Chương 11, Tiết Tử. Bầu trời màu xám, dáng hồng quay cuồng. Bên cạnh tầng tầng lớp lớp vân phiến, có lôi quang lóe ra. Gợn sét gợn sóng nhanh chóng cuồn cuộn qua bầu trời, nhưng không có nửa điểm tiếng động nào cả. Trên đỉnh trụ trời, đại thần Cường Lương cầm cái dịu đá, chân đạp đầu độc mãng vừa mới chém giết, ngạc nhiên nhìn bầu trời. Từ cực đông đến cực tây bầu trời, hầu như che phủ toàn bộ không trung là một cái đuôi rắn màu tím, đang ở phía chân trời cực cao vốn lượn trườn đi. Thân rắn này khổng lồ như thế, không thấy đầu đuôi của nó, nhưng đã che toàn bộ bầu trời tầm mắt có thể đạt được. Thân rắn che cả bầu trời thỉnh thoảng nhập vào trong mây, lẫn làm một thể với dáng hồng. Ngẫu nhiên một trận lôi quang va chạm ở trên thân rắn, liền có một đạo khí tức đáng sợ từ bầu trời hạ xuống, áp bách mạnh mình cao trăm trượng nhe răng trợn mắt, thân thể không ngừng lay động. Mụ đàn bà đáng sợ này phát hỏa rồi, ai lại trêu chọc cả ta? Một cái đỉnh tròn ba chân màu cổ loang lổ chậm rãi từ trong tầng mây hạ xuống, trong đỉnh vang to một tiếng, vô số điện quang hướng bốn phía tuôn trào. Chờ lúc điện quang biến mất, tất cả dị trạng đều đã tiêu tán, thân rắn khổng lồ trên bầu trời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bầu trời mây đen dày đặc, mưa to điên cuồng quất đại địa, vô số bọt nước tung tóe lên. Kim tự tháp thủy tinh pha lê chế thành đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Mấy chục tráng hán trang bị đến tận răng nắm chặt xuống ống, thân khoác áo mưa vờn quanh kim tự tháp tới lui tuần tra, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Bọt nước mưa tung tóe đột nhiên nhảy lên có tiết ấu, giống như nhịp tim, từng chút giọt nước mưa trong suốt không ngừng nhảy lên cao hơn một thước. Mưa bụi trên không trung rơi xuống tốc tốc dây dừa cùng một chỗ, bệnh thành mấy chục sợi dây thừng nước vô thanh vô tức quấn ở cổ tráng hán võ trang. Dây thừng nước dùng sức vung, các tráng hán không thể phát ra nửa điểm thanh âm đã bị vặn gãy xương cổ. Xoáy nước mờ mịt, một bóng người ảm đạm đột ngột hiện lên, đi từng bước một hướng cửa chính kim tự tháp. Đi mỗi một bước, thân hình mông lung liền rõ ràng hơn một phần, lúc đến cửa kim tự tháp, bóng người sương mù ngưng tụ thành đã biến thành người nước trong suốt. Thân thể hơi nhoáng lên một cái, người nước chợt biến sắc, thanh long tuấn lãng dáng người thon dài, gầy gò, mặc trang phục màu đen, bộ dạng võ vàng hiện ra thân hình. Vô số mưa ngưng tụ thành dây thừng nước vặn mẹo, giống như rắn nhảy múa chui vào kim tự tháp, theo gió chui vào khe cửa sổ, giống như đao sắt chặt đứt dây dẫn của toàn bộ trang bị bảo an. Mảng lớn ánh lửa điện phun ra, trong kim tự tháp chỉ có hệ thống chiếu sáng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Dùng sức đẩy ra cửa chính thủy tinh pha lê dày ba thước, thanh long chậm rãi đi vào trong sảnh triển lãm của kim tự tháp. Hơn 100 cái đài triển lãm thủy tinh chế thành lẳng lặng đứng sừng sững ở dưới đèn đuốc huy hoàng. Trên đài triển lãm ngoại vi đặt mấy chục bộ hài cốt ngồi khoanh chân. Trên một cái đài triển lãm chính giữa, dưới vòng bảo hộ thủy tinh chống đạn thật dày chế thành, sừng sững một cái đỉnh tròn to bằng đầu người long phượng quấn quanh, ngũ sắc gần như trong suốt. Thanh long đến trước một cái đài triển lãm ngoại vi, lẳng lặng quan sát một bộ hài cốt khoanh chân. Những hài cốt này rất giống cốt cách nhân loại, nhưng hài cốt trước mắt toàn thân màu vàng sẫm bán trong suốt, giống như lưu ly ở dưới đèn đuốc chiếu rọi tỏa sáng rạng rỡ. Nếu bọn họ đứng thẳng, chiều cao hẳn là đều ở trên hai thước. Càng làm cho người ta thấy khác biệt là, trên đầu lâu bọn họ trừ một trái một phải hai cái lô thủng tối như mực, chính giữa mi tâm còn có một cái lô mắt lớn hơn nữa. Người ba mắt. Thanh long từ trong giày rút ra một con dao găm, dùng sức gõ gõ hài cốt trước mặt. Hài cốt khi gõ lên thì vang len keng, dao găm hợp kim đặc chủng rèn thành, trình độ cứng rắn có thể so với kim cương thế mà không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào ở trên hài cốt này. Sắc mặt thanh long trở nên đặc biệt nghiêm túc, hài cốt loài người tính chất so với kim cương còn cứng hơn, giá trị chất chứa trong đó quá lớn. Một chuyến này ta tự mình động thủ, quả thật cũng đáng giá. Thanh long xoay người, đi tới trước đài triển lãm chính giữa cười nói, Ê, các ngươi còn không ra mặt, ta sẽ mang theo những bảo bối này trở về. Cửa hông sảnh triển lãm mở ra, một đội nam nữ hơn 20 người mặc áo gió thật dài màu đen, thân thể bị lửa, sấm sét, gió lốc các loại dị tượng bao vây đi ra, đi dẫn đầu là một cô gái lạnh lùng tóc vàng mắt biếc, dáng người cao gầy yểu điệu, cầm kiếm ngọc hình thù kỳ lạ. Thanh Long tiên sinh, nghe đại danh đã lâu. Cô gái đi tới đối diện đài triển lãm, hướng Thanh Long hơi hạ thấp người hành một lễ. Mấy năm nay, đồng bạn chúng ta chết ở trên tay ngài đã vượt qua 100 người, trong đó tiền nhiệm đặc cần cục trưởng của ta đã có nhiều tới 3 người. Nhưng làm người ta không thể tưởng tượng là, chúng ta thế mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng thật sự của ngài. A nha nha, vấn đề này thật ra không quan trọng như vậy. Bộ dạng ta không đẹp trai cho lắm. Thanh Long vừa trêu chọc cô gái, tay phải đặt ở trên lồng thủy tinh chống đạn của đài triển lãm, cơ thịt lòng bàn tay khẽ giật, thủy tinh chống đạn dày tới 2 thước liền vỡ thành vô số hạt cát. Thần sao? Mọi người theo phía sau cô gái đi ra ùn ùn kinh hô thành tiếng, kinh hãi lùi một bước. Bọn họ đã sớm nghe nói Đông Phương Hoa Hạ Thanh Long là nhân loại mạnh nhất thế gian, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được Thanh Long có thể mạnh như vậy. Thủy tinh chống đạn đặc chủng dày 2 thước, món đồ chơi ghê gớm pháo chính của xe tăng cũng không phá nổi, vậy mà một chưởng nhẹ nhàng đã có thể chấn vỡ. Loại lực lượng này, hoàn toàn vượt qua cực hạn tưởng tượng của những người này, nhân loại thật sự có thể trở nên mạnh như vậy. Hai tay nâng lên đỉnh tròn 3 chân, một cảm giác cực kỳ kỳ diệu dần sinh ra. Thanh Long đang cái đỉnh này, liền cảm giác giống như đang nắm toàn bộ vũ trụ. Cẩn thận đem cái đỉnh tròn bỏ vào trong túi da co rút lại bên hông, Thanh Long cười nói, những bảo bối này, đến từ lương trữ cổ thành của quốc gia ta, ta phải đem chúng nó thu hồi. Dựa theo luật lệ của chúng ta, nắm đấm to là đại gia, các ngươi không có ý kiến đối với chuyện ta thu về văn vật của bổn quốc chứ? Cô gái cười khẽ nhìn Thanh Long, nhẹ nhàng nói, Thanh Long tiên sinh. Ngài có lẽ có hứng thú biết một số thành quả nghiên cứu của chúng ta đối với những bảo vật thần bí này. Ngài có lẽ đoán không ngờ được, tầng đất bao phủ chúng nó, trải qua chúng ta đo lường tính toán, niên đại vượt qua 10 vạn năm. Thanh Long theo bản năng sờ sờ túi ra bên hông, đồ cổ 10 vạn năm trước. 10 vạn năm trước nhân loại còn đang ăn lông ở lỗ nhỉ. Bọn họ có thể chế tạo được bảo vật tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Chất chứa năng lượng kỳ diệu như vậy. Khẽ lật bàn tay, cô gái lấy ra kiếm ngọc trong tay. Kiếm ngọc dài 3 thước rộng cỡ bàn tay, cả thanh kiếm ngọc chính là dùng cả một khối ngọc thạch điêu khắc thành. Chỗ gần chuôi kiếm có một hoa văn kỳ dị, trên một tòa tháp cao, lơ lửng một con mắt dựng thẳng, con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thanh Long, tản mát ra một hơi thở tà dị ấm lãnh. Chúng ta đã từng thí nghiệm. Thanh kiếm ngọc này dùng hòa điển dương chi ngọc, ngọc mỡ dê, điêu khắc thành, chất liệu quả thật là dương chi ngọc. Mọi người đều biết, dương chi ngọc là một loại ngọc mềm, tính chất phi thường nhắn nhủi. Cô gái mỉm cười nói, nhưng vô luận là kim cương thiên nhiên hay là hợp kim đặc chủng cứng rắn nhất phòng thí nghiệm của chúng ta hợp thành, nó đều có thể thoải mái, giống như cắt đậu phụ vậy đem bọn nó cắt ra. Tùy tay dung một cái kiếm hoa. Cô gái mỉm cười nói, ta dùng nó, tự tay một kiếm bổ ra một cái máy bay ném bom chiến lược, cách 2 km, lấy thực lực ta, ta có thể bổ ra một cái máy bay ném bom chiến lược. Thanh Long tiên sinh, nếu thanh kiếm này nắm ở trong tay của ngài, ta thật sự không thể tưởng tượng lực sát thương của nó có thể lớn bao nhiêu. Sắc mặt Thanh Long lại biến hóa, cô gái trước mắt và một đám cấp dưới phía sau cô hoàn toàn không đặt ở trong lòng Thanh Long. Gà đất chó ngói, một đòn nhẹ nhàng có thể hoàn toàn tan rã. Nhưng nếu thanh kiếm này thật sự có uy lực như vậy Thanh Long hôm nay nhắm chừng sẽ rất khó toàn thân mà lui. Nói như vậy, hôm nay nơi này là một cái bẫy. Thanh Long vặn vẹo xương cổ một cái, bắt đầu hoạt động các đốt xương toàn thân. Chúng ta muốn có cơ hội mặt đối mặt đàm phán với Thanh Long tiên sinh. Cô gái cười rất quyến rũ. Ngài ở vài năm trước tạo thành tổn thương quá lớn cho chúng ta hy vọng, Thanh Long tiên sinh có thể gia nhập chúng ta, chức vị của ta, thậm chí chức vị thủ trưởng trực tiếp quản lý ta, chỉ cần ngài mở miệng, chính là của ngài. Đương nhiên, làm trao đổi, chúng ta hy vọng có thể đạt được toàn bộ sự trung thành của ngài, cùng với cựu tự chân ngôn đan kinh ngài sáng tạo. Lúc cô gái nói mấy chữ cuối cùng, hơi thở của nàng và người phía sau nàng chợt bắt đầu rối loạn. Cửu tự chân ngôn là vô thượng bí thuật, khai phá tiềm lực cơ thể người, câu thông lực lượng thần bí của vũ trụ, có uy lực quỷ thần khó lường. Mà Thanh Long sáng tạo cửu tự chân ngôn đan kinh độc đáo, thì là lấy cửu tự chân ngôn làm cơ sở sáng tạo một môn thần công độc đáo. Thanh Long chính là dựa vào môn thần công này khống chế địa thủy hỏa phong, câu thông thiên địa u minh, đến vô ảnh đi vô tung, được xưng nhân loại mạnh nhất đương thời. Cái này đương nhiên là không có khả năng. Thanh Long vô vô túi ra bên hông, cười lên cổ quái, các ngươi hẳn là biết tính tình của ta, ta có một mỹ danh trừng mắt tất báo, đồng thời ta còn là có tiếng, không bán tổ tông. Cười một tiếng quái dị, thân thể Thanh Long nhoáng lên một cái, chợt biến thành mấy chục cái tàn ảnh, kéo theo vô số lưỡi đao gió sắc bén bằng bàn tay hương cô gái và mọi người phía sau cô cuồn cuộn đánh tới. Tàn ảnh cùng phong đao hóa thành lốc xoáy mông lung, đem toàn bộ sảnh triển lãm của kim tự tháp đều bao phủ vào. Cô gái bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, ta đã biết là như thế mà, nhưng đám thủ trưởng ngu xuẩn chết tiệt kia, bọn họ cứ muốn phí khí lực. Trong tiếng cười lạnh, cô gái lấy ra một thẻ tre màu vàng, dùng sức hướng đỉnh đầu ném. Trời cao vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Trong lô mắt tối như mực trên đầu gần trăm hài cốt khô lâu ngồi xếp bằng ở trên đài triển lãm bốn phía đồng thời phun ra ánh sáng màu máu. Ánh sáng màu máu hội tụ thành biển, trong tiếng long long chợt hóa thành một màn hào quang màu máu thật lớn, đem Thanh Long giam cầm chặt chẽ ở bên trong. Vô số tàn ảnh và phong đao đánh vào trên màn hào quang màu máu, màn hào quang không chút sức mẻ, tàn ảnh và phong đao thì vỡ nát tựa như trứng trọi đá. Trời cao điện chớp sấm rền, một mảng mây đen vốn tối như mực đột nhiên biến thành vô số mảng mây chồng chất như vảy cá. Điện quang như sóng nước lướt qua giữa khe hở mảng mây, đầy bầu trời điện quang, bầu trời giống như phát cuồng một cái tiếp một cái tia sét kinh thiên động địa không ngừng truyền đến. Trên đường cái chung quanh truyền đến vô số tiếng kinh hô, nhiều người đi đêm ngẩng đầu lên, nhìn tầng mây dị biến trên trời, ở phía sau tầng mây thở dài. Rất nhiều người như thấy được một cái thân rắn cực lớn đến mức không cách nào hình dung đang quay cuồng vặn vẹo. Trong kim tự tháp, Thanh Long chật vật quỳ rạp xuống đất, cả người đầm địa máu tươi. Trong màn hào quang màu máu, 99 cây giáo huyết quang ngưng tụ thành lơ lửng trên không, lẳng lặng chỉ hướng Thanh Long. Mấy chục cây giáo xuyên thấu thân thể Thanh Long, tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng đồng thời bị cây giáo màu máu xuyên thủng. Chết tiệt! Những đồ chơi cổ quái này thực sự có uy lực mạnh như vậy. Cô gái hưng phấn nắm chặt thẻ tre màu vàng, khàn giọng thét chói tai, Thanh Long, ngươi thấy chưa? Nhân loại cường đại nhất cái gì, ở trước mặt chúng ta vẫn không chịu nổi một đòn. Những hài cốt này cùng thẻ tre này, cùng cái đỉnh ba chân kia đến từ cùng một chỗ. Đều là đồ cổ 10 vạn năm trước. Chơi ạ, quá không thể tưởng tượng. Những hài cốt này dựa theo phương pháp ghi lại trên những thẻ tre này, dùng loại phương vị cổ quái này bố trí, thật sự có thể phát huy ra lực lượng tàn sát thần linh. Cô gái hầu như điên cuồng lớn tiếng cười chói tai. Cái này con mẹ nó là cái gì vậy? Thanh Long gian nan ngẩng đầu lên rít gào một tiếng. Trên thẻ tre này có ghi lại, đây là một loại trận pháp cổ xưa, tên cụ thể, xin lỗi. Nhà ngôn ngữ học của chúng ta còn chưa phiên dịch ra. Cô gái nhún vai, bất đắc dĩ nói, nhưng những bộ xương này sao, tên của bọn họ là. Một đạo cuồng lôi màu tím từ trên cao hạ xuống, rơi thẳng tắp ở trên kim tự tháp thủy tinh pha lê chế thành. Toàn bộ thủy tinh pha lê nháy mắt hóa thành cho bụi, cô gái cùng cấp dưới phía sau nàng ở trong nháy mắt bị hóa thành hư ảo. Đỉnh tròn ba chân trong túi ra bên hông Thanh Long phóng ra ánh sáng 5 màu nhàn nhạt, đem cả người hắn bọc vào. Thanh Long điên cuồng gầm rú, thân thể kịch liệt run rẩy, tinh hoa máu, lục phủ ngũ tạng cả người, còn có linh hồn của mình, đều đang bị cái đỉnh tròn ba chân này điên cuồng rút ra. Trung quanh, hai cốt ba mắt đồng thời giơ hai tay, tạo thế hướng bầu trời vồ ngược. Huyết quang trong mắt bọn họ phun ra ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ màu máu, dương nanh múa vuốt hướng về cuồng lôi màu tím cào tới một nhát. Sét tím hạ xuống, cuồng long màu máu tan thành mây khói, 99 bộ hài cốt ba mắt kịch liệt chấn động một cái, đồng thời nổ tung thành khói bụi màu vàng. Sét tím bao trùm thanh long, lực lượng sấm sét vô cùng vô tận từ trên cao hạ xuống, đem phạm vi cả dặm triệt để hòa tan hết, lôi quang áp xúc thành một quả cầu sét to bằng đầu người, một mảng điện quang cuối cùng hiện lên, tất cả đều bình ổn. Quảng trường chỗ kim tự tháp ban đầu không còn sót lại chút gì, không có bất cứ vật thể nào lưu lại. Chương 12, Thợ săn. Nam Hoang, rừng rậm nguyên thủy vô biên vô hạn. Chứng khí kịch độc lượn lờ ở ngọn cây cổ thụ che trời, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu xuống, chứng khí vốn vô sắc vô vị chiếu ra hào quang bảy màu, phủ lên ở trên không rừng rậm một tầng cầu vồng sặc sỡ. Một khối lục địa bay phạm vi mấy trăm dặm từ không trung lướt qua, mấy chục dòng thác nước giống như bạch long từ mép lục địa tràn xuống. Trời cao gió lớn thổi qua, thác nước tràn ra mảng lớn hơi nước, mấy chục dải cầu vồng ở xoáy nước cuốn, tôn nhau lên thành thú với chướng khí bảy màu nơi ngọn cây. Cơ Hạo đứng ở mép lục địa, ở cao nhìn xuống quan sát rừng rậm Nam Hoang mười mấy dặm phía dưới. Gió không màu thổi bay mái tóc dài dày của Cơ Hạo, dưới sợi tóc, trên khuôn mặt thanh tú, kiên nghị, một đôi con ngươi thâm thúy tỏa sáng rạng rỡ. Lúc Cơ Hạo hết sức chăm chú nhìn nơi nào đó, chung quanh con ngươi còn có 9 cái phù ấn ảm đạm màu vàng tím chợt lóe ra, uy nghiêm, thần bí, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hai hàng lông mày kiếm đâm thẳng vào thái dương, mũi cao ngất, môi góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt hơi mang độ cong nhưng đường cong sạch sẽ lưu loát, phối hợp khỏe miệng một tia mỉm cười như có như không, luôn mang theo vài phần trào phúng, Cơ Hạo đẹp trai mê người giống như không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Một cái váy da thú đơn giản vây ở bên hông. Cơ Hạo gầy yếu, thân hình cao gầy như thanh tùng trong cơn lốc, cắm rễ chặt chẽ ở trên tảng đá, toàn thân mang theo khí thế cường hãn mặc cho mưa rền gió dữ. Sấm sét lại kiên định như núi, không thể phá hủy. Một con quạ đen hình thể cực lớn, hai cánh ngẫu nhiên mở ra rộng tới 30 mấy trượng đứng ở bên người Cơ Hạo, trong đôi mắt đỏ bừng ánh lửa mơ hồ, thỉnh thoảng quay đầu, hướng bốn phía cảnh giác nhìn quanh một phen. Nha công, chỉ là tùy tiện đi ra đi dạo mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Cơ Hạo dùng sức vuốt một cái móng vuốt của con quạ khổng lồ, lớn tiếng nói. Đợi lát nữa kiếm một con rắn lớn trước, cho ngươi lấp đầy bụng, sau đó đi hát phong cốc, xem có thể tìm được mấy gốc phong long thảo hay không, cầm về cho cha bồi bổ thân thể. Cự nha cô kêu khẽ vài tiếng, túi đầu, vô cùng thân thiết dùng mỏ nhọn cọ đầu Cơ Hạo một cái. Giang đôi tay, dùng sức duỗi cái lưng mỏi, Cơ Hạo rất thích thú ngửa mặt lên trời ếch xì một cái, thoải mái, quá thoải mái rồi. Không cần theo đám lao nhân kia cân nhắc những thứ đồ chơi rễ cỏ, vỏ cây, răng, rắn, túi độc linh tinh đó, thoải mái. Hắc, thực sự không sợ chết. Đám rắn da thối này, không biết một mảng rừng rậm này đã bị hỏa nha bộ chúng ta đánh hạ rồi sao? Hiện tại nơi này, là địa bàn của hỏa nha bộ chúng ta. Đưa mắt chung quanh, Cơ Hạo đột nhiên mở to mắt nhìn, hướng về rừng rậm chéo phía dưới chỉ. Một đám đại hán thân trên lóa lổ, cao hơn 2 thước, thân thể cường tráng khôi ngô, trên thân chi chít vết thương nên ngang hành tẩu ở trong rừng rậm, trên vai vác các loại con mồi. Cơ Hạo nhìn kỹ, những con mồi này có hổ, có báo, có gấu, mỗi một con đều dài mấy trượng, như một ngọn núi thịt nho nhỏ bị những tráng hán đó vác trên vai. Khốn kiếp, nơi này là khu vực săn bắn của hỏa nha bộ chúng ta. Những dã thú này đều là tài sản của hỏa nha bộ chúng ta. Đám đại gia hỏa này, ít nhất một con cũng đủ một đứa bé trong tộc ăn 1 năm, những dã thú đó lột sạch sẽ, có thể đổi về 3 cô con râu. Cơ Hạo lớn tiếng kêu la, giang đôi tay, 10 ngón kết ấn, một cái thác nước cách gần nhất đột nhiên vang lên oành một tiếng, thác nước to cả trượng không thẳng tắp rơi xuống phía dưới nữa, một luồng lực lượng thần bí khống chế dòng nước của thác nước. Chết đi 30 mấy độ, hướng về bọn đại hán trong rừng rậm lao tới. 10 mấy đại hán hát thủy huyền xà bộ dương dương đắc ý hành tẩu ở trong rừng rậm, thác nước lao tới đỉnh đầu, hóa thành mưa to tầm tã gào thét mà xuống. Bọn họ hi hi ha ha ngẩng đầu lên, đắc ý há mồm, há to nuốt nước sạch từ trên trời giáng xuống, mát lạnh ngọt lành. Bên hông đại hán dẫn đầu, một con rắn đen dài hơn một trượng, đầu mọc một cái sừng lẻ lưỡi rắn lưỡn nửa thân trên, vui vẻ lắc lư thân thể, tắm rửa nước mưa khiến nó cảm thấy vô cùng khoái ý. Độc giác huyền xà, đây là chiến thú chỉ hát thủy huyền xà bộ có, chỉ có chiến sĩ tinh nhuệ trong bộ lạc mới có tư cách đem một con độc giác huyền xà thu làm chiến thú, giúp mình tác chiến chém giết. Trong mưa to, vô số hạt mưa đột nhiên nối thành một sợi, mười mấy sợi thường nước mưa trong suốt từ trong mưa to đột ngột toát ra lồng chặt vào cổ bọn họ. Kẻ địch! Đánh lén! Đại hán hắc thủy huyền xà bộ dẫn đầu hét lên một tiếng, đầy cõi lòng sợ hãi giống to. Bọn họ thế mà bị thủy hệ vu pháp công kích. Nhưng kẻ địch đánh lén ở trong mưa to, đây là độc quyền của hắc thủy huyền xà bộ. Ở trong một vùng núi rừng này, hỏa nha bộ tử địch nhiều thế hệ của hắc thủy huyền xà bộ. Bọn họ sở trường nhất là phóng hỏa đốt người, chưa từng nghe nói vu tế của hỏa nha bộ có người nắm giữ thủy hệ vu pháp. Cơ Hạo búng ngón tay kết thành pháp ấn biến ảo, mười mấy sợi dây thừng nước trong rừng rậm phía dưới kịch liệt run lên, các đại hán bị thắt cổ không tự chủ được bị hất bay lên, thân thể nặng nề va vào trên đại thụ, trước mắt tối sầm đều ngất đi ngã xuống đất. Chỉ có đại hán dẫn đầu rẽ rủa từ dưới đất bò dậy. Hai tay cầm lấy dây thừng nước trên cổ hung hăng xé, mạnh mẽ đem dây thừng nước giật thành vô số giọt nước mưa phun ra. Trên thân cây đại thụ phía sau hắn bị đầu hắn cứng rắn đập ra lỗ thủng to bằng vại nước, có thể thấy được thân thể hắn cường tráng đến trình độ nào. Kẻ nhu nhược chỉ dám đánh lén, lăn ra đây cho ta. Đại hán rút ra một cây trường mâu, phẫn nộ cất tiếng rít gào. Độc giác huyền xà bên hông hắn lao ra. Linh hoạt tự nhiên ở trong mưa nước cấp tốc đi xuyên, thỉnh thoảng hé miệng phun ra vài mảnh hàn khí màu đen nhạt. Nha công! Xông lên! Cơ Hạo cười to một tiếng, nhảy lên lưng cự nha, con quạ khổng lồ. Cự nha giang cánh, phát ra một tiếng kêu bén nhọn, thân thể cao lớn vù một cái nhảy xuống khỏi đại lục bay, thẳng tắp hướng đại hán trong rừng rậm nổi trận lôi đình lao xuống. Đại lục bay cách mặt đất chỉ cao mười mấy dặm, cự nha cấp tốc lao xuống, trong ba năm nhịp thở đã tới trên không rừng rậm. Đại hán hắc thủy huyền xà bộ hoảng sợ tuyệt vọng nhìn cự nha lao xuống, gương mặt vặn vẹo gần như không thành hình người, khàn giọng thét to, hỏa nha! Hỏa nha! Thánh địa thủ hộ chiến sĩ hỏa nha bộ. Hỏa nha mở ra mỏng đuốt khổng lồ chụp xuống, thân thể đại hán bị móng đuốt như thép vỏn phở ám đen xì nhẹ nhàng va chạm. Chợt nổ thành xương máu phun đầy trời đầy đất. Độc giác huyền xà hoảng sợ xoay người bỏ chạy, vừa mới bỏ ra xa mười mấy trượng, hỏa nha há mồm, một ngọn lửa dinh dính màu đỏ rực tựa như nham thạch nóng chảy đã phun tới. Độc giác huyền xà rên một tiếng hóa thành khói mỏng ở trong ánh lửa, kéo theo mấy cây cổ thụ cũng bị hỏa nha phun lửa dẫn cháy, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hỏa nha dương dương đắc y giang cánh lơ lửng ở ngọn cây. Ngửa mặt lên trời kêu lên quạ quạ. Cơ Hạo vô vô đầu hỏa nha, nhẹ nhàng nhảy tới trong rừng cây. Cách đó không xa, một gốc cây khổng lồ che trời bị vô số dây leo quấn quanh. Cơ Hạo nhanh nhẹn chọn lựa mấy cây long cân đang ước chừng sinh trưởng mấy trăm năm bệnh thành dây thừng, đem bọn đại hán ngất dưới đất sâu từng người trói lại, toàn bộ con mồi đều trói cùng một chỗ. Đem con mồi đưa về trước. Nha công, chúng ta tăng tốc. Một lần nữa nhảy về trên lưng hỏa nha, Cơ Hạo thét dài một tiếng, hỏa nha cầm lên tù binh và con mồi dưới đất, vô đôi cánh to lớn hướng phía nam bay đi. Cánh vung vài cái, hỏa nha xông lên bầu trời cách mặt đất vài dặm, trên lông chim đen xì phun ra một tầng ánh lửa nhàn nhạt, hỏa nha hóa thành một ánh lửa, trong mấy nhịp thở đã bay không thấy bóng dáng nữa. Bay nhanh một canh giờ, phía trước có một ngọn núi lớn chặn đường. Đỉnh chót ngọn núi cao ngất trong mây, mười mấy gốc dâu cao tới nghìn trượng đổ sộ đứng ngạo nghễ. Trên cây dâu khổng lồ, mấy chục tổ chim thật lớn rõ ràng có thể thấy được, trên trăm con cự nha hình thể so với hỏa nha dưới chân Cơ Hạo càng thêm khổng lồ đang quay quanh cây dâu khổng lồ bay múa, tiếng quạ đen kêu quạ quạ chấn động làm mây dày cuộn trào trên trời cũng không thể tới gần ngọn núi khổng lồ thêm nửa bước. Cách ngọn núi khổng lồ còn hơn trăm dặm. Một ánh lửa phía trước bắn nhanh đến, một tráng hán khôi ngô cao gần 3 thước đứng ở trên ánh lửa, hướng Cơ Hạo lớn tiếng rít gào, "Hạo, ngươi thằng nhãi này lại vụng trộm chuồn ra ngoài. Thằng nhãi ngươi mới lớn bao nhiêu, không sợ bị chim to cắp đi?" Nhìn thoáng qua tù binh và con mồi hỏa nha quắp trên móng vuốt, đại hán cười vài tiếng quái dị khắc khắc, dùng sức vung nằm đấm, "Không hổ là con của Cơ Hạ đại huynh, ngươi từ đâu bắt được đàn rắn da thối này trở về? Phen này quặng mỏ phía sau núi còn đủ nô lệ đào quặng rồi." Ngữ khí dừng một chút, đại hán nhíu mày nói, "Đi về trước xem đi, Sa Chi đường đệ của Cơ Hạ đại huynh mang theo tộc nhân đến. Gã này, không khiến người ta thích, hắn lần này tới cũng không có ý tốt đâu." Cơ Hạo biến sắc, dùng sức giẫm đầu hỏa nha một cái, hỏa nha lại tăng tốc, nhanh chóng hướng một khe sâu dưới ngọn núi khổng lồ phía trước bay đi. Chương 2: Ác ý. Hỏa nha hóa thành luồng sáng từ tầng trời thấp lướt đi, Cơ Hạo đứng ở đỉnh đầu hỏa nha, túi đầu quan sát phía dưới. Kêu quạ quạ một tiếng chói tai, hỏa nha thu hồi cánh, từ khe hở rộng mười mấy trượng giữa hai ngọn núi dốc thẳng đứng lướt qua, phía trước chợt trống trải, trong ngọn núi vần quanh, một thung lũng dài hơn 100 dặm, chỗ rộng nhất 30 mấy dặm chợt xuất hiện trong tầm mắt. Ngọn núi cao nhất trong mây ở bên chính là Kim Ố Lĩnh, thánh địa của Hỏa Nha Bộ. Hỏa Nha xây tổ trên cây dâu xanh khổng lồ của Kim Ố Lĩnh, trong truyền thuyết giống với tộc nhân Hỏa Nha Bộ, có được huyết mạch thượng cổ thần thánh Tam Túc Kim Ô, là chiến thú cường đại nhất của Hỏa Nha Bộ. Cuối thung lũng gieo trồng một mảng rừng cây dâu rộng mười mấy dặm, giữa trạc cây xây vô số tổ chim, từng đám đông hỏa nha thân dài khoảng 2 thước xoay quanh bay múa trên không rừng cây, nhưng không phát ra nửa điểm thanh âm. Lúc Cơ Hạo cưỡi cự nha bay đến rừng cây dâu, toàn bộ hỏa nha lượn vòng ở không trung đều đáp trên cây, không phát ra một tiếng nhìn chằm chằm Cơ Hạo với cự nha. Chúng nó chậm rãi giang cánh, giống như quỳ mọp sát đất đem ngực ghé sát cành cây, dùng phương thức độc đáo của mình hướng cự nha chào. Nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cự nha, Cơ Hạo huýt sáo một tiếng, cự nha vỗ 2 cánh, hóa thành một ánh lửa lao thẳng lên trời cao, sau khi cách mặt đất mười mấy dặm lượn vòng một cái, liền hướng phía đỉnh núi Kim Ô Linh bay qua. Đôi mắt đỏ rực của vô số hỏa nha nhỏ đều ngưng tụ ở trên người Cơ Hạo, trong rừng cây dâu tràn ngập một hơi thở cực kỳ quỷ dị, nghiêm túc. Hướng vô số tiểu hỏa nha chung quanh phất tay chào hỏi, Cơ Hạo theo một đường hẹp quanh co rộng chỉ 3 thước trong rừng cây dây bước đi về phía trước. Gió nhẹ thổi tới, cành lá của rừng cây dâu lay động, phát ra tiếng vang lao xao. Nhìn từ xa xa rừng cây dâu chỉ có phạm vi mười mấy dặm đột nhiên trở nên đặc biệt sâu thẳm rộng lớn, Cơ Hạo theo đường nhỏ sải bước chạy như điên về phía trước non nửa khắc đồng hồ, thân thể kéo theo mảng lớn tàn ảnh, hầu như chạy ra 50 dặm. Phía trước xuất hiện 2 cây dâu xanh khổng lồ cao ngất trong mây, thân cây to gần 100 người mới ôm hết, nhưng ở ngoài rừng rậm căn bản không thể nhìn thấy. 2 cây dâu xanh khổng lồ cách nhau 7-8 trượng, mấy chục cái cành thật lớn uốn lượn đặt cùng một chỗ, hợp thành một cái cổng vòm tản mát ra ánh lửa nhàn nhạt. Cơ Hạo từ trong cổng vòm đi vào, 4 phía sóng nhiệt quay cuồng, một mảng rừng rậm nhìn qua không thấy giới hạn xuất hiện ở trước mắt. Chỗ ven rừng rậm, gỗ thô to mấy người ôm dựng lên một nhà gỗ vòm thật lớn, đỉnh chóp nhà gỗ một cây cọc gỗ to hơn 3 trượng dựng thẳng lên cao mấy chục trượng, bên trên dựng một cái đài gỗ kích cỡ 100 trượng, một bộ hài cốt hỏa nha màu vàng cánh dang rộng khoảng 100 đang ngạo nghễ sừng sững ở trên đài gỗ. Tuy chỉ để lại một bộ hài cốt, bộ di cốt hỏa nha này lại tản mát ra khí tức hồng hoang cường đại vô cùng, mênh mông, vô cùng vô tận, tựa như đại dương bao phủ toàn bộ rừng rậm. Thoạt nhìn, bộ hài cốt này giống như một quần mặt trời nóng cháy lơ lửng không trung cách mặt đất mấy chục trượng. Làm người ta kinh ngạc là, bộ hài cốt hỏa nha này có 3 cái xương chân, đây là di thể một con cự nha 3 chân. Cơ Hạo xuất thần ngắm nhìn bộ hài cốt cự nha này vẫn tản mát ra kiêu ngạo vô cùng, chiến ý vô cùng, sau khi chết vẫn không chịu sụp đổ. Hướng nó lệ 3 cái thật sâu, trầm giọng khấn thầm vài câu. Thả chậm bước chân, Cơ Hạo nhẹ nhàng đi tới trước căn nhà gỗ thật lớn, chân tay nhẹ nhàng tiến đến trước cửa gỗ cao hơn 6 trượng, từ trong khe cửa hướng vào phía trong nhìn quét. Không gian trong nhà gỗ cực kỳ rộng lớn, đủ để cất chứa hơn 1.000 người ở bên trong tụ hội. Mặt đất nhà gỗ là dùng phiến đá dày nặng trải thành, chính giữa để một cái lò sưởi dài rộng 2 trượng, đống lửa trại to lớn hừng hực thiêu đốt, nướng một con thú khổng lồ làm sạch sẽ. Thịt thú đã nướng khô vàng chảy mỡ, lượng lớn mỡ nhỏ ở trong lửa trại, trong nhà gỗ tràn đầy mùi thịt. Mấy chục vò rượu chôn dưới đất thật lớn bày hình chữ nhất bên lò sưởi để người ta tùy ý lấy dùng, thỉnh thoảng có lao nhân gầy khô quắt hoặc là đại hán cao lớn hùng tráng cầm lên vò rượu, rót đầy rượu mạnh vào trong bát rượu đá điêu khắc thành. Vờn quanh đống lửa, mấy chục lao nhân hình thể gầy yếu và đại hán khôi ngô số lượng đại khái tương đương ngồi. Mọi người đều mồm to ăn thịt, bát lớn uống rượu, trừ tiếng dùng dao đá cắt thịt. Động tĩnh rượu ngon rót đầy bát đá, trong toàn bộ nhà gỗ cũng chỉ có lửa trại thiêu đốt phát ra tiếng vang vù vù. Lúc Cơ Hạo đến, cự thú nướng trên lửa trại đã bị ăn hơn phân nửa, chờ Cơ Hạo nhìn xung quanh không đến một khắc đồng hồ, cự thú ngay cả xương cốt cũng bị chém vỡ, toàn bộ cốt tủy đều moi ra, bị những đại hán kia ăn từng miếng từng miếng. Toàn bộ rượu trong vò rượu đều bị uống sạch sẽ, ngay cả một giọt rượu cũng không đổ ra được. Một đại hán cao hơn 3 thước, tóc dài ở sau đầu tết thành một cái bím tóc lớn to như cánh tay, đôi mắt dài nhỏ giống như mắt rắn, cả người lộ ra một sát khí bức người đột nhiên nắm lên một cái bình rượu bên người, vỗ một cái ở trên đất, đem vỏ rượu và đá lót phía dưới đồng thời đập nấu bét. Tiếng vang lớn đánh vỡ sự cứng ngắc yên tĩnh giống như chết trong căn nhà gỗ. Ăn no rồi, uống no rồi, nói chuyện đứng đắn đi. Đại hán chậm rãi đứng dậy, một cỗ sóng nhiệt trên thân hình hùng tráng khuyết tán ra, thân thể hắn giống như tràn ngập toàn bộ nhà gỗ, không gian căn phòng tựa như cũng trở nên nhỏ đi nhiều. Cơ Hạ, ngươi đã không phải 10 năm trước, chiến sĩ cường đại nhất chúng ta một thế hệ này. Xem bộ dáng ngươi ra bọc xương, từ 10 năm trước sau khi Vu Huyệt ngươi bị phá, ngươi đã không là đại vu nữa, ngươi chỉ là một tộc nhân bình thường. Đại hán chỉ vào một đại hán ngồi ở bên lửa trại, gương mặt đang hướng tới cửa chính hét lớn, ngươi còn có tư cách gì làm thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ? Ngươi còn có tư cách gì quản hạt chiến sĩ thủ hộ hỏa nha bộ? Ngươi còn có tư cách gì tọa trấn thánh địa tộc ta? Đại hán bị chỉ tên chất vấn chậm rãi đứng dậy, khung xương hắn cực kỳ cường tráng, thậm chí so với đại hán khiêu khích còn cao hơn một cái đầu. Nhưng trên thân hình khôi vĩ của hắn không thấy được cơ thể gì, làn da dán chặt trên xương cốt, cả người giống như một cái khung xương khô, gió thổi cũng có thể đổ. Cơ Hạ, phụ thân sinh ra Cơ Hạo, từng là chiến sĩ cường đại nhất hỏa nha bộ. Nhưng lúc Cơ Hạo sinh ra, ở thánh địa Kim Ô Linh Tổ Mị gặp đánh lén, Cơ Hạ vì bảo hộ Cơ Hạo cùng thê tử của mình huyết chiến không lùi. Bị bộ đội tập sát của đối thủ một mất một còn Hắc Thủy Huyền Xà bộ làm bị thương nặng. Những năm gần đây thân thể Cơ Hạ từng ngày khô quát, rất nhiều người đều nhận định hắn đã mất đi lực lượng năm đó. Cơ Hạo siết chặt nắm tay nhìn Cơ Hạ, trước mắt không ngừng hiện lên hình ảnh ngày đó Cơ Hạ vì bảo vệ mình chiến đấu đẫm máu. Cơ Hạ thân hình hùng tráng, mạnh mẽ chặn kẻ địch đánh lén vô sỉ và công kích cùng dã. Ương ngạnh bảo vệ cái mạng nhỏ non nớt của mình. Cơ Hạo còn nhớ rõ, máu Cơ Hạ bắn trên người mình là nóng bỏng như vậy. Nheo mắt, Cơ Hạo nhìn chằm chằm tráng hán khôi vi đứng dậy chủ động khiêu khích. Đứng vững vàng ở nơi đó, Cơ Hạ ôn hòa hiền hậu cười, như vậy Cơ Hồng huynh đệ, ngươi cảm thấy nên thế nào? Trong đám người, một thiếu niên vóc người so với tráng hán bên cạnh thấp hơn một mảng lớn. Gương mặt còn mang theo vài phần ngây ngô đột nhiên chạy ra, chỉ vào cái mũi Cơ Hạ chửi ầm lên, lao phê vẩn. Còn cần nói sao? Tự mình ngoan ngoãn mang theo ngươi con đàn bà thanh di bộ gây tai họa kia cùng tiểu tạp chủng kia cút đi, để cha ta trở thành chiến sĩ thủ lĩnh hỏa nha bộ, tọa trấn thánh địa tộc ta. Thiếu niên kiêu ngạo ngẩng đầu kêu to, còn vài ngày nữa chính là tế tổ đại điện. Thủ lĩnh toàn bộ bộ lạc hỏa nha bộ đều sẽ đến thánh địa tế tổ. Trước mặt nhiều tộc nhân như vậy, ngươi tự mình ngoan ngoãn cút đi. Lao phế vật. Con đàn bà gây tai họa. Cơ Hạ cười lớn ha ha, lửa giận xông thẳng lên đầu. Bất chấp căn nhà gỗ này là nơi nghiêm túc hỏa nha bộ thương nghị đại sự của bộ tộc, nhảy lên một cước đem cửa chính dày nặng đá văng. Hai cánh cửa chính nặng nề va vào trên vách tường, trong tiếng nổ ầm ầm, Cơ Hạo cất bước một cái lao vào nhà gỗ. Tiểu tạp chủng, ngươi mang ai? Cơ Hạo chửi lên, hai tay kết ấn hướng phía trước phun ra, một quầng lửa trong lửa trại phun ra đem thiếu niên kia bao vây vào. Lửa nóng hừng hực, tóc, lông mày thiếu niên đồng thời hô một cái hóa thành nhất làn khói mỏng. Chương 3, hẹn đấu. Ánh lửa hừng hực, đốt thiếu niên trở tay không kịp. Nhưng toàn bộ tộc nhân hỏa nha bộ, trời sinh đối với hỏa diễm đều có năng lực thân cận kỳ lạ. Thiếu niên tức giận liên tục mắng, hai tay ở trên người vỗ loạn một trận, nơi đi qua ánh lửa tiêu tán, chỉ có từng làn khói đen quấn quanh ở bên người. Cơ Hạo đắc y đánh giá đối phương bị cháy thành đầu trọc, lớn tiếng quát, ha, phế vật một đám lửa cũng không ngăn được, ngươi có tư cách gì ở đây nói nhảm. Ai cho ngươi cái gan ở nơi này kêu gào? Cơ Hạ vui mừng nhìn Cơ Hạo một cái, đôi tay khoanh ở trước ngực không nói một lời. Ngồi ở bên lò sưởi, mấy lao nhân bề ngoài già nua nhất, tiểu tụy vui vẻ gật gật đầu, đồng thời cười quái dị khặc khặc. Trong một đám đại hán ngồi ở đối diện Cơ Hạ, một gã hán tử chiều cao không kém Cơ Hạ lao lên. Hán có thân thể cân xứng, không thấy loại cơ bắp quần quận như trên người đại hán khác, làn da trắng non hơn nữa non mịn, không giống tộc nhân bộ lạc mưu sinh ở trong rừng rậm nam hoang chút nào. Mái tóc dài dùng ba cái vòng ngọc ở sau lưng cột thành một bím tóc lớn, giữa đôi mắt dài nhỏ tinh quang lập lòe. Võ, đừng làm mất mặt nhà chúng ta. Nam tử thanh âm âm nhu mà bình thản, lộ ra một sự lạnh lẽo âm u. Thiếu niên bị đốt chùi tóc, lông mày hét lớn một tiếng, sải bước một cái bước ra xa mười mấy trượng, một quyền nhằm vào mặt Cơ Hạo nện xuống. Vừa bật hơi ra quyền, thiếu niên vừa lên tiếng giống giận. Tên khốn chỉ dám đánh lén sau lưng, ta là Cơ Võ, con của Cơ Su cường đại. Một cơn ác phong đập vào mặt, quyền phong của Cơ Võ hất lên mái tóc dài của Cơ Hạo, từng sợi tóc kéo thẳng về phía sau, kéo khiến da đầu phát đau. Quyền kinh thật mạnh, Cơ Hạo lập tức phán đoán ra, lực lượng một quyền này của Cơ Võ ít nhất là gấp hơn 3 lần lực lượng mạnh nhất của mình, chỉ bằng lực lượng cơ thể. Căn bản không có khả năng ngăn trở một quyền này của Cơ Võ. Hai tay kết ấn, thân hình nhoáng lên một cái, thân thể Cơ Hạo nổ tung tại chỗ, hóa thành 7-8 tàn ảnh soạt soạt thành tiếng hướng bốn phía chạy đi. Nắm đấm Cơ Võ ở trong không khí đánh ra tiếng vang ầm ầm, lại ngay cả cái bóng của Cơ Hạo cũng chưa chạm đến. Khẽ niệm một tiếng chân ngôn, lửa trong lửa trại lung lay một trận, mấy chục con rắn lửa to bằng cánh tay gào thét bay ra. Theo ý niệm của Cơ Hạo hướng thân thể Cơ Võ hợp tới. Cơ Hạo nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhìn rắn lửa nhảy múa cười nói, mấy vị A Công, hạ mấy năm nay theo các ngươi học tập vu pháp, xem ra có chút thành tựu rồi. Mấy lao nhân già nua không chịu nổi cười khắc khắc, dương dương đắc ý gật gật đầu, một vị lao nhân trong con ngươi lóe ra lửa xanh lục lớn tiếng nói, hạo là hạt giống tốt, có thiên phú cực cao đối với vu pháp. Có lẽ, hắn sẽ trở thành vu vương đầu tiên của hỏa nha bộ chúng ta trong vạn năm nay. Cơ Hạ cùng mấy chiến sĩ bên người đồng thời nở nụ cười, đám người Cơ Su, Cơ Hồng ngồi ở đối diện Cơ Hạ thì đồng thời nhíu mày. Cơ Su bộ dạng trắng nón non mịn tức giận quát, võ. Cơ Hạo chính là thiên tài trong truyền thuyết, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vừa khiển trách, Cơ Su vừa nhíu nhíu mày. Hướng mấy lão nhân ngồi ở phía trên cùng kia nhìn một cái bất mãn. Những lão nhân này là vu tế địa vị tôn sùng nhất của hỏa nha bộ, bọn họ thiên vị đối với Cơ Hạo, mọi người có thể nhìn ra. Cơ Võ rít gào một tiếng trầm thấp, hình xăm một cái khiên trên cánh tay trái hắn lóe lên, một cái khiên kim loại hình tròn đường kính 3 thước gấp ủ từ trong ánh lửa phun ra, đem hơn phân nửa thân thể Cơ Võ bảo vệ ở phía sau tấm khiên. Tấm khiên kim loại ánh sáng màu đồng xanh chế tạo tinh xảo, trên mặt khiên còn được khảm hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, một tòa tháp cao thẳng trong mây, đỉnh chóp tháp cao lơ lửng một con mắt màu máu dựng thẳng lên. Tấm khiên này, nhìn thật quen mắt. Cơ Hạo nhìn hoa văn tinh xảo trên mặt khiên, trong lòng chợt chấn động. Hai tay theo bản năng kết ấn, rắn lửa ban đầu chỉ dùng 3 phần lực lượng khống chế, hiện tại 10 phần lực lượng tất cả đều đã phun ra. Thể tích mấy chục con rắn lửa chợt bành trướng, rắn lửa to nhỏ cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, trong chớp mắt ba con rồng lửa dài mười mấy trượng ngưng hình, mang theo tiếng gió vù vù đánh vào trên tấm khiên. Tiếng ngâm ong long không ngừng vang lên, trên tấm khiên một mảng u quang màu xanh lóe lên, 12 cái phù văn vặn vẹo to bằng nắm tay từ mép khiên hiện lên, một đạo hàn mang màu xanh đường kính 3 thước từ trên mặt khiên phun ra xa hơn một trượng, ba con rồng lửa cùng hàn mang màu xanh va chạm lẫn nhau, ma sát, phát ra tiếng nổ nặng nề, cơ võ cầm tấm khiên bị lực lượng thật lớn đánh vào, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng thân hình hùng tráng không lùi chút nào. Ha ha, ngươi chính là Cơ Hạo. Cơ Hạo trong truyền thuyết vừa ra đời đã có thể nói chuyện, một ngày sau có thể chạy lon ton, lúc một tháng có thể thi triển vu pháp khống hỏa. Cơ võ cầm tấm khiên ngăn cản rồng lửa ăn mòn, lớn tiếng rít gào, nhưng lực lượng của ngươi sao mà yếu như vậy? Qua yếu đó, Cơ Hạo, ngươi ngay cả một sợi lông của ta cũng không thương tổn được. Cơ Hạo cười quái dị khà khà. Từ bỏ khống chế đối với ba con rồng lửa thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, nhìn cơ võ cười nói, làm bị thương sợi lông của ngươi. Ngươi còn có lông để ta làm bị thương sao? Này, mùi vị đầu chọc thế nào? Một câu kích thích cơ võ mắt cũng đỏ lên, trên người hắn chợt sáng ngời, một tầng hỏa khí cực kỳ ảm đạm từ đỉnh đầu hắn bừng lên. Trong tiếng cười lớn, Cơ Hạo đưa tay hướng vách tường một bên của nhà gỗ cào. Trên giá gỗ trên vách tường, một thanh trường mâu dùng gỗ dâu xanh làm cán, dùng hỏa toại thạch làm đầu thương gào thét bay ra, vương vàng rơi ở trong tay Cơ Hạo. Hét lớn một tiếng, hai tay nắm trường mâu ước chừng cao hơn gấp đôi mình xoay tròn vài vòng, một luồng lực lượng nóng cháy từ lòng bàn tay ập vào trường mâu. Trên trường mâu màu xanh một chuỗi mười mấy phù văn đỏ rực phong cách cổ xưa sáng lên. Trên đầu thương ba thước hỏa toại thạch chế thành vù vù phun ra lửa dài hơn một trượng. Đôi tay rung trường mâu, Cơ Hạo vung trường mâu liền hướng tấm khiên của cơ võ nện xuống. Ánh lửa như sóng, mâu ảnh như rồng, nháy mắt Cơ Hạo hướng tới mặt khiên đập hơn 100 lần. Trường mâu cùng khiên kịch liệt va chạm, hàn mang màu xanh, ánh lửa màu đỏ ma sát nghiền áp lẫn nhau, không ngừng phát ra tiếng vang lớn chói tai. Điên cuồng tấn công hơn 100 lần. Cơ Hạo thở hổn hển một hơi, cơ võ thuận thế đẩy khiên, ba con rồng lửa hoàn toàn sụp đổ, lực lượng cường đại từ trong khiên trào ra, Cơ Hạo chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay đánh út lại, lực lượng cơ thể mình căn bản không thể ngăn cản. Trường mâu bị lực lượng khổng lồ đánh bay, Cơ Hạo lảo đảo lui nhanh về phía sau. Cơ võ không nói một lời vung cánh tay phải, hình xăm đại phủ trên tay phải sáng ngời. Một thanh đại phủ kim loại đen nhánh gào thét mà ra, hắn thuận thế vung đại phủ, không lưu tình chút nào hướng đầu Cơ Hạo bổ xuống. Cơ Hạo nhìn con ngươi cơ võ hung quang lóe ra, cảm nhận được sát ý như thực chất, thằng cha này là thật muốn mượn cơ hội giết mình. Mười ngón rung động, pháp ấn liên tục phát, thân hình Cơ Hạo biến mất vào hư không. Một trận gió xoáy phần phật từ phía sau cơ võ phun ra, Cơ Hạo từ trong gió xoáy đi ra. Vừa lúc tiếp được trường mâu từ không trung hạ xuống, dốc sức quét ngang nện ở trên lưng cơ võ. Một tiếng vang giòn, trường mâu đem cơ võ đánh bay xa mấy chục trượng, cắm đầu va vào trên vách tường nhà gỗ, va đập khiến mấy chục món binh khí trên giá gỗ vách tường ùn ùn rơi xuống, tất cả đều nện ở trên đầu hắn. Một đòn này Cơ Hạo đã dùng toàn lực, nguyên đan tựa như sương mù ngưng tụ trong mi tâm tử phủ kịch liệt nhảy lên. Toàn bộ pháp lực toàn thân nháy mắt trào hết ra. Nhiệt kinh âm nhu vô cùng xuyên thấu qua gân cốt, cơ nhục mạnh mẽ của cơ võ, xâm nhập lục phủ ngũ tạng hắn, hung hăng chấn động nội tạng hắn. Cơ võ chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, giống như một quả bom nổ tung ở trong ngực, không tự kìm hãm được phun ra một ngụm máu, nhanh chóng hóa thành một ngọn lửa bám vào trên mặt đất hừng hực thiêu đốt. Như một con gấu chó bị đám ông. Cơ võ khỏe miệng dính máu chu lên ngao ngao đứng dậy, cầm đại phủ muốn tiếp tục xung phong. Đủ rồi. Cơ Hạ đứng lên, giống lớn, đủ rồi. Nơi này là chỗ bộ lạc nghị sự, không phải để các ngươi đám nhãi con này đánh nhau. Cơ Su hừ lạnh một tiếng, âm nhu nói, Cơ Hạ đại huynh, không bằng để bọn nhãi con phân thắng bại một cái đi. Hai bộ tộc chúng ta tranh đoạt vị trí chiến sĩ thủ lĩnh, đám nhãi con của chúng ta coi như một cái việc vui, để các tộc nhân xem náo nhiệt một chút. Cơ Hạ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tất cả dựa theo quy củ tổ tông lưu lại để quyết định đi. Nửa tháng sau, tế tổ đại điện, chúng ta dùng nắm đấm quyết định tất cả. Cơ Võ xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, không cam lòng đem khiên, dịu nện xuống đất, tay chỉ Cơ Hạo lớn tiếng quát, Cơ Hạo, giống như nam nhân chân chính, ở trên tế tổ đại điện quyết đấu với ta, ngươi dám không? Nếu là thua, ngươi đời này rụt chim làm người đi. Cơ Hạo hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải, thong thả kéo qua cổ mình, tiếp nhận Cơ Võ khiêu chiến. Chương 4, giao dịch. Màn đêm bao phủ Nam Hoang. Bầu trời tinh tú lấp lánh, cực hạn bầu trời tầm mắt có thể đạt được, khắp trời đều là tinh tú to như nắm tay rạng rỡ tỏa sáng. Ánh sao bảy màu ngưng tụ thành hơi nước mắt thường có thể thấy được, thong thả từ trên cao rớt xuống, tầm bổ thiên địa vạn vật. Trên cây dâu xanh khổng lồ đỉnh chóp kim ô lĩnh, mấy trăm con hỏa nha hình thể thật lớn đứng ở bên vách núi xếp thành chữ nhất, mở ra cái miệng rộng lặng lẽ phun ra nuốt vào năng lượng trong ánh sao. Kim ô lĩnh bị một tầng ánh sao màu đỏ nồng đậm bao phủ, phía trên mười mấy gốc dâu xanh khổng lồ, ánh sao màu lửa đỏ biến thành một cái lốc xoáy thật lớn, vô tận tinh lực không ngừng ập vào cây gỗ khổng lồ. Cơ Hạo ngồi ở nóc nhà nhà mình, lặng lặng ngắm nhìn mảng bầu trời đêm thần kỳ này. Mười ngón đặt ở trên bụng, không ngừng biến ảo phát ấn, dẫn dắt tinh lực dung nhập bản thân. Thân thể gầy yếu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như hòa hợp một thể với ánh sao đầy trời. Cửu tự chân ngôn đang kinh, bắt nguồn từ bí pháp cửu tự chân ngôn có thể mở mang tiềm lực tầng sâu nhất của cơ thể người, câu thông ý nghĩa thâm ảo sâu nhất của vũ trụ, đến thẳng diệu cảnh thiên nhân hợp nhất. Từ khi sinh ra, Cơ Hạo đã trùng tu đang kinh, khổ tu gần 10 năm, đang kinh đã tiểu thành. Trong mi tâm tử phủ, trong không gian thần hồn rộng lớn khôn cùng, một quả tử phủ nguyên đan dạng sương mù đang chậm rãi xoay tròn. Hạo, về ngủ. Buổi tối mỗi ngày đều hướng bầu trời ngẩn người, con còn muốn bay lên trời hay sao? Thanh âm Cơ Hạ ôn hòa hiền hậu vang lên ở trong sân, muốn bay lên trời cũng không khó, chờ con tu luyện thành vu vương, thì có thể phi thiên độn địa rồi. Nói tới đây, Cơ Hạ không khỏi cất tiếng cười to. Ai cũng biết, Hỏa Nha Bộ đã có mấy ngàn năm chưa có đại năng cấp vu vương xuất hiện. Hỏa Nha Bộ vốn có thể ngồi ngang hàng với Tất Phương Bộ, Chu Tức Bộ, bởi vì thiếu cường giả cấp vu vương tọa chấn, đã lưu lạc thành bộ tộc dưới quyền Tất Phương Bộ. Ngay cả Cơ Hạ, tuy biết Cơ Hạo là thiên tài, cũng không cảm thấy Cơ Hạo có hy vọng quá lớn trở thành vu vương cao cao tại thượng. Cơ Hạo tất nhiên thiên phú chắc tuyệt, nhưng mà hiện tại cũng chỉ là vu nhân nho nhỏ tầng thứ ba, ngay cả tiểu vu cảnh cũng còn chưa đạt tới, đột phá tiểu vu cảnh, còn có tu vi đại vu cảnh càng thêm gian nan, sau khi đột phá đại vu cảnh mới là vu vương có thể phi thiên độ địa, lật sông nghiêng biển. Ô Ba lười biếng lên tiếng, thu hồi thủ ấn đăng kinh, Cơ Hạo từ nóc nhà nhẹ nhàng đáp xuống đất. Một con cuồng hùng, gấu điên, dài hơn 5 trượng, cả người lông đỏ ra đồng lười nhác ghé vào cửa chính nhà gỗ, Cơ Hạo vừa lúc đáp ở trên cái bụng mềm nhũn của cuồng hùng. Con gấu to đang thích ý ngáy ngủ mở một mắt, bàn tay gấu dài rộng nhẹ nhàng sờ sờ ở trên người Cơ Hạo. Cơ Hạo lấy ra một quả trái cây, cậy miệng cuồng hùng nhét vào. Con gấu to ngủ quên trời đất trực tiếp đem trái cây nuốt một miếng trôi xuống, lười nhai dù chỉ một cái. Mập mạp, sớm hay muộn ngươi sẽ béo không đi đường nổi nữa, không thể làm vật cưỡi của cha nữa. Cơ Hạo đá đá đầu con gấu to, con gấu béo này dứt khoát hai tay che mặt, bày ra một tư thế mặc cho ngươi trà đạp, ông gấu đây chỉ để ý ngủ say thôi. Lắc đầu, Cơ Hạo đi vào nhà gỗ. Thanh Phục mặc một cái váy vải dài ngồi ở góc nhà gỗ, hai tay cầm chày giã thuốc bằng ngọc, cẩn thận nghiền nát một đám dịch thuốc ánh sáng màu xanh biếc trong bát thuốc. Trên 10 ngón tay của Thanh Phục có xương khói tinh tế màu xanh theo chảy dã thuốc xoay quanh mà xuống, không ngừng dung nhập trong dịch thuốc. Cạn thảo dược thật nhỏ trong dịch thuốc ở trong khói nhạt dần dần tan đi, dịch thuốc dần dần trở nên trong suốt tinh thuần, cũng trở nên thật dính, ở dưới thanh phục không ngừng nghiền nát cũng chậm rãi biến thành thuốc mỡ tinh chất giống như mỹ ngọc. A Mỗ. Cơ Hạo ngồi ở trước mặt thanh phục, lặng lặng nhìn mẫu thân mình. Thanh phục không phải tộc nhân hỏa nha bộ, nàng đến từ phía đông một tiểu bộ lạc thanh di bộ dựa vào hỏa nha bộ. Nữ tử bộ lạc này đều là trời sinh vu tế, hơn nữa sở trường phân biệt, luyện chế các loại dược vật. Các nữ nhân hỏa nha bộ đều giống các nam nhân, ai cũng cao lớn khôi ngô, là một đám sinh vật bưu hãn mang theo trường mâu đại phủ có thể ở trong núi rừng chém giết với các loại manh thú. Nhưng nữ tử thanh di bộ lại người người đều trổ mã lung linh, cao gầy, màu da như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Mẫu thân thanh phục của Cơ Hạo càng là vu tế thiên phú mạnh nhất thanh di bộ, đồng thời cũng được xưng đệ nhất mỹ nữ của thanh di bộ trăm năm qua. Chỉ là ngày xưa dung nhan tuyệt mỹ, nay lại rất tiều tụy, thanh phục nhiều nhất không đến 30 tuổi, hai mai đã hoa râm, trên môi đường còn tuyệt mỹ không thấy được một chút màu máu. Giống với Cơ Hạ gầy da bọc xương, thanh phục cũng cực kỳ tiểu tụy. Cẩn thận nghiền nát thuốc mỡ, thanh phục nâng mắt, cười suy suy, Hạo, hôm nay rất uy phong nhỉ. Con đánh bại con trai Cơ Su. Cơ Hạo gãi gãi đầu, nhìn thanh phục cười nói, chỉ là chiếm chút tiện nghi nho nhỏ, hắn thật ra chưa bị thương. Ừm, đường đường chính 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 diện chiến đấu, con đánh không lại hắn. Nhưng nếu vào núi rừng, con có thể khiến hắn chết một vài lần. Trong lúc nói cười, trên người Cơ Hạo chợt có một cỗ hàn ý đáng sợ chợt lóe rồi biến mất. Thanh phục vui mừng nhìn Cơ Hạo, túi đầu nhẹ nhàng nói, ừm, như vậy A Mộ an tâm rồi. Đừng học phụ thân con, luôn muốn bảo vệ đại cục bộ lạc, luôn muốn dẹp yên chuyện. Nơi này là Nam Hoang, không ác một chút, làm sao sống sót được. Một mùi thơm kỳ dị truyền đến. Thuốc mỡ trong bát thuốc đã thành hình. Thanh phục cầm thuốc mỡ lên, chậm rãi nặn thành 12 viên thuốc màu xanh to bằng ngón cái, cẩn thận bỏ vào trong một cái bình ngọc. Hạo, nhất định phải nhớ kỹ những chuyện xưa A Mộ ở lúc con còn nhỏ nói cho con. Thanh di bộ chúng ta, trước kia cũng là bộ lạc nơi rất xa phía đông, phi thường cường đại. Nhưng là vì một vị lão tổ mẫu mềm lòng mắc mưu. Toàn bộ thanh di bộ thiếu chút nữa bị người ta diệt tộc, thật không dễ gì mới chạy trốn tới Nam Hoang. Trong một đôi phượng mắt của thanh phục lóe ra hàn quang, thản nhiên nói, nửa tháng sau tế tổ đại điển, phụ thân con sống sót còn dễ nói, nếu hắn chết. Cơ Hạo cúi đầu, lặng lặng lắng nghe thanh phục dặn dò, nếu phụ thân con bị Cơ Su giết, ta là phải chết theo chàng. Con cứ rời khỏi bộ lạc, chờ bản thân trở nên cường đại hơn. Lại đi giết cả nhà Cơ Su, báo thù cho A Ba cùng A Mỗ của con. Cơ Hạ mang theo một miếng thịt thú lớn đi vào nhà gỗ, hắn nhìn thanh phục, cười nói những cái này với Hạo làm gì. Trên tế tổ đại điện, chưa chắc là ta thua Cơ Su tiểu tử thối đó đâu. Muốn làm chiến sĩ thủ lĩnh hỏa nha bộ chúng ta, hắc hắc, nào có dễ như vậy. Cơ Hạo không hề răng nữa. Vươn hai tay ôm thanh phục một cái. Cơ Hạo đi lên cầu thang, đến phòng mình ở. 10 năm một lần tế tổ đại điện, các thủ lĩnh toàn bộ lạc hỏa nha bộ đều sẽ đến thánh địa Kim Ô Linh hiến tế tổ tiên. Cái này cũng là cơ hội duy nhất thay đổi quyền lực cao tầng toàn bộ hỏa nha bộ. Đặt ở 10 năm trước, thời điểm Cơ Hạ đỉnh phong nhất, Cơ Su căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng Cơ Hạ hiện tại, Vu Huyệt bị phá thực lực hắn giảm hẳn. Thậm chí rất có thể như đám người Cơ Su nói, Cơ Hạ đã từ đại vu cảnh rất đến tiểu vu cảnh. Đối mặt đám người Cơ Su khí thế bức người, Cơ Hạ có thể chống đỡ nổi sao? Thanh phục có thể chịu đựng được sao? Không có bọn họ che chở, mạng nhỏ của mình lại có thể kiên trì bao lâu? Địa phương quỷ quái này không phải là cái gì Thái Bình Thế Đạo. Địa giới này là phải ăn thịt người. Mấy năm nay, Cơ Hạo đã thấy nhiều vận mệnh thê thảm của những đứa trẻ bị kẻ địch tiêu diệt bộ lạc. Cơ Hạo hiện tại không đủ lực lượng ngăn cản nguy hiểm bên ngoài. Lực lượng, phải mau chóng thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Cho dù không thể giúp Cơ Hạo việc quá lớn, nhưng cũng phải tăng cường lực lượng của mình nhanh một chút, đem hết khả năng ứng phó tất cả biến cố có thể tới trong tương lai. Khép lại cửa phòng, mở ra cửa sổ đóng chặt, để ánh sao đầy trời đều chiếu vào trong phòng. Cơ Hạo nằm ở trên một tấm da sư tử rộng rãi dày nặng, nhắm mắt lại. Lực lượng linh hồn cường đại hơn xa bạn cùng lứa tuổi tầm thường trăm lần hướng Nghê Hoàng cung ập tới, Cơ Hạo tới trong không gian thần hồn của mình. Này, lao ra hỏa, ta đến rồi. Giao dịch ngươi đưa ra, ta đáp ứng. Dùng cái gọi là bổ thiên bất lậu quyết chưa biết đó của ngươi, đổi cửu tự chân ngôn đan kinh của ta. Nhân thiện, đừng quên những lợi ích ngươi đáp ứng ta. Theo tiếng kêu của Cơ Hạo, trong không gian thần hồn rộng lớn khôn cùng, một đám sương mù màu trắng bỗng dưng trào ra, ở trước mặt Cơ Hạo ngưng tụ thành một cái đĩa tròn màu trắng. Một bóng người cao lớn như núi ngồi xếp bằng ở trên đĩa ngọc, ở cao nhìn xuống quan sát Cơ Hạo. Tiểu gia hỏa, giao dịch với ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chịu thiệt, càng sẽ không hối hận. Chương 5, thu hoạch. Thiên hữu tàn, địa hữu khuyết, thủ thiên địa vạn vật tinh hoa nhi bổ chi. Cơ Hạo nhìn lên hư ảnh, gã này khổ người lớn vô cùng, nhìn qua so với Kim Ô Linh còn cao lớn hơn gấp trăm lần. 10 năm qua, Cơ Hạo dùng hết thị lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ bộ dáng đại khái của hư ảnh. Tóc dài, tóc đen nhánh, râu không gió tự động, phụ trợ thân hình khổng lồ khôi ngô tỏ ra đặc biệt thần dị, thần bí. Trên người hư ảnh không có quần áo, lóa lồ nửa thân trên, bên hông quấn lấy một cái váy quay đơn giản, dùng phiến lá thật lớn chế thành. Lúc vừa mới sinh ra, Cơ Hạo đã phát hiện hư ảnh tồn tại. Sắp 10 năm rồi, hư ảnh luôn lải nhải muốn Cơ Hạo trao đổi công pháp với hắn, Cơ Hạo một mực từ chối. Nhưng lần này đối mặt áp lực cường đại của cha con Cơ Su, dự cảm nguy cơ nồng đậm bức bách hắn đáp ứng thỉnh cầu của hư ảnh. Tiếng vang ầm ầm tựa như nhật nguyệt qua bầu trời, như vô số tinh tú ở trên hư không ma sát chuyển động. Kèm theo tiếng vang thật lớn, bên người hư ảnh không ngừng hiện ra ánh sáng 5 màu ngưng tụ thành phù văn. Như chim bay cá bơi, hoa cỏ sâu các vật cấu thành phù văn cổ xưa, thô phác, lộ ra một ý huyền diệu khó có thể hình dung. Hư ảnh sau khi kết thúc tiếng niệm đọc, toàn bộ phù văn 5 màu đồng thời hướng Cơ Hạo ập tới, chàng trị thú vị dung nhập thân thể Cơ Hạo. Cùng lúc đó, trong linh hồn Cơ Hạo khẽ động, toàn bộ linh nộ, toàn bộ bí quyết đối với cửu tự chân ngôn đan kinh đều bị hư ảnh dùng thủ đoạn thần kỳ phục chế một phần. Ở chung quanh thân thể hư ảnh, có 9 quầng kim quang cực lớn hiện lên, trong kim quang chính là 9 đại pháp ấn đối ứng cửu tự chân ngôn, tựa như mặt trời nhỏ phun ra vô tận ánh sáng. Kim quang dung nhập thân thể hư ảnh khổng lồ khẽ động, trong không gian thần hồn của Cơ Hạo gió nổi mây phun một trận. Khôn cùng sấm chớp đông dương sinh ra. Cơ Hạo gian nan túi đầu, linh hồn run rẩy ở trước thiên uy khủng bố hư ảnh chế tạo. Quả thực tuyệt không thể tả. Hư ảnh thở dài một tiếng, trong đôi mắt có thần quang màu lam không ngừng lóe ra. Tiểu gia hỏa, cửu tự chân ngôn đan kinh của ngươi, nó tu luyện đối với linh hồn, kỹ xảo vận dụng đối với vũ trụ thiên địa lực, suy diễn đến cực hạn, phi thường tinh xảo, phi thường huyền diệu. Ta chưa từng nghĩ tới, trên đời này, có kỹ xảo vận dụng tinh diệu như vậy. Trong tiếng thở dài, hư ảnh đệ thấp thanh âm lẩm bẩm, nếu ta năm đó có thể nắm giữ lực lượng của mình tinh diệu như vậy, ta còn sẽ lưu lạc tới hôm nay, trở thành một người thất bại co đầu rụt đuôi không dám thò đầu ra sao. Trong đầu Cơ Hạo vang loạn long long một trận, tin tức khổng lồ tràn ngập linh hồn, lấy lực lượng linh hồn của Cơ Hạo. Một chốc một lát căn bản không thể tự nhiên hấp thu tiêu hóa những tin tức khổng lồ này. Bổ thiên bất lậu quyết, công pháp hư ảnh dùng để trao đổi đã tự hành vận chuyển. Linh hồn Cơ Hạo còn chưa thúc dục, toàn bộ huyết khí trong cơ thể đã đều hướng đan điền trong bụng còn chưa mở ập tới. Khí huyết xoay tròn, hóa thành một lốc xoáy nho nhỏ, một tia khí tức vi diệu từ trong lốc xoáy nảy sinh ra, chợt nổ vang một tiếng, như thiên địa mở mang. Trong lốc xoáy một tia ngọn lửa 5 màu mỏng manh đến mức tận cùng phun ra. Ngọn lửa nhỏ yếu mềm dẻo, bên trong có vô số phù văn 5 màu chợt lóe rồi biến mất. Bổ thiên bất lậu quyết tầng thứ nhất chính thức nhập môn, Cơ Hạo cũng hiểu chỗ thần dị của môn công pháp này. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thức ăn Cơ Hạo cắn nuốt, 99% tinh khí sẽ hóa thành chất dinh dưỡng ánh lửa năm màu, 1% tinh khí sẽ tẩm bổ thân thể, biến thành lực lượng của bản thân Cơ Hạo. Nói cách khác, Cơ Hạo nếu hiện tại một hơi ăn hết 100 con rồng, sẽ có được lực lượng cơ thể của một con rồng. Này, ta là sắp biến thành một cái thùng cơm sao? Cơ Hạo âm thầm giật mình vì bổ thiên bất lậu quyết khủng bố, đồng thời lên tiếng oán giận, lao ra hỏa, ngươi muốn để ta ăn sụp toàn bộ hỏa nha bộ sao? Công pháp này là nói như thế nào? Chỉ cần ta có tinh lực, ta có thể ăn vĩnh viễn à? Ăn càng nhiều, thì càng mạnh thôi. Hư ảnh cười vài tiếng hắc hắc, vung ngón tay, hai điểm huyết châu to bằng đầu người từ bên thân hắn bay ra. Một viên huyết châu tỏa kim quang, cương mãnh bá đạo lộ ra một khí tức kiêu ngạo, một viên huyết châu tràn ngập tử khí, trong thần bí cao quý mang theo một tia ý nhị thoát tục. Hai viên huyết châu vừa mới bay ra, Cơ Hạo liền phát hiện thân thể của mình rung động từng đợt, khẩn cấp muốn dung hợp hai giọt huyết châu. Hư ảnh cúi đầu, lam quang trong con ngươi bắn ra rơi vào Cơ Hạo, tiểu gia hỏa, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Đây là một chút bồi thường ta thêm vào cho ngươi. Một giọt long huyết, một giọt phượng huyết, không chỉ đối với ngươi hiện tại, đối với ngươi về sau cũng có lợi ích thật lớn. Hai giọt máu vỡ ra, hóa thành hai mảng xương máu màu vàng, màu tím tan vào thân thể Cơ Hạo. Cả người Cơ Hạo nóng rát từng đợt, đau đớn từ trong góc nhỏ bé nhất của thân thể trào ra, linh hồn không thể ở lại trong không gian thần hồn nữa, đau đớn làm linh hồn Cơ Hạo quay về thân thể, dốc hết toàn lực khống chế cơ thịt toàn thân, không cho bản thân phát ra tiếng kêu thống khổ. Trên thân thể gầy gò cân xứng, từng khối cơ thịt đang kịch liệt phập phồng, cơ thịt và xương khớp đều đang vỡ nát, đang tổ chức lại, trở nên càng thêm hợp lý. Long bay lượn cao cao ở bầu trời, trời sinh có được thân thể cường đại nhất trên thế giới, con non long tộc thuần huyết thống, cường độ thân thể đã đủ để so sánh tồn tại cấp vu vương đỉnh phong. Một giọt long huyết có thể khiến Cơ Hạo thay ra đổi thịt, có được kết cấu cơ thể người hoàn mỹ nhất, hợp lý nhất. Cùng lúc đó, từng dòng chảy nóng không ngừng dung nhập linh hồn Cơ Hạo trở nên càng lúc càng mạnh, đồng thời phẩm chất linh hồn cũng không ngừng tăng lên, tạp chất trong linh hồn bị dòng chảy nóng không ngừng xua tan, luyện hóa. Phượng hoàng nhất tộc trời sinh có được linh hồn cường đại nhất, tinh thuần nhất thế gian, mỗi một con phượng hoàng đều là kẻ khống chế pháp thuật đáng sợ. Một giọt máu phượng hoàng cũng khiến linh hồn Cơ Hạo xảy ra lột xác, tạo ra căn cơ hoàn mỹ nhất cho tương lai tu luyện. Ngọn lửa năm màu trong lửa chậm rãi nhảy lên, thân thể và linh hồn đồng thời lột xác. Cơ Hạo đột nhiên mở to mắt nhìn. Đói khát khó có thể hình dung khiến Cơ Hạo thiếu chút nữa rú lên thê thảm. Trong bụng giống như có một cái hố đen, đang điên cuồng cắn nuốt cơ thể máu thịt của mình. Cơ Hạo thấp giọng hừ hừ nhảy dựng lên, từ cửa sổ mở rộng chạy ra ngoài, cánh tay treo ở trên mái hiên vung lên, thoải mái tự nhiên nhảy vào đại sảnh dưới lầu. Trong lò sưởi đại sảnh ngọn lửa còn ảm đạm, hai mươi mấy miếng thịt thú treo ở trên lò sưởi, hun khói. Những miếng thịt thú này đều đã chín bảy tám phần, trên miếng thịt cực lớn còn bôi một tầng muối mỏ thật dày, khói lửa hun nướng chảy mỡ cùng muối mỏ lẫn vào cùng một chỗ, kết thành một tầng bao tương trong suốt, đậm hương. Cơ Hạo cầm lên thịt chân sau của một con cọp giang kiếm, há mồm dùng sức cắn xuống. Trong tiếng răng rắc nhỏ bé, xương cốt chân sau cứng rắn con cọp giang kiếm to ngang hông Cơ Hạo bị một ngoạm cắn đứt. Cơ Hạo cả xương lẫn thịt nhai nhồm nhoàm vài cái, nguyên lành đem thịt cọp răng kiếm thơm nồng nuốt xuống. Thịt hổ và bụng, lập tức hóa thành một dòng chảy nóng cường đại rót vào trong ngọn lửa năm màu trong bụng. Chỉ là búng ngón tay, từng tia ánh sáng năm màu từ trong ngọn lửa trào ra, thân thể Cơ Hạo tham lam đem những ánh sáng năm màu đó cắn nuốt, dung hợp, khôn cùng khuây khỏa từ trong mỗi một tấc máu thịt thân thể Cơ Hạo trào ra. Điên cuồng nuốt. Mười mấy cái chân thú các loại bị Cơ Hạo ăn sạch sẽ. Trong cơ thể Cơ Hạo đột nhiên truyền đến một tiếng trầm đục như sấm rền. Cơ Hạo vốn gầy yếu cao gầy, chiều cao chợt cất cao nửa tấc, cơ thịt dưới làn da cũng hơi bành trướng một chút. Cảm giác lực lượng cường đại chạy trong cơ thể Cơ Hạo nghiến răng, thấp giọng nói, vui nhân cảnh, tầng thứ tư. Chương 6, cha mẹ. Khi Cơ Hạo mở bụng ăn uống thoải mái, Cơ Hạ, Thanh Phục đứng ở cạnh cửa phòng ngủ, xuyên qua khe cửa lặng lặng nhìn Cơ Hạo. Nhìn thấy toàn bộ thịt để ăn trong nhà đều bị Cơ Hạo ăn sạch, đặc biệt một khắc khí tức đột phá đó, Thanh Phục nhẹ nhàng cười. Cơ Hạ nhếch miệng, thân thể cao lớn vô thanh vô tức xuyên qua cửa sổ, sau vài cái lên xuống, không kinh động bất luận kẻ nào đã lướt vào rừng rậm tối như mực. Chạy ra ngoài thật xa, Cơ Hạ mới thấp giọng lẩm bẩm một câu, có thể ăn mới tốt, ăn nhiều một chút, mới có khí lực, mới giống nam nhân. Hơi dừng một chút, Cơ Hạ thấp giọng cười nói, không hổ là thằng nhãi con của Cơ Hạ ta, từ nhỏ đã thần thần quỷ quỷ, hắn theo các Vu Tế A Công rốt cuộc học được những gì. Mặc kệ như thế nào, tóm lại là chuyện tốt, tóm lại là thằng nhãi con của Cơ Hạ ta. Mặt trời còn chưa mọc lên, đám sương bao phủ núi rừng, trong nơi ở của Hỏa Nha Bộ đã một mảng xôn xao. Cây gỗ râu xanh khổng lồ trên Kim Ô Lĩnh phun ra dáng màu đỏ, gần ngàn con cự nha vỗ đôi cánh ánh lửa hừng hực lao lên trời, vui vẻ kêu hướng bốn phương bay đi. Trong rừng râu nơi trú đóng, vô số con quạ lửa nhỏ kêu quạ quạ, giống như một đám mây đen bay lên trời, quay quanh Kim Ô Lĩnh lượn vòng bay múa. Chiến sĩ trưởng thành của Hỏa Nha Bộ cầm trường mâu đại phủ, cưỡi chiến thú của mình, kết đội đi vào rừng rậm bắt đầu một ngày săn giết. Các nữ nhân của bộ lạc hi hi ha ha đem đứa bé trong nhà đá ra khỏi phòng, cũng bắt đầu cả ngày bận rộn. Gia thú ngày hôm qua săn giết cần xử lý, khoáng thạch kim loại quặng nô đào ra cần phân loại, lượng lớn sợi thực vật thiên nhiên cần gia công, bộ lạc to như vậy luôn luôn bận bịu không hết việc. Cơ Hạo đứng ở nóc nhà nhà mình, đối mặt phương đông dần dần sáng lên, giữa ngực bụng thong thả phập phồng, từng tia nhiệt khí màu tím nhạt từ phía chân trời phương đông cực kỳ xa xôi cấp tốc phóng tới, bị Cơ Hạo cẩn thận dị thường hút từng ngụm nhỏ vào trong cơ thể. Lặng lẽ niệm tụng lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, thiền, hành chín chữ chân ngôn, hai tay ở trước ngực biến ảo pháp ấn giống như nước chảy. Luồng thuần dương tử khí đầu tiên trong thiên địa tự nhiên nảy sinh trước khi trời sáng thong thả bị thân thể hấp thu, hóa thành khí mở mịt tan vào linh hồn. Lực lượng tinh thần chậm rãi tăng trưởng, trán Cơ Hạo có mồ hôi nóng đầm địa hạ xuống. Trước đêm qua, buổi sáng mỗi ngày Cơ Hạo chỉ có thể hấp thu một tia thuần dương tử khí, thân thể và linh hồn sẽ không chịu nổi gánh nặng. Nhưng có được long huyết rèn luyện thân thể, được phượng huyết rèn luyện linh hồn. Sáng sớm hôm nay, Cơ Hạo đã hấp thu cả thể 36 đạo thuần dương tử khí, lại vẫn chưa đạt đến cực hạn. Tuyệt không thể tả. Trong lòng Cơ Hạo đầy vui vẻ, đỉnh đầu mơ hồ có một luồng lửa lao ra. Giao dịch với hư ảnh, ít nhất nhìn từ hiện tại, không phải một lựa chọn sai lầm. Hạo, đại huynh. Kèm theo tiếng hô vang dội, mấy trăm đứa bé tuổi hơi nhỏ hơn Cơ Hạo khiêng tảng đá như núi nhỏ. Bộ pháp chỉnh tề từ trước cửa nhà Cơ Hạo chạy qua. Nhìn thấy Cơ Hạo trước sau như một đứng ở trên nóc nhà ngẩn người, bọn trẻ con đều lớn tiếng kêu la. Cơ Hạo thu hồi tư thế công pháp, bình ổn khí tức quay cuồng ở ngực, cười hướng những đứa trẻ đó phất phất tay. Mấy trăm đứa bé chạy qua như điên, trên tảng đá trên vai, phù văn Vu Tế khắc vẽ lóe ra ánh sáng màu vàng đất. Khiến những tảng đá này nặng hơn xa so với trọng lượng thực tế mấy chục lần. Bọn trẻ con khiêng tảng đá chạy qua như điên, tiếng bước chân như sấm rền, mồ hôi không ngừng theo làn da thô ráp chảy xuống. A nha, bọn trẻ con này, rất nhanh có thể trở thành vu nhân tầng thứ nhất, đều có thể biến thành chiến sĩ đủ tư cách. Cơ Hạo nhìn bọn trẻ con Hỏa Nha Bộ, tán thưởng từ đáy lòng. Vu nhân cảnh tu luyện. Là thuần túy quá trình rèn luyện thân thể, cường tráng trụ cột. Lấy đá thanh cương tinh chất tỉ mỉ nhất, cứng rắn nhất Nam Hoàng, tạo hình ra khối đá dài rộng cao đều là ba thước, một tảng đá lớn như vậy trọng lượng chính là một thạch lực. Vu nhân tầng thứ nhất, có được lực lượng một vạn thạch. Mà vu nhân tầng thứ hai, thì có lực lượng to lớn hai vạn thạch. Cơ Hạo sau khi đêm qua đột phá, đã là vu nhân cảnh tầng thứ tư. Đơn thuần lực lượng cơ thể ước chừng có 4 vạn thạch. Chẳng qua, lực lượng cơ võ tên kia Cơ Hạo nhìn bọn trẻ con chạy như điên đi xa, nhíu mày lâm vào trầm ngâm. ở nghị sự đại sảnh giao thủ ngắn ngủi với Cơ Võ, trên người Cơ Võ có dị tượng ánh lửa nồng đậm, đây rõ ràng là dấu hiệu lực lượng cơ thể đạt tới tầng thứ 10, bắt đầu đột phá hai tầng cảnh giới cuối cùng của Vu Nhân Cảnh, kích phát tiên thiên huyết mạch dị lực. Lấy thực lực hiện tại tầng thứ 4 của Cơ Hạo, mượn dùng pháp thuật biến hóa kiếm chút tiện nghi thật ra không khó, muốn chính diện đánh tan Cơ Võ thực lực vượt bản thân rất nhiều vẫn có chút khó khăn. Liên Cang không cần nói, sau khi đánh bại Cơ Võ, còn phải đối mặt đám người cơ su bức bách. Những ngày này, phải tìm thêm chút dã thú cường đại ăn mới được. Cơ Hạo im lặng lẩm bẩm, bảo Nha Công hỗ trợ sao? Nha Công chính là thực lực đại vũ cảnh, nếu có thể đánh chết 100 con mồi tiểu vũ cảnh nuốt vào. Đang lúc suy tư, một mùi thịt kỳ dị bay lên. Thanh Phục đi tới trong sân, ngẩng đầu hướng Cơ Hạo vây vây tay, Hạo, xuống dưới đi. A3 của con sáng sớm đi săn được một con mồi, cho con bồi bổ thân thể. Cơ Hạo ngạc nhiên nhìn Thanh Phục một cái, vội vàng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Cái đầu to của đồng bì cuồng hùng, gấu điên ra đồng, chiến thú của Cơ Hạo bịt cửa chính đại sảnh, trong cái miệng rộng nhết ra nước dãi không ngừng tí tách nhỏ xuống. Nó nằm úp sấp dưới đất, kêu ô ô, như trẻ con tắt kiểu. Ngồi ở cạnh lò sưởi đại sảnh, Cơ Hạ đang nướng con mồi cầm lên một khúc củi to bằng cái đùi, hung hăng đem củi ném ra. Theo một tiếng giống thảm, khúc gỗ nện ở trên đầu con gấu béo, thân thể mập mạp như một quả bóng lăn ra xa mấy chục trượng. Cút xa một chút, con gấu béo. Cơ Hạ trầm thấp quát, suốt ngày chỉ biết ăn, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ béo không đi đường được, ta chỉ có thể đem ngươi làm thịt ăn, sau đó lại đi chọn một con chiến thú nữa. Trong tiếng quát mắng, Cơ Hạo đi vào đại sảnh, nhìn con mồi kia treo trên lò sưởi. Xem ngoại hình, đây là một con rắn lớn. Nhưng cơ thịt con rắn lớn này mang theo ánh huỳnh quang kỳ dị, cơ thịt, màng, gân mơ hồ bán trong suốt, xương cốt càng dày như sắt thép, ở trong ánh lửa tản mát ra hàn mang sắc bén. Cơ thịt như ngọc, xương khớp như thép, đây là biểu tượng của thân thể Vu Nhân Cảnh đỉnh phong. Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, trong mấy ngàn dặm chúng quanh Kim Ô Lĩnh, hung cầm mánh thú bình thường vô cùng vô tận, nhưng con mồi Vu Nhân Cảnh đỉnh phong đã ít lại càng ít, bình thường đại đội tộc nhân đi trong núi rừng săn bán, 2-3 tháng không chắc có thể gặp được một con mồi loại tiêu chuẩn này. A3. Cơ Hạo đi đến bên lò sưởi ngồi xuống. Hạo à? Cơ Hạ hướng Cơ Hạo nhìn thoáng qua, nhếch miệng cười lên. Con tối hôm qua đem thịt trong nhà ăn sạch, A3 sợ con còn bị đói, liền thuận tay săn một con bạch ban mãng trở về. Bạch ban mãng, vật kịch độc Vu Nhân Cảnh đỉnh phong, đi như gió, hành tích quỷ bí, cực kỳ khó có thể bắt giữ. Đồng thời bạch ban mãng lực lượng xương tủy rất mạnh, am hiểu nhất bổ sung nguyên khí, bổ khuyết lực lượng tinh huyết. Thanh Phục đi đến, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Cơ Hạo, Hạo. Còn ban đêm hôm qua ăn nhiều như vậy, là lực lượng đột phá. Đây là chuyện tốt, vừa mới đột phá một tầng lực lượng, nhất định phải ăn nhiều đồ ăn ngon một chút, mới có thể bổ sung khí lực. Cơ Hạ và Thanh Phục mỉm cười nhìn Cơ Hạo, không có chút ý tứ hỏi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cơ Hạo nhìn Cơ Hạ và Thanh Phục, khỏe mắt hơi nóng lên, trong lòng nhộn nhạo từng dòng nước ấm. Cũng không hỏi vì sao. Chỉ là yên lặng cung cấp bảo hộ cho mình, cung cấp tất cả thứ mình cần, đây là ý nghĩa thật của cha mẹ sao? Vậy, con thật sự đói lắm rồi, A3, A1, con ăn nhé. Cơ Hạo cười to vài tiếng, nắm lên một con dao đá cắm ở trên thân bạch ban mãng, nhanh nhẹn chặt xuống một đoạn đuôi rắn to như thùng nước, cả xương lẫn thịt nuốt vào trong bụng. Ngọn lửa năm màu trong bụng chợt sáng ngời, dương rắn. Thịt rắn đồng thời hóa thành hơi nóng ùa vào ngọn lửa năm màu, trong chớp mắt liền có từng đợt ánh sáng năm màu phun ra, không ngừng dung nhập quanh thân Cơ Hạo. Mắt thường có thể thấy được, cơ thịt dưới làn da Cơ Hạo dao động giống như nước gợn, xương khớp càng phát ra tiếng vang giòn rắc rắc. Cơ Hạ, Thanh Phục vui mừng cười lên, Cơ Hạ sờ cằm nói, ừm, có thể ăn là chuyện tốt. Hạo, ăn nhiều một chút, con muốn ăn bao nhiêu? A3 cũng có thể tìm được thứ tốt cho con. Thanh Phục mỉm cười, nhẹ nhàng sờ đầu Cơ Hạo. cửa chính của sân đột nhiên bị người ta gõ vang, một thanh âm non mịn, mang theo vài phần làm ra vẻ chậm rãi vang lên, thanh phục vu tế có đây không? Muội tử muốn hướng thanh phục tỷ tỷ lãnh giáo một chút học vấn trên dược tề. Chương 7, khiêu chiến. Cơ Hạo mở cửa sân, liền thấy được Cơ Võ đang không kiên nhẫn khoanh đôi tay, đứng ở trước cửa không ngừng lay động thân thể. Cười hát một tiếng, Cơ Võ ngạo mạn cúi đầu, quan sát Cơ Hạo thấp hơn mình một mảng lớn, lại gầy yếu hơn rất nhiều, nên ngang nói, Cơ Hạo, trên tế tổ đại điển, ta sẽ đánh chết ngươi. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn Cơ Võ, khẽ nhếch miệng lạnh giọng cười nói, ngày hôm qua hộc máu là ai? Muốn đánh chết ta? Đem mùi máu tươi trong miệng rửa sạch trước. Cơ Võ nghiến răng nghiến lợi nhìn Cơ Hạo, hận con mắt cũng sắp lồi ra. Trước mặt nhiều tộc nhân như vậy bị đánh cho miệng phun máu tươi, đây là sỉ nhục lớn nhất của hắn đời này. Nhất là tu vi Cơ Hạo so với hắn yếu hơn một mảng lớn, bị người thực lực không bằng mình đả thương, Cơ Võ cũng không mặt mũi nào gặp người. Chết tiệt khốn kiếp! Cơ Võ phẫn nộ vung năm đấm lớn, tạo thế muốn cho Cơ Hạ một quyền. Một nữ nhân nhẹ nhàng khéo léo từ phía sau Cơ Võ vòng ra, tùy tay khẽ đẩy cánh tay Cơ Võ. Cơ Võ cao lớn lảo đảo lui về phía sau mười mấy bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Cơ Võ rất ủy khuất kêu to lên, A mỗ, con muốn đánh tiểu khốn kiếp này. Ai ô? Tiểu khốn kiếp mắng ai thế? Cơ Hạo khoanh đôi tay ở trước ngực, nhìn nữ nhân trước mặt cười không ngừng. Cơ Võ còn muốn mở miệng quát mắng, nữ nhân đứng ở trước mặt Cơ Hạo đã quát to, dọa Cơ Võ ngậm mồm. Nữ nhân nheo mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Cơ Hạo, qua một lúc, nàng mới cười lạnh nói, đứa nhỏ thật tuấn tú. Tuấn tú như A mô ngươi, nhưng tay chân nhỏ thế này, cẩn thận ngày nào đó bị dã vật trên núi làm gãy. Cơ Hạo cũng nhìn nữ nhân này từ trên xuống dưới, nàng so với thanh phục cao hơn một nắm tay, so sánh với thanh phục thanh nhã, lạnh nhạt, nữ nhân này vô luận dáng người hay khí chất đều nóng hơn nhiều, bộ ngực hùng vi cao ngất. Cái mông ngượt mà cong lên, môi hình củ hấu đỏ bừng ướt át, một đôi mắt hạnh ngập nước quyến rũ nhìn xa, toàn thân nữ nhân đều tản ra sức quyến rũ say lòng người nguy hiểm giống như mạn đà la. Dã vật có thể làm gãy tay chân ta, hẳn là trên đời này còn chưa có. Cơ Hạo nhìn chằm chằm bộ ngực hùng vĩ của nữ nhân, chậc chậc than thở, trái lại a bà ngươi phải cẩn thận. Hắc thủy huyền xa bộ đám khốn kiếp đó. Những ngày qua thường xuyên tới đây quấy rầy, a bà ngươi nếu như bị bọn họ đoạt đi, một buổi tối ít nhất có 100 nam nhân hát thủy huyền xa bộ đến vui vẻ với ngươi. Sắc mặt nữ nhân chợt khó coi. A bà! Nàng giống các lão thái thái trong bộ lạc mặt đầy nếp nhăn có thể mai mối đó sao? Càng không cần nói, một câu cuối cùng của Cơ Hạo quá ác độc. Khốn kiếp! Ngươi dám nói chuyện với a mỗ ta như vậy? Đứng ở một bên Cơ Võ tức giận rít gào, đôi tay lóe ra một trận hào quang, trọng thuẫn và đại phủ lần nữa bay ra, bị hắn nắm chặt trong tay. Cả người Cơ Võ tản ra sát khí, hắn đang muốn hướng Cơ Hạo ra tay, phía sau Cơ Hạo đột nhiên toát ra một cái đầu gấu cực to. Con gấu béo đứng thẳng như người, giống như một ngọn núi đứng ở phía sau Cơ Võ, cả người lông rậm ba thước dựng thẳng lên từng sợi. Trong con ngươi đục ngầu tản mát ra sát khí nồng đậm, khoe miệng không ngừng nhỏ xuống nước dãi dinh dính, không kêu một tiếng nhìn chằm chằm Cơ Võ. Chết! Chết tiệt! Cơ Võ như quắc bị mãng xà nhìn chằm chằm. Con gấu béo tản mát ra khí tức như thực chất khóa cứng thân thể hắn, làm hắn không thể động đậy. Cơ Võ cả người cứng ngắc lảo đảo lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Gấu béo tuy rất béo, nhưng nó dù sao cũng là chiến thú của Cơ Hạ, thực lực vô hạn tiếp cận hung thú đại vũ cảnh, khí tức nó tản mát ra nào phải Cơ Võ vu nhân nho nhỏ này có thể thừa nhận. Hừ! Nữ nhân đưa tay vạch một cái, trước ngón tay nhỏ nhắn phát ra tiếng xé rách chói tai, mạnh mẽ đem khí tức gấu béo tản mát ra xé nát. Nàng lạnh lùng nhìn Cơ Hạo cười lạnh nói, thằng nhãi con, ngươi mọc đủ lông chưa? Đã biết chút hoạt động đó của nam nhân cùng nữ nhân rồi. Suy, thanh phục à, muội tử ta đang môn bái phỏng, ngươi lại để một thằng nhãi con ở đây càn quấy sao? cười hì hì, trong tay áo nữ nhân phun ra một mảng sương khói xám xịt, hướng về gương mặt Cơ Hạo phun tới. Cơ Hạo ngửi thấy hương vị dược thảo gây mũi, trong nháy mắt, Cơ Hạo từ trong đó nhận ra hương vị hủ cốt thảo, đoạn trường thảo, toái kinh thảo bảy thứ dược thảo kịch độc, đồng thời còn có khí tức vài loại độc hoa khác quá mức gấp gáp, không thể phân biệt ra. Thân hình nhoáng lên một cái, Cơ Hạo kéo theo một đạo cuồng phong vội lui về phía sau. Gấu béo điên cuồng gào thét một tiếng, trong miệng phun ra một đạo cuồng phong, miễn cưỡng chặn sương khói màu xám xâm nhập. Nhưng nữ nhân khẽ vung ngón tay, sương khói màu xám hóa thành hai con rắn dài, thẳng tắp hướng lô mũi gấu béo chui qua. Khương Giao muội tử, ngươi biết mà, ta chỉ biết dược thảo cứu người, dược tề hại người ta không biết. Thanh Phục nhẹ nhàng thở dài, một mảng lớn sương khói màu xanh lục từ trong phòng phun ra, nháy mắt bao lấy hai con rắn xám. Tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai, sương mù màu xám, màu xanh lục cắn nuốt dung hợp lẫn nhau, rất nhanh đã biến thành khói trắng vô sắc vô vị theo gió phiêu tán. Khương Giao chợt biến sắc, nàng lạnh giọng cười nói, Thanh Phục, không ngờ được ngươi sau khi từ đại vu cảnh ngã xuống, bản lĩnh trên dược tề còn có tiến bộ. Thanh Phục không hề răng, Cơ Hạo đứng ở phía sau gấu béo, kéo lông rậm trên cái mông nó không cho nó lao ra công kích Khương Giao, lạnh giọng cười nói, A mộ ta cho dù tu vi vu lực ngã xuống, người vẫn là thiên tài trên đạo dược tề, toàn tâm toàn ý chữa bệnh giải độc cho tộc nhân, bản lĩnh trên dược tề có tiến bộ là điều tất nhiên. Khương Giao khẽ cười, quyến rũ hướng trong nhà gỗ kêu một tiếng, Cơ Hạ đại huynh, muội tử tự mình đăng môn bái phỏng, ngươi để một thằng nhãi con đến ứng phó ta sao? Cơ Hạ không hề răng, chỉ có Thanh Phục thản nhiên nói, Khương Giao, ngươi đây là đăng môn bái phỏng, hay là tới nhà khiêu khích vậy? Có chuyện gì, chờ trên tế tổ đại điển đưa ra nói đi. Cho dù ngươi tỉ thí dược tề với ta, cũng đặt ở trên tế tổ đại điển như thế nào? Khương Giao cười hi hi, sóng mắt lưu chuyển, nàng hung hăng hướng Cơ Hạo nhìn thoáng qua, ngân nga nói, vậy theo Thanh Phục ngươi nói, trên tế tổ đại điển, tỉ muội chúng ta nhất định phải hảo hảo thân thiết một chút. Dù sao, Cơ Su nhà ta sắp là chiến sĩ thủ lĩnh hỏa nha bộ rồi. Cơ Hạo ho khan một tiếng nặng nề, trầm giọng nói, A ba ta Cơ Hạ, mới là chiến sĩ thủ lĩnh hỏa nha bộ. Khương Giao mím môi hướng Cơ Hạo cười quyến rũ, vòng eo nhỏ bốn éo, mười ngón đột nhiên vung lên, kéo theo mấy luồng hàn quang màu xanh lục mực hướng Cơ Hạo chụp tới, tiểu gia hỏa cứng mồm. A mẫu ngươi không giáo ngươi phải tôn kính trưởng bối sao? Hàn quang gào thét, gió lạnh sắc bén đập vào mặt làm Cơ Hạo không mở được mắt, móng đuốt Khương Giao còn xa vài thước, kình phong đã ở trên mặt Cơ Hạo cào ra vết máu nhợt nhạt. Trong gió mạnh cũng có một mùi gây mũi đánh út lại, trên móng đuốt Khương Giao hiển nhiên bồi kịch độc. Khương Giao là vu tế, hơn nữa là vu tế thực lực đột phá đến đại vu cảnh. Cơ Hạo không mở được mắt, chỉ có thể bước nhanh lui về phía sau. Thanh Phục đột ngột lắc mình đến trước mặt Cơ Hạo, nàng hé miệng, một viên ngọc châu màu trắng to bằng ngón cái phát ra bạch quang mở mịt từ trong miệng nàng phun ra, nện mạnh ở lòng bàn tay Khương Giao. Khương Giao hú lên quái dị, hai tay giống như bị lửa đốt cấp tốc lui về phía sau. Tham Lam nhìn ngọc châu màu trắng một cái, Khương Giao cười lạnh nói, Mộc Sinh Châu. Bảo bối tốt. Đáng tiếc vu huyệt của Thanh Phục ngươi cũng bị phá rồi. Ngươi cũng đã là một phế vật. Trên tế tổ đại điển, ta chờ ngươi. Túm bả vai Cơ Võ, thân thể Khương Giao nổ tung, hóa thành mấy chục luồng lửa nhanh chóng biến mất. Thanh Phục há mồm nuốt trở lại một sinh châu, thân thể mảnh khảnh hơi nhoáng lên một cái, khóe miệng đột nhiên buông xuống một sợi tơ máu. Cơ Hạo mở mắt, nhìn vết máu khóe miệng Thanh Phục, con ngươi đen nhánh chợt biến thành màu đỏ rực, sau đó nhanh chóng phai nhạt xuống. Trong phòng truyền đến thanh âm trầm trọng của Cơ Hạ, Hạo, đói rồi thì vào ăn đồ đi. Dừng một chút, Cơ Hạ lạnh lùng nói, thực bắt nạt tới cửa rồi sao? Thực đem Cơ Hạ ta coi là phế nhân sao? Cơ Hạo không hề răng, chỉ đi trở về nhà gỗ, cầm lấy bạch ban mãng bắt đầu cắn nuốt từng miếng to. Chương 8, Dị tộc. Lực lượng cơ thể loài rắn thường thường rất mạnh, bạch ban mãng càng là dị chủng của loài rắn. Bạch ban mãng vu nhân cảnh đỉnh phong, có khí lực mạnh hơn chiến sĩ vu nhân cảnh tầng 10 mấy lần. Nuốt vào cả một con bạch ban mãng, đứng ở trong sân nhà mình hoạt động thân thể, Cơ Hạo hướng bầu trời lớn tiếng điên cuồng gào thét lên. Gân cốt như thép, máu thịt như ngọc, trong nhiệt huyết quay cuồng, một cỗ khí lực rất mạnh từ trong tứ chi bách hải trào ra. Đêm qua vừa mới đột phá đến vu nhân cảnh tầng thứ tư, một con bạch ban mãng lại tăng cho Cơ Hạo đại khái 4.000 thạch lực lượng. Một con bạch ban mãng, lực lượng cơ thể đại khái là 40 vạn thạch. Cơ Hạo buông tay ra chân, ở trong sân nhanh như gió xoáy đánh một bộ quyền cước, hài lòng nhếch miệng cười. Nếu những ngày này có thể ăn 10 con bạch ban mãng loại dã thú cấp bậc này, lúc đối mặt Cơ Võ, trên lệch trên lực lượng tuyệt đối cũng sẽ không đặt ở trong lòng Cơ Hạo nữa. Một bộ quyền cước đánh xong, Cơ Hạo cười to vài tiếng, hướng phía Kim Ô Linh huýt một tiếng sáo bén nhọn. Cửu tự chân ngôn đan kinh tu luyện ra đan nguyên kéo dài mênh mông, ngân nga không dứt, tiếng huýt gió theo gió bay xa ngưng mà không tiêu tan. Kim Ô Lĩnh, trên một gốc cây dâu xanh khổng lồ có một tiếng quạ đen kêu vang, một con cự nha cả người phun ánh lửa nhàn nhạt tận trời bay lên, xoay quanh một cái liền hướng phía Cơ Hạo bay tới. Cự nha dương cánh, hóa thành một luồng sáng, sau vài nhịp thở đã tới trên không tiểu viện. Cơ Hạ đứng ở trước cửa nhà gỗ, kính cẩn hướng cự nha gật gật đầu, nha công, Hạo cả ngày chạy loại khắp nơi, thật sự là quá vất vả cho lão ngài rồi. Cự nha lơ lửng ở trên không tiểu viện, nghiêng đầu hướng Cơ Hạ nheo mắt, kêu quả quả vài tiếng. Cơ Hạo cười nhảy lên, đáp xuống trên đầu cự nha, lớn tiếng cười nói, nha công, hôm nay chúng ta đi xa một chút, hà, còn nhớ rõ một tổ kim sĩ phong mấy ngày hôm trước chúng ta phát hiện không? Một tiếng hót truyền đến, cự nha lao thẳng lên trời, hai cánh rung lên hóa thành ánh lửa dài trăm trượng nháy mắt nhập vào tầng mây trên trời cao. Thanh Phục chậm rãi đi tới cửa, nhìn phương hướng cự nha biến mất, hai hàng lông mày thanh thanh nhíu chặt lại, Khương Giao có thể không nể mặt tự tay xuống tay với Hạo. Hạ! Bọn họ là thật muốn làm quyết tuyệt rồi. Cơ Hạ gật gật đầu, cưới con gấu béo đi ra khỏi sân. Hắn không nói một lời, chỉ là đỉnh đầu có một quầng lửa ẩn hiện. Gấu béo nhe răng trợn mắt rít gào một tiếng, khỏe miệng treo mấy dòng nước dãi, bung ra bộ pháp chạy như điên ra ngoài. Cơ Hạ huýt vài tiếng bén nhọn, trong nhà gỗ xa gần, từng đám chiến sĩ thân hình tráng kiện nghe tiếng mà ra. Cưới các loại chiến thú theo sát ở phía sau hắn. Thanh Phục tựa chéo trên khung cửa, nhíu mày nhìn lỗ mây cự nha trên trời cao phá tan, mi tâm đột nhiên có một luồng khói màu xanh lục mực chợt lóe rồi biến mất. Khương Giao. Sao? Trên trời cao, cự nha kêu quạ quạ, hướng về phía tây nam phi hành một lúc, Cơ Hạo đột nhiên dùng sức vô vô đầu nó, cự nha chấn động hai cánh, lập tức ngừng lại. Giang cánh lơ lửng ở giữa không trung. Quay đầu, con ngươi màu đỏ tươi của cự nha nhìn chằm chằm Cơ Hạo, kêu hai tiếng khó hiểu. Nha công! Nha công! Quy củ tổ linh bày ở nơi đó, ngươi không thể giúp ta đối phó cả nhà Cơ Su. Nhưng, nếu là ta tự động thủ mà nói, ngươi mặc kệ nhìn thấy gì, đều sẽ không nói chứ. Cơ Hạo cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cự nha. Cự nha chớp mắt một cái, kêu to rắt một tiếng, trong con ngươi hiện lên một mảng cáo giả giả dối. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chúng ta là giao tình gì? Ta từ nhỏ đều là ngươi dẫn dắt lớn lên, ta bị người ta bắt nạt tới tận nhà, như thế nào cũng không thể chờ người ta ở địa đái trên đầu ta phải không? Cơ Hạo đứng dậy, quay đầu nhìn phía Kim Ô Lĩnh lẩm bẩm, ta chính là có mỹ danh trừng mắt tất báo. Báo thủ cũng không qua đêm, loại thanh danh tốt này tuyệt đối không thể đánh mất. Thét dài một tiếng, Cơ Hạo hướng về một phương hướng điểm một cái, cự nha dương cánh, ở không trung vẽ một đường cong lớn, thu liễm ánh lửa toàn thân, vô thanh vô tức hướng về phía Cơ Hạo chỉ điểm bay đi. Một khắc đồng hồ sau, ở trong một ngọn núi cách Kim Ô Lĩnh mấy trăm dặm, cự nha nhẹ nhàng hạ xuống. Cơ Hạo từ đỉnh đầu cự nha nhảy xuống. Kéo ra một mảng dây leo giả bịt trên vách núi, chui vào cửa hang đen xỉ phía sau dây leo giả. Phía sau cây leo giả là một cái hang núi phạm vi mấy chục trượng, trong hang đặt chỉnh tề mấy chục vại sành to. toàn bộ vại to đều dùng đất sét bịt rất kín, Cơ Hạo ở giữa những cái vại này lật xem một phen, cuối cùng chọn một cái vại to, cẩn thận đem nó vác lên. Đem cái vại to rời khỏi hang núi, lại dùng dây leo già đem động quật một lần nữa che chắn, Cơ Hạo ôm cái vại to nhảy lên đỉnh đầu cự nha. Cự nha vô hai cánh, không tiếng động bay lên trời, sau vài cái xoay quanh, nhẹ nhàng hướng một khe núi nhỏ ngoài 5-6 cái đỉnh núi hạ xuống. Bên trong khe núi sạch sẽ, khắp nơi đều có hòn đá hình trứng to nhỏ màu trắng nhắn nhụi. Cơ Hạo quen thuộc đi tới trước một khối đá hình trứng lớn nhất chính giữa khe núi, dùng sức đá một cước vào trên tảng đá. Toàn bộ khe núi đồng thời run rẩy rất khẽ, kèm theo tiếng vang ù ù nặng nề, khối đá hình trứng đường kính vượt qua một trượng này dần dần bay lên, hòn đá hình trứng bốn phía không ngừng hướng khối đá này hội tụ lại, qua thời gian mấy nhịp thở, một người đá khổng lồ toàn thân trắng xóa, cao khoảng 10 trượng đã đứng ở trước mặt Cơ Hạo. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, hòn đá trên thân người đá khổng lồ cửa quậy giống như nước chảy, thân hình thật lớn không ngừng áp xúc thu liễm, rất nhanh hắn đã trở nên cao lớn không sai biệt lắm với Cơ Hạo, thân hình hình dáng cũng trở nên không khác với nhân loại. Hạo! Hoa Nhi! Người tìm! Ta! Gương mặt người đá khổng lồ hơi thô ráp, nhưng có ngũ quan rõ ràng. Hắn trừng to mắt nhìn Cơ Hạo. Đột nhiên trong mắt chuyển động, nhìn chằm chằm về phía cái vại to Cơ Hạo vắt trên tay. Rượu. A. Hảo tiểu. Có, cái gì? Sự tình. Lại, vừa cần ta. Giúp ngươi làm khiên thì sao? Thạch cự nhân chép miệng, liều mạng lắc đầu, lần trước. Ta thiếu chút nữa bị. Lao thụ quỷ đánh chết. Hai vại. Bằng không, ta không làm khiên thịt. Ủa. Lão Thạch, học được mặc cả rồi. Ai dạy ngươi? Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Thạch cự nhân, đem cái vại lớn đưa tới trước mặt hắn. Hai vại thì hai vại, uống trước một vại, giúp ta làm chút chuyện, một vại còn lại sáng mai cho ngươi. Thạch cự nhân thuần thục vỗ một cái mở bùn bịt cái vại to, lộ ra rượu trái cây trong vại to màu sắc trong vắt, còn có không ít cặn quả lẫn ở bên trong. Há mồm nhẹ nhàng vui vẻ đem rượu uống một ngụm sạch sẽ, Thạch cự nhân vỗ một cái đem cái vại to đập vỡ nát, thỏa mãn hắt xì một cái. Được rồi. Chuyện gì? Thạch cự nhân dùng sức vỗ ngực, trong mắt to hai luồng lửa trắng xóa hừng hực thiêu đốt, là đi chặt trộm cảnh của lão thủ quỷ. Là đi trộm. Trứng chim của hung bà nương. Hay là làm, cái khác. Cơ Hạo nheo mắt, cười rất nguy hiểm. Không phải những trò trẻ con này. Có người bắt nạt đến trên đầu ta rồi, còn muốn bắt nạt cả A ba, A mô của ta. Ta muốn giết người, người giúp ta chắn đao, chỉ đơn giản như vậy. Dừng một chút, Cơ Hạo vô vô bả vai Thạch cự nhân, lão Thạch à, còn phải tìm thêm hai lão bằng hưu hỗ trợ mới được. Hung bà nương, nàng mấy ngày nay còn ở trong ổ của nàng không? Cự nha đứng ở một bên trải vớt lông chim dùng mình, kêu lên quạ quạ. Chương 9, tính kế. Trong rừng rậm không thấy mặt trời, một suối nước nóng bốc lên bọt nước ồ ồ. Đáy suối nước nóng trong veo có thể thấy được đấy là một tầng cắt trắng nhắn nhụi, bốn phía con suối sạch sẽ, là một khối đá lớn màu đen. Nước suối từ trong lòng đất không ngừng trào ra, theo mấy cái dấu vết trên phiến đá chảy ra ngoài. Rất nhanh liền thấm vào trong đất mùn thật dày chung quanh biến mất không thấy nữa. Cơ Võ thoải mái ngâm ở trong suối nước nóng, trên làn da có ánh lửa nhàn nhạt thỉnh thoảng xuất hiện. Khương Giao mang theo một con rắn quái dị màu đỏ dài hơn một trượng, quay quanh suối nước nóng chậm rãi hành tẩu, niệm tụng chú ngữ tối nghĩa cổ xưa. Cổ con rắn quái dị bị một thanh đao hắc ngọc trên tay Khương Giao cắt rách, máu rắn màu đỏ rực tản mát ra nhiệt độ cao không ngừng chảy xuống. Ở trên phiến đá cạnh suối nước nóng tự ngưng tụ thành mấy chục phù văn quái dị to bằng đầu người. 7-8 người phụ nữ dung manh cao gần 3 thước, bộ dạng cao lớn, cả người đều là bắp thịt đứng ở bên suối nước nóng, không ngừng đem cỏ lá to nhỏ bệnh thành gói thuốc ném vào suối nước nóng. Có đôi khi, họ ném vào suối nước nóng càng là một số đồ chơi cổ quái, ví dụ như nói răng thu dài bằng cánh tay người trưởng thành, các loại tuyến độc. Túi lộc cổ quái, các loại thi thể, giáp xác chưa biết. suối nước nóng vốn trong suốt thấy đáy chậm rãi đổi màu, ở dưới vu pháp của Khương Giao thúc dục, nước suối dần dần biến thành dịch màu đỏ dinh dính như máu. Từng tia khí thể màu đỏ không ngừng từ trong nước suối tiến vào thân thể Cơ Võ kịch liệt run rẩy, gương mặt thô lỗ cũng dần dần trở nên vặn mẹo, dữ tợn. Ngoài mấy dặm, Cơ Hạo đứng ở ngọn cây một cây đại thụ che trời, mỉm cười nhìn động tĩnh bên này. Lao Thạch ở phía dưới đại thụ, buồn rầu vòng quanh đại thụ. Bản thể hắn quá nặng nề, không có một cái cây nào có thể thừa nhận thể trọng của hắn. Hắn chỉ có thể lo lắng nhìn Cơ Hạo, tò mò gã rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Một thụ yêu trên đại thể có thể thấy rõ phân chia tứ chi con người, nhưng chỉnh thể nhìn qua vẫn là một cái cây già đứng ở một bên của Lao Thạch, cành quấn quýt trên người đang cầm một cái vò rượu cực lớn, mở ra cái miệng rộng tối như mực, nhấm nháp từng ngụm nhỏ rượu ngon. Mỗi lần Lao Thạch chuyển động đến trước mặt hắn, Lao thụ yêu đều sẽ vươn một cái cành, hung hăng vụt ngông Lão Thạch một cái. Nhưng Lão Thạch đối với đau đớn hoàn toàn không có phản ứng, cành quật ở trên người hắn không có bất cứ tác dụng gì. Ngọn cây, bên người Cơ Hạo, một thiếu nữ cả người mặc giáp trụ cây tử đằng, bộ dạng xinh đẹp dị thường đang cười tủm tỉm thưởng thức một cây trường cung. Khí chất thiếu nữ này thay đổi trong nháy mắt, lúc nhíu mày trầm ngâm, khí tức của nàng trong suốt, kỳ hảo giống như tiên tử trên núi. Khi nàng nhẹ nhàng mỉm cười, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, thì giống như ngàn vạn hoa hồng thược dược nở rộ, sức mị hoặc khôn cùng làm nàng như yêu như ma. Cô gái cưỡi một con báo toàn thân đỏ như lửa, lông đỏ điểm xuyến đốm màu bạc. Đại gia hỏa giống như ưu linh này dài hơn ba trượng, nhẹ nhàng đứng ở trên một cành cây to bằng nắm tay trẻ con, cành cây nhỏ không thấy chớp lên chút nào. Lao Thạch là thạch quái. Là cự thạch trong núi có linh tính được lực lượng tinh tú tầm bổ, nảy sinh ra ngoại tộc yêu quái. Lao thụ yêu là thụ yêu, là cây cối cổ lão trong núi rừng thông linh trí, được thiên địa tạo hóa, tự tu luyện thành yêu quái nhất tộc hình người. Mà cô gái tên là Hành La Quân, đây là cái tên Cơ Hạo đặt cho nàng. Nàng là sơn quỷ hoặc nói sơn thần nhất tộc, là trong núi rừng tự nhiên nảy sinh linh khí hội tụ cùng một chỗ. Trời sinh địa dưỡng, tập trung thiên địa linh tú mà thành sinh linh kỳ dị, trời sinh đã có năng lực khống chế đàn thú, phân biệt thực vật, trao đổi với tinh quái quỷ mị. Cơ Hạo từ nhỏ đã không muốn lăn lộn với trẻ danh cùng tuổi trong bộ lạc, bắt đầu từ khi có thể đi lại, đã cả ngày lui tới ở trong núi rừng. Mấy năm qua, Lao Thạch, Lao Thụ Yêu, Hành La Quân, còn có một số sinh linh cổ quái khác mới là bằng hữu Cơ Hạo kết giao. Trong tiếng cạc cạc, Hành La Quân đột nhiên đưa tay điểm điểm một cành cây bên người, trên cành cây một cái mầm xanh nhanh chóng sinh trưởng ra, rất nhanh đã biến thành một đóa hoa to bằng đầu người. Mùi thơm ngào ngạt từ trong đóa hoa phun ra, đồng thời cũng truyền đến thanh âm Khương Giao cùng Cơ Võ. Ở trong núi rừng, hoa cỏ cây cối trong 10 dặm bên người Hành La Quân đều sẽ trở thành mắt cùng thai của nàng. Cơ Hạo ngồi xổm bên người Hành La Quân, lặng lặng lắng nghe hai mẹ con Khương Giao đối thoại. Khương Giao vòng quanh suối nước nóng bước nhanh, vừa hướng trong suốt nước nóng ném các loại dược vật cổ quái, vừa lớn tiếng giao huấn Cơ Võ. Võ, con là con của Khương Giao ta, A công của con là Đại Vu Tế Tất Phương Bộ, trưởng lão có quyền thế nhất Tất Phương Bộ. Huyết mạch của con so với huyết mạch hỏa nha bộ ti tiện này cao quý hơn nhiều. Con thế mà lại thua một thằng nhãi con so với con còn nhỏ hơn 3-4 tuổi. Cơ Võ nhe răng trợn mắt thấp giọng chu lên, A mỗ, con chỉ là không cẩn thận bị nó ám toán. Trên tế tổ đại điện, con sẽ không cho nó cơ hội, con muốn một dịu bổ vỡ đầu nó. Nói đến chỗ đắc ý, Cơ Võ hưng phấn giơ hai tay, dùng sức hướng không trung vung vài cái. Khương Giao nheo mắt, lanh khóc nói, thế mới đúng, chạy trên người con chính là huyết mạch tôn quý của Tất Phương Bộ chúng ta, con sao có thể thua một đám con cháu quả đen. Trước mặt vô số tộc nhân hỏa nha bộ, giết Cơ Hạo tiểu tử này con Khương Giao ta, như thế nào cũng không thể thua con một nữ nhân thanh di bộ ti tiện. Hành La Quân rất ngạc nhiên nhìn Cơ Hạo, nữ nhân thanh di bộ. Là đang nói á mô ngươi sao? Hạo! Hương vị trên người A mô ngươi, ta rất thích đấy. Cơ Hạo lắng nghe thanh âm trong đóa hoa truyền đến, chậm rãi nói, ta cũng thích ra mô ta, nhưng cũng có người không thích, ta cũng chẳng có cách nào. Trong đóa hoa cực lớn, thanh âm Khương Giao tiếp tục truyền đến. Nhưng, võ, đừng giết nó. Trên tế tổ đại điện, con và Cơ Hạo thằng nhãi con đó lập tổ linh huyết thệ, ai thua, thì là nô lệ của đối phương. Con phải khiến Cơ Hạo thằng nhãi con đó biến thành nô lệ của con, biết không? Cơ Võ ồm ồm rít gào lên, nô lệ. Con không thiếu nô lệ. A Mỗ, A Ba mấy năm nay tiêu diệt mười mấy bộ lạc nhỏ, con có cả trăm nô lệ, con cần gì Cơ Võ làm nô lệ của con? Con muốn xử lý hắn. Để nó biến thành nô lệ, tiểu tử ngu. Thanh âm Khương Giao trở nên đặc biệt cổ quái âm trầm. Để nó biến thành nô lệ. Nếu A Mô ở trên tế tổ đại điển giết được thanh phục, con muốn làm gì cũng tùy con. Nhưng nếu A Mô không thành công, thì dùng cái mạng nhỏ của Cơ Hạo, ép thanh phục đem hai kiện truyền thừa vu bảo của hồi môn của ả ta giao ra. Cơ Hạo nghe mà mặt mày hớn hở, từ đấy lòng vỗ tay tán thưởng cho tính toán của Khương Giao. Hay lắm, nam nhân của ả muốn đoạt vị trí A Ba ta. Ả muốn đoạt truyền thừa vu bảo của A Mô ta, con của ả muốn xử lý ta. Thật sự là cả nhà người tốt thiện lương. Trong tiếng cười, Cơ Hạo hướng phía suối nước nóng chỉ. Lao thụ yêu há mồm, đem vại rượu nhét vào miệng nuốt xuống, thân thể cao lớn loạn choạng hướng phương hướng suối nước nóng đi đến. Chương 14, chính nhật. Vài ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, đám người cơ su. Khương Bạc cứng rắn nhịn xuống ác khí trong lòng, không để người ta biết chuyện bọn họ bị tập kích. Kim Ô Linh cũng tiến vào một đoạn thời gian bận rộn nhất trước tế tổ đại điện, thủ lĩnh bộ lạc các chi mạch lớn của Hỏa Nha bộ mang theo tộc nhân ùn ùn chạy tới thánh địa, vô luận ngày đêm, dưới Kim Ô Linh lúc nào cũng phiêu đãng mùi thịt nướng cùng mùi rượu gây mũi. Tổ tiên Hỏa Nha bộ là bộ tộc cường đại từng xuất hiện đại năng cấp bậc Vu Vương, Vu Đế. Tuy mấy ngàn năm qua, trong bộ tộc chưa từng có ai đột phá đại vu cảnh giới nữa, nhưng nội tình tổ tông lưu lại vẫn hùng hậu như cũ, lấy Kim Ô Lĩnh làm trung tâm, ước chừng có gần ngàn chi nhánh bộ lạc lớn nhỏ phân tán ở trong rừng rậm. Những bộ lạc chi mạch này nhân số nhiều nhất gần trăm vạn, nhân số ít cũng có mấy vạn, mỗi bọn họ lại khống chế một đám bộ tộc phụ thuộc nhỏ yếu. Hơn 1.000 bộ lạc cùng thủ lĩnh bộ tộc phụ thuộc theo nhau đến, Cơ Hạ nhất thời bận sức đầu mẻ chán. Dù là bận tối mày tối mặt, trong những ngày qua Cơ Hạ cũng chưa quên Cơ Hạo. Tứ Tí Tinh Hùng, Độc Giác Tí Hưu, Kim Đỉnh Phi Phí, Sắp Xí Hắc Hổ, Phệ Hồn Ảnh Báo. Các loại manh thú hung cầm lấy hung manh chứ danh, lực lượng cơ thể cường hãn tuyệt luân, hơn xa vu nhân cùng giai không ngừng được đưa tới. Trải qua đôi tay khéo léo của thanh phục dùng các loại dược thảo đại bổ điều chế, bị Cơ Hạo lần lượt cắn nuốt hết. Ngắn ngủn nửa tháng, hung thú ác điểu bị Cơ Hạo dùng bổ thiên bất lậu quyết cắn nuốt vượt qua 50 con, trong đó còn có vài con manh thú tiểu vu cảnh bị cắn nuốt. Ngọn lửa năm màu trong bụng Cơ Hạo lớn mạnh gấp đôi có thừa, phóng ra luồng sáng năm màu bị thân thể hấp thu. Chiều cao của Cơ Hạo ở trong nửa tháng ước chừng cao thêm một thước có thừa, thân hình cũng trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Một ngày này, trời còn chưa sáng, đỉnh Kim Ô Lĩnh, hơn ngàn con cự nha trong tổ chim thật lớn trên cây dâu xanh khổng lồ đồng thời bay lên trời. Toàn thân đám cự nha này phóng ra ánh lửa lóa mắt, tựa như các vầng mặt trời nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, nhiệt lực quần quận lao thẳng lên trời cao. Đem toàn bộ đám mây trong không vực trăm dặm bốc hơi sạch sẽ. Mười mấy ngọn núi lơ lửng phạm vi vài dặm vừa mới bay qua Kim Ô Lĩnh, hơn ngàn cự nha đồng thời phát huy, những ngọn núi cao nghìn trượng kia thế mà ở trong ánh lửa ầm ầm thiêu đốt, trong chớp mắt hóa thành từng làn khói mỏng phiêu tán. Tiếng quạ kêu quạ quạ chấn động trời đất, trong rừng gỗ dâu tận đầu khe núi dưới Kim Ô Lĩnh, vô số con quạ đen kích cỡ vài thước cũng đều bay lên không. Hóa thành một dòng lũ màu đen cuồn cuộn kéo dài ngàn dặm, quay quanh Kim Ô Lĩnh bay múa. Khắp bầu trời đều là tiếng vỗ cánh, vô số lông chim quạ đen, màu đỏ ùn ùn từ bầu trời rơi xuống. Cơ Hạo đứng ở trong sân nhà mình, lặng lẽ tụng cửu tự chân ngôn, hai tay biến ảo phát ấn, chân đạp thiên cương bộ, ở trong sân vận khí bố cương, luyện hóa một con song đầu mãng dao vừa mới nuốt vào. Đây là một sinh linh cường đại tiểu vu cảnh đỉnh phong, đã có dấu hiệu hóa dao, ngọn lửa năm màu đem tinh hoa của nó rèn luyện, ánh sáng năm màu cuồn cuộn gào thét ở trong cơ thể, máu thịt, gân cốt cả người đang điên cuồng cắn nuốt tinh hoa song đầu mãng dao sau khi luyện hóa tẩm bổ lớn mạnh bản thân. Ở dưới thần niệm cường đại của cơ hạo không chế, một bộ phận luồng sáng năm màu bị tử phủ nguyên đan bằng nắm tay trong tử phủ mạnh mẽ cắn nuốt, tử phủ nguyên đan màu vàng nhạt không ngừng bành trướng co rút lại, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ thành kim đan thực chất. Vô tận vui sướng ùa vào trong đầu, cơ hạo thiếu chút nữa hướng lên bầu trời hét lên. Ngắn ngủn mấy năm, dựa vào vô cùng vô tận thiên địa linh khí của thế giới này, dựa vào công hiệu đáng sợ của bổ thiên bất lậu quyết, cơ hạo trùng tu cửu tự chân ngôn đăng kinh, mấy năm khổ công đuổi sắt thành tựu 30 năm của kiếp trước. Càng làm cơ hạo kinh hỉ là, tử phủ nguyên đan trong không gian tử phủ thần hồn tuy còn chưa ngưng tụ thành thực chất, nhưng nguyên đan pháp lực trong đó chất chứa nghiễm nhiên là hơn gấp trăm lần tử phủ kim đan kiếp trước, trên độ tinh thuần còn hơn kiếp trước không biết bao nhiêu. Những pháp lực này đều là bổ thiên bất lậu quyết mạnh mẽ lấy tinh hoa tinh túy nhất của hung thú ác điểu biến thành. Tinh hoa song đầu mãng dao bị thân thể hấp thu tiêu hóa hết, cơ hạo hít một hơi thật sâu, chậm rãi há mồm phun ra một đạo hồng khí nóng cháy vô cùng. Khí đỏ nóng cháy gào thét lao ra, giống như mũi tên phun thẳng ra ngoài 10 trượng. Khí đỏ tản ra, nhiệt độ trong sân chợt tăng vọt. Con gấu béo ghé vào cửa nhà gỗ ngáy ngủ bị dọa thịt béo cả người run rẩy một trận, vội vã nhảy lên hướng tới cơ hạo hò hét loạn lên. Cơ hạo cười to một tiếng, chỉ cảm thấy tinh khí thần cả người hoàn mỹ dư thừa, tinh thần giống như một viên bảo châu quay tròn lăn lộn, ý niệm thông suốt, trong vát, cảm giác tốt trước nay chưa từng có. Tuy chỉ ngắn ngủn nửa tháng, chỗ tốt bổ thiên bất lậu quyết mang đến lại hơn xa 10 năm khổ công trước đó. Lao ra hỏa, đa tạ. Tinh thần lặn vào không gian thần hồn, cơ hạo hướng khí trắng mờ mịt trong thần hồn không gian trống rông hét to một tiếng. Thùng, thùng, thùng. Cự nha trên kim ô lĩnh kêu to, trong khe núi dưới kim ô lĩnh, trống trận ra thu thật lớn gõ vang ầm ầm. Ít nhất có 1000 cái trống trận đồng thời kêu, tiếng trống trận như sấm rền chấn động dãy núi bốn phía vang vọng ủ ủ, mặt đất cũng đang mơ hồ run rẩy. Ô, 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 kèn xương rồng thổi lên bén nhọn. Tổ tiên hỏa nha bộ từng có cường giả giết rồng, xương cổ con rồng bị chém giết chế thành một bộ kèn xương rồng chân quý, nay cũng là trọng bảo truyền thừa áp đáy hòm của hỏa nha bộ. Hôm nay là ngày chính tế tổ đại điện, một bộ kèn xương rồng này cũng bị lấy ra, do mấy chục vị vu tế địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất hỏa nha bộ đồng thời tấu vang. Tiếng kèn cao vút bén nhọn lao thẳng lên trời, trên trời cao mây khói bốc lên, mơ hồ có thể thấy được hơi nước ngưng tụ thành mấy con rồng khổng lồ chìm nổi ở trời cao. Hạo! Chuẩn bị đi thánh địa tông miếu. Thanh phục an mặc chỉnh tề, sạch sẽ đi ra. Nàng mặc một bộ váy dài tự tay kéo sợi chế thành, một mái tóc dài dùng 9 cây châm gỗ thật dài búi ở sau đầu. Cơ hạo nhìn thật kỹ 9 cây châm gỗ sau đầu thanh phục, 9 cây châm dài này như cái ô gỗ, có 3 màu đen, trắng, xanh lục. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy bên trong cây châm tựa như mây khói bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy phủ chú nhỏ dày lăn lộn. Đây là thanh phục gả cho cơ hạ, mẫu tộc thanh di bộ của nàng hồi môn một bộ truyền thừa vu bảo sinh tử thứ, có thể dùng để cứu người. Nhưng dùng để giết người cũng đặc biệt lưu loát. Cơ hạo từng nhìn thấy thanh phục dùng 6 cây châm dài màu trắng, màu xanh trong sinh tử thứ cứu chữa tộc nhân bị thương nặng, nhưng lần này vẫn là thanh phục lần đầu tiên đem 3 cây sinh tử thứ màu đen đeo ở trên người. A mỗ, nghe nói Khương Giao bị thương nặng, hôm nay ả hẳn là sẽ không xuất đầu lộ diện. Nhìn thanh phục vẻ mặt trầm trọng nghiêm túc, trong tay áo mơ hồ có khí tức cỏ cây kỳ dị bay ra. Cơ hạo rất nghiêm nói. Hạo, con còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu nữ nhân. Thanh phục nhau mắt, cười lạnh, hôm nay là hỏa nha bộ tế tổ đại điện, Khương Giao chỉ cần còn sống, thì nhất định sẽ lộ diện, hơn nữa nhất định sẽ khiêu chiến A Mỗ. Cơ Hạo không hề răng nữa, tiếp nhận một cái giáp da thú mềm thanh phục đưa qua khoác ở trên người, hai mẹ con mang theo gấu béo đi ra khỏi sân. Vô số tộc nhân hỏa nha bộ từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, ở trong khe núi hội tụ thành một con rồng dài sôi trào. Gần trăm tên vu tế, trưởng lão của hỏa nha bộ thổi lên kèn sưng rồng, đi ở phía trước đội ngũ, mang theo đội ngũ quần quận hướng Kim Ô Lĩnh leo lên. Chương 15, Tế Tổ. Phía đông, lúc tia sáng đỏ đầu tiên chiếu vào trên Kim Ô Lĩnh, các tộc nhân hỏa nha bộ đã đi đến ngoài tổ miếu sườn núi Kim Ô Lĩnh. Ánh mặt trời chói mắt, hỏa nha khổng lồ lượn vòng kêu to trên trời, mấy con quạ già nua không chịu nổi, lông lửa toàn thân đều đã mất đi ánh sáng, chỉ còn lại có da thịt khô quắt lười biếng từ trong cái tổ thật lớn nô đầu ra, quan sát tộc nhân hỏa nha bộ chỗ sườn núi, cũng kêu tiếng có tiếng không. Cơ Hạo và một đám trẻ con đứng chung một chỗ, đứng ở trên đất bằng ngoài tổ miếu. Tổ miếu hỏa nha bộ xây dựng ở sườn Kim Ô Lĩnh, ở dưới một vách núi cao nghìn trượng, đục ra một cái cửa hang vuông chằn chặn, đi qua một cái hành lang dài đến trăm trượng, chính là nơi tổ linh thần thánh nhất của hỏa nha bộ ngủ say. Từng đội tộc nhân không ngừng đi lên, đứng chỉnh tề trên quảng trường ngoài tổ miếu. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, trong con ngươi lộ ra một sự nghiêm nghị và cuồng nhiệt khó có thể miêu tả. Rất nhiều vu tế cùng trưởng lão đều đang cầm khay ngọc cực lớn trên tay, trên khay tròn cực phẩm mỹ ngọc chạm khắc thành tràn đầy khối vàng, khối ngọc cùng khắc các loại tế phẩm quý hiếm. Cơ Hạo nhìn qua, châu quang bảo khí của cống phẩm trên tay các vu tế, trưởng lão kia hút ánh mắt người ta, trong đó nhiều dị vật quý hiếm Cơ Hạo không cần nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Những vật này cái nào cũng hào quang chói mắt, cũng có linh khí dao động cường đại khuyết tán ra, thậm chí dẫn phát các loại dị tượng như dáng màu, hiển nhiên đều là kỳ chân hiếm thấy. Khi mặt trời từ trên đỉnh núi phía đông lộ ra cả gương mặt, đại vu tế Cơ Khuê của hỏa nha bộ chậm rãi từ trong đám người đi ra, vô số tộc nhân hỏa nha bộ đứng ở trên bình đài sườn núi đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Thân khoác một bộ da giao long, đầu đội một cái mũ giáp đầu lâu giao long chế thành. Trên cổ treo vòng cổ trên trăm cái răng thú bén nhọn chế thành, cầm huyết ngọc đoạn kiếm, Cơ Khuê đi tới lối vào tông miếu, uy nghiêm hướng đám người vây tay một cái. Hơn 1.000 bộ lạc đến từ hỏa nha bộ, các vu tế mang theo tộc nhân tham gia tế tổ đại điển 10 năm một lần đều đi ra, sắp hàng chỉnh tề ở phía sau Cơ Khuê, hướng về cửa vào tổ miếu tối mịt quỳ rạp xuống, chỉnh tề niệm tụng chú ngữ cổ xưa tối nghĩa. Trong không khí còn có một dao động cổ xưa mà âm hàn bắt đầu nhộn nhạo, Cơ Hạo giật mình một cái, theo bản năng hướng chung quanh nhìn qua. Loại cảm giác này, giống như có mấy cái ú linh cả người lạnh như băng kề sát thân thể, từ thân thể đến linh hồn đều một mảng lạnh như băng. Tiếng hò hét kêu rên đột nhiên truyền đến, lấy Cơ Hạo cầm đầu, mấy ngàn chiến sĩ cao lớn khôi ngô từ trong đám người lao ra. Đem mấy ngàn nô lệ không ngừng dãy rủa giống giận bắt lên. Những nô lệ đó mỗi người gầy ra bọc xương, trên người khắp nơi đều là vết thương sau khi roi vụt lưu lại, trong con ngươi đục ngầu tràn ngập sợ hãi với tuyệt vọng. Hỏa nha bộ tạp thoái, hắc thủy huyền xà bộ chúng ta không chết không thôi với các ngươi. A, phụ thân ta là trưởng lão, cha ta là trưởng lão hắc thủy huyền xà bộ. Tổ linh vĩ đại tại thượng. Hiện tại thu linh hồn của ta đi, đừng để linh hồn của ta bị tà linh dị tộc nuốt ăn. Một đám nô lệ phẫn nộ rít gào dãy rủa, nhưng cả người bị dây thừng gân thú trói gô, bọn họ dùng hết khí lực dãy rủa, như thế nào cũng không thể thoát khỏi đám người Cơ hạ khống chế. Rất nhanh một gã nô lệ giống to phụ thân mình là trưởng lao hát thủy huyền xa bộ đã bị ấn ngã trước mặt Cơ Khuê. Con trưởng lao hát thủy huyền xa bộ. Tổ tiên chúng ta sẽ rất vui vẻ nhận lấy linh hồn các ngươi. Cơ Khuê cười lạnh lùng, một bàn tay khô gầy như tuổi đặt ở trên thân nô lệ so với mình còn cao hơn một cái đầu. Nô lệ rú thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn, huyết ngọc đoản kiếm trong tay Cơ Khuê cắm thật sâu vào ngực hắn, mấy cái phù văn quỷ bí trên đoản kiếm lóe lên, một sóng nhiệt từ trong đoản kiếm không ngừng trào ra. Trong tiếng xẹt xẹt, thân thể nô lệ kịch liệt run rẩy. Rất nhanh thân thể cao lớn khôi ngô của hắn đã héo rút sụp đổ, trong chớp mắt toàn bộ tinh khí trong cơ thể đều bị đoạn kiếm rút sạch sẽ, thân thể cao lớn hóa thành một mảng cho bụi phiêu tán. Các nô lệ bị áp giải lên thấy một màn đáng sợ này, ai cũng càng dốc sức giống to, thậm chí có người sợ tới mức khóc lên. Cơ Khuê lạnh lùng vô tình đem một lại một nô lệ đánh chết ngay tại chỗ, hấp thu máu tươi của mấy ngàn nô lệ, huyết ngọc đoản kiếm trên tay hắn đã đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu, phù văn quỷ bí trên lưới kiếm càng thêm lóe sáng chói mắt, sóng nhiệt quần quận hun các tộc nhân hỏa nha bộ đứng trên sườn núi ướt đẫm mồ hôi. Các vu tế quỷ dưới đất mặt hai cũng đỏ bừng, thanh âm niệm tụng chú ngữ càng thêm cao vút vang dội. Trong cửa vào tổ miếu đột nhiên có cuồng phong thổi ra, gió gào thét xoay tròn, quay quanh đôi chân từng tộc nhân cấp tốc đi vòng. Cơ Hạo siết chặt nắm tay nhìn Cơ Khuê. Đây chỉ là tiểu hiến tế 10 năm một lần, chém giết nô lệ chỉ có không đến vạn người. Đổi thành đại tế 100 năm một lần trong truyền thuyết mà nói, hỏa nha bộ cần một lần giết hơn 10 vạn nô lệ. Nhưng chỉ chém giết mấy nghìn người. Huyết ngọc đoản kiếm đã trở nên thần dị vô cùng, giống như một mặt trời màu máu lơ lửng ở trước mặt Cơ Khuê, không ngừng tản mát ra nhiệt độ cao đáng sợ. Đoản kiếm tản mát ra ánh sáng thong thả co duỗi, giống như trái tim đang nhảy lên, làm người ta cảm nhận được trong huyết quang tràn ngập sinh mệnh tinh khí cường đại nồng đậm. Cơ Hạo đối với lưu trình tế tổ đại điển của Hỏa Nha Bộ đã rất rõ ràng, sau khi ở trước cửa tổ miếu chém giết nô lệ, hấp thu toàn bộ tinh huyết, linh hồn của bọn họ, tính cả lượng lớn kỳ chân dị bảo cùng nhau đưa vào tổ miếu, kính dâng ở phía trước tế đàn. Tồn tại thần kỳ trong tổ miếu, có lẽ là linh hồn tổ tiên Hỏa Nha Bộ, hoặc là cái gì khác không biết tên, sẽ cắn nuốt tinh huyết, linh hồn trong huyết ngọc đoản kiếm, cắn nuốt thiên địa kỳ chân trong tế phẩm khác, cuối cùng trao tặng nhất định đối với người tiến hành hiến tế. Loại tặng này là tùy ý. Phải xem tâm ý tổ linh mà định. Ở trong lịch sử Hỏa Nha Bộ, từng có đứa trẻ vừa mới sinh ra, bởi vì tổ linh thưởng thức, một lần đại tế đó toàn bộ trao tặng đều rơi ở trên thân một mình hắn, trực tiếp khiến đứa bé mới chào đời đó mở hơn 100 chỗ vu huyệt, có được lực lượng đại vu cảnh. Mà đứa trẻ đó, cuối cùng cũng trở thành một vị vu đế cuối cùng của Hỏa Nha Bộ. Cầm huyết ngọc đoản kiếm, Cơ Khuê đang muốn xoay người đi vào tổ miếu, Cơ Su quát to một tiếng, từ trong tộc nhân một bộ tộc kia của hắn đi ra. Đại Vu Tế, trước mặt tổ linh, Cơ Su ta là con cháu tổ linh, nói ra suy nghĩ của mình. Khuôn mặt già nua khô quắt của Cơ Khuê giật giật, lão lạnh lùng nhìn Cơ Su trầm giọng nói, dựa theo quy củ tổ linh, ở trên tế tổ đại điển, bất cứ tộc nhân nào, có bất cứ lời gì. Đều có thể lấy ra để nói. Nhưng Cơ Su à, chuyện ngươi nói nếu không quan trọng, thì phải thừa nhận lửa giận của tổ linh, ngươi biết không? Cơ Su hướng Cơ Khuê cúi đầu hành một lễ, mặt đầy nét cười hướng tộc nhân bốn phía tĩnh mịch cười gật gật đầu. Chuyện ta nói, đương nhiên là rất quan trọng. Ta đây cũng là cân nhắc cho toàn bộ Hỏa Nha Bộ, một số người không có tư cách lại chiếm cứ địa vị cao, hắn nên rời khỏi vị trí của mình. Giơ đôi tay lên cao cao, cơ bắp cuồn cuộn dưới làn da trắng non giống như con rắn nổi giận nhảy lên, Cơ Su lớn tiếng nói, Cơ Hạ, đại huynh, ngươi là thủ lĩnh chiến sĩ thủ hộ thánh địa, cũng là thủ lĩnh toàn bộ chiến sĩ hơn 1.000 bộ lạc Hỏa Nha Bộ chúng ta. Nhưng lực lượng của ngươi hiện tại, còn xứng với vị trí này sao? Dùng sức vung cánh tay mình, Cơ Su hét lớn, dựa theo quy củ Nam Hoang. Dựa theo quy củ tổ tiên đặt ra, Cơ Hạ đại huynh, ta hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi chớ trách ta, đây cũng là vì tốt cho toàn bộ Hỏa Nha Bộ. Cơ Hạ hừ một tiếng nặng nề, xách trường mâu đi tới trước mặt Cơ Su. Nhưng Cơ Hạ còn chưa mở miệng, Cơ Hạo đã lên tiếng hô to, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. A ba, ngươi chậm chút. Cơ Su A thúc, ngươi chớ quên, ta và Cơ Võ còn hẹn một trận. Trước mặt nhiều tộc nhân, như vậy trước mặt tổ linh, ta cùng Cơ Võ có một trận đấu cần xử lý. Chương 16, Huyết Mạch. Cơ Hạo đứng ở trước mắt bao người, đưa tay hướng Cơ Su ngoắc ngón tay. Cơ Hạ cất tiếng cười to, lui hai bước, dương dương đắc ý hướng tộc nhân chung quanh cười nói, thằng nhãi con nhà ta. Hắc, đây là thằng nhãi con nhà cơ hạ ta. Gương mặt trắng non của cơ su giật giật, lạnh nhạt cười, chấn định tự nhiên lui về phía sau đi ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, liên thanh cười lạnh, hạ, đại huynh, ngươi biết ta vì sao phải ở trước mặt tổ linh tranh đoạt vị trí của ngươi. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi, từ các phương diện đều mạnh hơn ngươi, vô luận là ta, hay là thằng nhãi con của ta, đều mạnh hơn ngươi. Giơ đôi tay lên cao cao, xoay người hướng tộc nhân chung quanh nhìn qua, cơ su lạnh lùng nói, quy củ Nam Hoàng, kẻ mạnh ở trên, quy củ này, còn cần ta nói không? Tộc nhân hỏa nha bộ bốn phía lấy hàng vạn để tính không nói một lời. Bọn họ thuần phác, thẳng thắn không am hiểu âm như quỷ kế. Toàn bộ tộc nhân chỉ là đơn thuần bởi vì yêu thích của mình, biểu hiện ra đủ loại vẻ mặt khác nhau. Có người lòng đầy căm phẫn, mặt đầy lửa giận, đây là tộc nhân giao tình tốt với cơ hạ. Có người chậm rãi gật đầu, châu đầu ghé thai với nhau, đây là tộc nhân không có giao tình gì với cơ hạ, hoặc là nói quan hệ không xấu với cơ su. Đơn thuần từ trên cách sinh tồn của Nam Hoang mà nói, lời cơ su nói cũng không sai. Cũng có người hoàn toàn không quan tâm, vẻ mặt thoải mái, đây là thuần túy phái trung lập. Bọn họ và hai bên đều không có quan hệ gì, thực lực bộ lạc mình ở Hỏa Nha bộ cũng là nửa vời, đỉnh tầng tranh đấu quyền lực không bất cứ gì liên lụy với bọn họ vui vẻ xem náo nhiệt. Còn có một số người vẻ mặt lại thay đổi trong nháy mắt, khẩn trương đến mức thở cũng không nổi. Những người này không hề nghi ngờ đều là người ủng hộ cơ su. Cơ Hạo nhìn qua, sắc mặt vô số tộc nhân ở đây thu hết đáy mắt. Cười to ba tiếng, Cơ Hạo ngắt lời cơ su A Thúc, nếu không phải A Ba của ta bị người ta đánh trộm, bị thương vu huyệt, ngươi dám nói mạnh miệng như vậy. Bớt sàng luôn đi, cơ võ, lan ra đây cho ta. Cơ su biến sắc, tức giận ngậm miệng. Trong tiếng len keng, cơ võ tay trái cầm khiên, tay phải cầm dịu, hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang từ trong đám người chen lên ra. Vì tế tổ đại điển hôm nay, cơ võ hiển nhiên cũng làm cả bộ chuẩn bị. Chứ khiên nặng, dịu lớn hai kiện trang bị hoàn mỹ, nửa người trên của hắn thế mà còn khoác một cái giáp nửa người toàn bộ do kim loại chế thành. Chính giữa giáp trụ đen xì cũng là phù văn trên một tòa tháp cao lơ lửng một con mắt màu máu. Trừ giáp nửa người lực phòng ngự kinh người này, trên chân cơ võ còn sỏ một đôi ủng kim loại dài ngay cả đầu gối cũng bảo hộ, giày chiến kim loại dày nặng đạp ở trên đá núi vang len keng, không ngừng bắn tung ra mảng đốm lửa lớn. Đôi giày này tạo hình dữ tợn quái dị, trên đầu gối có hai chỗ nhô lên xoắn ốc dài nửa thước bén nhọn, nếu là bị cơ võ dùng đầu gối húc trúng thân thể, khẳng định một cái sẽ là một cái lô thủng to tướng trong suốt. Ha ha, Cơ Hạo! Hôm nay ta phải thu thập ngươi một trận hẳn hoi. Cơ võ lớn tiếng kêu gào, nhìn thấy giáp trụ cùng giày chiến trên người ta chưa? Ngươi dùng bộ đồ chơi rách nát đó trên thân ngươi so đấu với ta. Trong tiếng kêu gào, giáp trụ, giày chiến trên thân cơ võ đồng thời toát ra ánh sáng mờ nhạt, một lực lượng dao động bức người không ngừng từ trên thân cơ võ khuyết tán ra. Trung quanh, tộc nhân hỏa nha bộ cùng lớn tiếng xôn xao. Nhiều người dùng sức huýt gió để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Đối chiếu cơ võ trang bị đến tận răng, trên thân cơ hạo chỉ là một cái giáp mềm da thú bình thường. Da thú là da bụng mềm mại nhất trên thân một con sư tử tiểu vu cảnh cơ hạ ở trong núi rừng săn giết thuộc, là thành phục dùng dây leo nhỏ mềm dẻo nhất trên núi từng đường kim mũi chỉ may thành, cuối cùng do thành phục ở trên giáp da kèm theo các loại phù văn mà thành. Loại giáp da này, là võ bị tiêu chuẩn của chiến sĩ Hỏa Nha Bộ, vô số năm qua, từng thế hệ chiến sĩ Hỏa Nha Bộ chính là mặc loại giáp trụ nhà mình tự tay chế thành này, ở trong rừng rậm Nam Hoang đấu với trời, tranh cùng đất, đẫm máu chém giết cùng vô số hung hiểm, cuối cùng vì tộc nhân giết ra một mảng lãnh địa sinh sản sinh lợi. Võ bị toàn kim loại tinh mỹ, cường đại như vậy trên người cơ võ, Hỏa Nha Bộ cũng không có năng lực đúc. Tế luyện, dùng trang bị của người ngoài, ở trên tế tổ đại điển tranh đấu với tộc nhân nhà mình, các chiến sĩ Nam Hoang đều thẳng tính nhất thời lớn tiếng xôn xao, rít gào, cũng có chiến sĩ tính tình hào phóng trực tiếp hướng cơ võ lớn tiếng kêu la lên. Thằng nhóc nhà cơ su, đừng có làm A ba ngươi mất mặt, cởi cái vỏ sắt trên thân ngươi ra. Thằng nhóc nhà cơ su, để chúng ta xem bản lãnh thực của ngươi, đừng ỷ vào cái vỏ sắt bắt nạt người ta. Đứa bé này tên cơ võ à? Tên thì không xấu, nhưng sao lại nhát gan như vậy? Hạo so với nó còn nhỏ hơn vài tuổi, nó còn phải dùng đồ tốt như vậy mới dám đánh nhau cùng Hạo, loại thằng nhãi con nhát gan này. Chậc chậc. Châm chọc khiêu khích không phải chỉ một hai người, cơ võ bị trào phúng mặt đỏ thai hồng nói không ra lời. Cơ su hổn hển chà chà chân, tức giận quay đầu hướng trong đội ngũ tộc nhân nhà mình nhìn một cái. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Giao biến thành màu đen, vạn phần tức giận nhìn chằm chằm tộc nhân hỏa nha bộ bốn phía xôn xao không thôi. Vốn cơ võ chỉ có một cây rìu, một tấm khiên, nhưng vì để cơ võ có năm chắc thắng, Khương Giao dứt khoát ghép cho con mình giáp trụ cùng giải chiến. Nhưng Khương Giao nằm mơ cũng không ngờ, những trang bị hoàn mỹ này lại dẫn phát tộc nhân hỏa nha bộ trào phúng và khinh bỉ. Ở tất phương bộ nàng xuất thân sẽ không xảy ra loại chuyện này, tộc nhân địa vị càng cao hưởng thụ trang bị càng tốt, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Nghe tiếng trào phúng chung quanh, Khương Giao đang muốn mở miệng cãi lại, cơ võ thẹn quá hóa giận đã rít gào một tiếng, vung cây rìu lớn hướng cơ Hạo bổ tới. Cơ Hạo chăm chú nhìn cơ võ tựa như hổ điên, không khỏi than thở không thành tiếng. Trước đó vài ngày cơ võ liên tục bị thương nặng, nhưng hôm nay lại một chút dấu hiệu bị thương cũng không có. Ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy khiến cơ võ bị thủng mười mấy lỗ trên người khỏi hẳn, cái này chỉ có thể là Khương Bạc tự mình ra tay cứu trị. Không chỉ có thế, trên thân cơ võ khí tức nồng hậu, hiển nhiên đã đột phá vu nhân cảnh tầng 10, chính thức bước vào tầng 11 kích hoạt huyết mạch lực. Xem ánh lửa đỏ rực phía sau cơ võ là biết, hắn đã bắt đầu thiêu đốt huyết mạch, mượn huyết mạch lực cường đại thân thể. Chiến sĩ vu nhân cảnh tầng 10 có 10 vạn thạch lực lượng, nhưng một khi huyết mạch kích hoạt, ít nhất cũng có thể bỗng dưng tăng thêm 5 vạn thạch cự lực. Trước đó vài ngày, lúc cơ Hạo đánh lén cơ võ, rõ ràng đánh gãy nghi thức Khương Giao mạnh mẽ nâng cao thực lực của cơ võ. Nhưng hôm nay cơ võ mạnh mẽ bước vào vu nhân cảnh tầng 11, Khương Giao không có năng lực này, rất hiển nhiên lại là bút tích của Khương Bạc. Cơ võ đại huynh, rất mạnh nha, vậy mà cũng bắt đầu kích hoạt huyết mạch rồi. Nhìn cái rìu lớn hầu như sắp bổ tới đỉnh đầu mình, chín cái pháp ấn trong con ngươi cơ Hạo như ẩn như hiện, đột nhiên cất tiếng cười to lên. Cơ võ đã kích hoạt huyết mạch, xem một mảng ánh lửa màu đỏ rực, vô cùng thuần thúy, thâm thúy kia, liền biết huyết mạch lực của hắn rất nồng đậm, thuần khiết. Nhưng ánh lửa màu đỏ rực sao, cả nhà cơ võ các ngươi muốn chết cũng không phải chơi như vậy. Trong tử phủ, trong không gian thần hồn, thanh âm hư ảnh lặng lẽ vang lên, tiểu gia hỏa, không tránh, đầu của ngươi sẽ bể gáo. Cơ Hạo dứt khoát giơ lên hai tay, cất tiếng cười to nói, các vị vu tế, đây là tế tổ đại điển của hỏa nha bộ chúng ta, một người ngoài kích hoạt huyết mạch tất phương bộ, sao có tư cách ra tay ở trên tế tổ đại điển của chúng ta. Tiếng quát như trời long đất lở đột ngột đội đất mọc lên, vô số tộc nhân hỏa nha bộ giận dữ hét lên. Hơn 1000 vu tế các bộ lạc hỏa nha bộ đồng thời trừng to mắt, ánh mắt như lồng lửa bao phủ toàn thân cơ võ. Cơ võ như bị Thái Sơn áp đỉnh, hắn đã sắp bổ nhào tới trước người cơ Hạo cả người cứng ngắc, ở dưới rất nhiều vu tế nhìn chăm chú không thể động đậy nữa. Cơ Hạo cười lớn một tiếng, sau lưng một quầng lửa ảm đạm tương tự trào ra, một quyền nện ngay vào mặt cơ võ. Cơ võ hoảng sợ mở to mắt nhìn, xương bên hai gò má bị một quyền của cơ Hạo đánh cho vỡ nát, trong khỏe miệng vỡ ra vài cái răng trắng phun ra. Miệng phun máu tươi, cơ võ quay tròn bay ra ngoài, nặng nề ngã vật xuống đất không thể động đậy. Chương 17, Đại Vu. Cơ Hạo cười to, quay người hướng cơ võ ngã xuống đất bật tới. Phía sau cơ võ còn có ánh lửa đỏ rực tôn trào, tản mát ra từng luồng hỏa diễm dao động kỳ dị. Ánh lửa màu đỏ rực độc đáo, năng lượng dao động độc đáo kỳ dị. Cơ Hạo từ nhỏ đã theo đại vu tế cơ khuê hỏa nha bộ bọn một đám lão quái vật nghiên cứu học tập vu tế bí thuật, đối với lực lượng huyết mạch đặc thù của bộ tộc chủ yếu ở Nam Hoang đã sớm quen thuộc trong lòng. Trào dâng ở trên người Cơ Võ là huyết mạch lực của Tất Phương Bộ. Hắn là con cháu Hỏa Nha Bộ, nhưng hắn lại có thể kích hoạt huyết mạch Tất Phương Bộ. Cái này không hề nghi ngờ là loại phản bội nào đó đối với Hỏa Nha Bộ. Hơn nữa loại chuyện này xảy ra ở trên Tế Tổ Đại Điện. Cơ Hạo nghĩ đến tâm tình Cơ Khuê bọn một đám lao vu tế bây giờ, liền không khỏi muốn cười điên cuồng ba tiếng. Dừng tay. Cơ Su đứng xa xa hét lớn một tiếng, một trưởng cách không hướng Cơ Hạo đè xuống. Giống như một ngọn núi lớn đập vào mặt, nhiệt độ quanh thân thể chợt tăng vọt. Cơ Hạo thét lớn một tiếng, tóc dài rối tung ở sau người cấp tốc vặn vẹo thiêu đốt, phát ra mùi khét gây mũi. Lửa nóng hừng hực đống dưng sinh ra, bao vây thân thể Cơ Hạo. Mấy chục phù văn trên giáp mềm da thú thanh phục tự tay chế thành phun ra ánh sáng lóa mắt, vô số dây leo màu xanh to bằng ngón tay từ trong lòng đất vặn vẹo chui ra, vờn quanh thân thể Cơ Hạo, biến thành một cái kén màu xanh lục đem lửa nóng chắn bên ngoài. Nhiệt độ cao bốn phía chợt trở nên mát mẻ, thanh phục thi triển ở trên giáp mềm da thú là lục đẳng thủ vũ chú bí truyền của Thanh Di Bộ. Trung quanh kim ô lĩnh rất nhiều rừng cây, lục đằng thủ hấp thu thanh mục lực cỏ cây tản mắt ra, uy lực được tăng cường mấy lần, kịp thời bảo vệ Cơ Hạo. Cơ Hạo thở hổn hển vội lui về phía sau, dây leo tạo thành cái kén cũng theo đó lui về phía sau. Toàn thân Cơ Su tràn ra ánh lửa, trên tim, ngực, bụng ba quần hồng quang chói mắt to bằng nắm tay. Ở quanh ba quần hồng quang này còn có hai mươi mấy điểm sáng màu đỏ to bằng ngón cái phun ra ánh lửa lóa mắt. Những nơi này chính là vu huyệt Cơ Su mở trong cơ thể. Đại vu một khi vận động vu lực trong vu huyệt toàn lực vận chuyển, dị tượng biểu hiện bên ngoài chính là xôn xao, chói mắt như vậy. Sắc mặt một trận xanh trắng bất định, Cơ Su không nói một lời. Cơ Hạ bước qua một bước, một cây rìu lớn trong tay dùng sức vung lên. Trong tiếng xé gió một cơn gió nóng thổi quét, ánh lửa cuốn quanh ở bên người Cơ Hạo bị gió nóng cuốn đi. Cơ Hạ giang hai tay chắn trước người Cơ Hạo, lạnh lùng nhìn Cơ Su cười nói, Cơ Su a đệ, ngươi còn biết xấu hổ không? Cơ Hạo thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng sức vỗ cái kén dây leo màu xanh lục kết thành bên người, dây leo hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục phiêu tán, lộ ra thân hình Cơ Hạo. Tóc bị thiêu hủy hơn nữa, cả người khói đen lượn lờ, hơi nóng cuồn cuộn từ trên làn da không ngừng trào ra, trên cánh tay cùng hai chân giáp mềm không che được bị đốt ra cả mảng lớn vết bỏng rộng lên. Cơ Hạo hình tượng chật vật không thôi, chỉ là nhìn chằm chằm Cơ Su toàn thân ánh lửa hừng hực. Chỉ là một chưởng tùy tay, thiếu chút nữa đã đem Cơ Hạo đốt thành tro. Nếu không phải thanh phục dùng toàn bộ vu lực chế thành giáp mềm kịp thời hộ chủ, Cơ Hạo lần này không bị giết chết cũng sẽ bị đốt bị thương nặng, khả năng lớn hơn nữa là bị đốt thành một kẻ tàn phế. Rất nhiều tộc nhân nhìn thấy Cơ Hạo, nhất thời cùng kêu lên ầm ĩ. Loại không biết xấu hổ. Đường đường đại vu ra tay đối phó một đứa trẻ. Cơ Su, ngươi còn biết xấu hổ không? Mặt mũi tổ tiên đều bị ngươi làm mất hết rồi. Thật khốn kiếp. Cơ Su ngươi tên khốn kiếp này. Con của ngươi cũng là khốn kiếp. Nó kích hoạt là huyết mạch Tất Phương Bộ. Chẳng lẽ huyết mạch Hỏa Nha Bộ chúng ta không bằng Tất Phương Bộ sao? Ngươi cưới nữ nhân Tất Phương Bộ không sao, nhưng con ngươi bỏ qua huyết mạch tổ tiên chúng ta, ngươi tên khốn kiếp này còn là người của Tất Phương Bộ sao? Trong tộc nhân Hỏa Nha Bộ chung quanh đột nhiên có mấy trăm người đồng thời chửi ầm lên. Ở Nam Hoang, pháp tắc rừng rậm cá lớn nuốt cá bé là đạo sinh tồn của mọi bộ tộc. Nhưng ở trong bộ lạc, lấy lớn bắt nạt bé lại là việc khiến người ta khinh thường. Cơ Su lấy thực lực đường đường đại vu, lại ra tay đối với Cơ Hạo vu nhân nho nhỏ này, loại chuyện này truyền ra, toàn bộ Hỏa Nha Bộ cũng sẽ mất mặt theo. Càng làm các tộc nhân Hỏa Nha Bộ không thể tiếp nhận là, con Cơ Su, ở lúc đột phá vu nhân cảnh tầng 10. Kích hoạt huyết mạch lại không phải huyết mạch tổ truyền của Hỏa Nha Bộ, mà là huyết mạch lực của Tất Phương Bộ. Ở trên Tế Tổ Đại Điện thần thánh vô cùng, xuất hiện một đứa nhỏ có được huyết mạch lực ngoại tộc, ở Nam Hoang coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa, đem huyết mạch tổ tiên sinh sản truyền thừa coi là đại sự thần thánh nhất, nghiêm túc nhất, loại hành vi này không khác gì phản tộc. Có tiếng vang lớn len keng, xung quanh có mấy ngàn chiến sĩ hỏa nha bộ tính cách nóng nảy rút binh khí, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Cơ Su cả người lửa cháy hừng hực cùng với rất đông tộc nhân đứng ở phía sau Cơ Su. Thậm chí trong đám đông tộc nhân phía sau Cơ Su, cũng có hơn một nửa số người theo bản năng lui mấy chục bước, phân rõ giới hạn với Cơ Su. Xen lẫn trong đám tộc nhân phía sau Cơ Su, Khương Bạc tức giận đến trước mắt đen kịt một trận, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Hắn tức giận muốn điên nhìn Khương Giao sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể một quyền đem nàng đánh chết. Cơ Võ thế mà bỏ qua huyết mạch phụ tộc của mình, quay sang kích hoạt huyết mạch mẫu tộc Tất Phương Bộ, loại chuyện dại dột cực kỳ này, trừ đứa con gái ngu xuẩn của lão, còn có ai có thể làm? Thế này bảo Khương Bạc làm sao xử lý được? Nói nghiêm trọng chút, hành vi hôm nay của Cơ Võ, hầu như có thể coi là Tất Phương Bộ tới cửa khiêu khích tế tổ đại điển của Hỏa Nha Bộ. Hỏa Nha Bộ cũng có cớ trở mặt đại chiến một trận với Tất Phương Bộ. Hỏa Nha Bộ chính là đại bộ tộc thực lực tổng hợp lại cùng tiềm lực chiến tranh mạnh nhất dưới trướng Tất Phương Bộ. Hỏa Nha Bộ nếu thật sự trở mặt với Tất Phương Bộ, Khương Bạc đại vu tế Tất Phương Bộ này cũng phải xui xẻo, rất có thể bị người ta thay thế, mất đi toàn bộ quyền lực. Nhíu nhíu mày, trong con ngươi Khương Bạc lóe ra ánh lửa, một luồng thanh âm trầm thấp vang lên ở bên thai Cơ Su. Cơ Su ngẩn ngơ, hắn đột nhiên nâng chân, giẫm một cước nặng nề ở trên đầu Cơ Võ, nhất thời máu thịt văng khắp nơi. Võ! Khương Giao du thảm một tiếng, thân thể run rẩy ngã xuống đất. Toàn bộ tộc nhân Hỏa Nha Bộ xôn xao, phẫn nộ cũng đồng loạt tan tĩnh, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Cơ Võ bị đạp vỡ đầu. Đại vu tế, các vị vu tế A Công, là Cơ Su không biết giáo huấn thằng nhãi con nhà mình, để nó làm ra chuyện ngu xuẩn phản bội huyết mạch bộ tộc. Cơ Su cắn răng nói từng chữ một, ở trên tế tổ đại điện, nó vậy mà dám phản bội huyết mạch tổ tiên, nó đáng chết, cho nên nó chết. Hít sâu một hơi, Cơ Su dùng móng tay giải quyển mạch, mạch cổ tay, của mình, một dòng máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Ta dùng huyết mạch của ta thể, dùng linh hồn toàn bộ tổ tiên một chi tộc nhân này của ta thể, Cơ Su ta không phản bội Hỏa Nha Bộ. Phản đồ đã bị ta giết chết, ta vẫn muốn hướng Cơ Hạ đại huynh khiêu chiến. Thân thể Cơ Võ còn đang không ngừng run rẩy, máu tươi màu đỏ tươi, óc trắng xóa rải đầy một mảng. Cơ Khuê chờ vu tế nhìn thoáng qua thi thể Cơ Võ, đồng thời gật gật đầu. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích huyết ngọc đoản kiếm lơ lửng ở trước mặt, Cơ Khuê chậm rãi khàn khàn nói, ở dưới tổ linh chứng kiến, bất cứ tộc nhân nào, chỉ cần là con cháu huyết mạch Hỏa Nha Bộ ta, bọn họ đều có quyền lực khiêu chiến mọi tộc nhân. Vô luận là thủ lĩnh chiến sĩ thánh địa Kim Ô Lĩnh, thậm chí chức vị đại vu tế này của ta, chỉ cần ngươi là con cháu huyết mạch Hỏa Nha Bộ chúng ta, đều có tư cách khiêu chiến. Nâng tay chỉ Cơ Hạ, Cơ Khuê lạnh lùng nói, Hạ, tiếp nhận khiêu chiến đi. Để toàn bộ tộc nhân đều thấy, ngươi năm đó đánh bại A ba người, kế thừa chức thủ lĩnh chiến sĩ thánh địa, bây giờ còn có tư cách tiếp tục ngồi ở trên vị trí này hay không? Cơ Hạ dứt khoát đồng ý, thân thể hắn chấn động, một ánh lửa màu đỏ vàng từ dưới làn da phun ra, đem hắn nhuộm thành một người lửa thật lớn. Một quần ánh lửa to bằng đầu người trên bụng hắn sôi sục, trên đôi tay, đôi chân đối xứng, trên mỗi cánh tay, mỗi chân đều có 12 quần lửa to bằng ngón cái phun ra ánh sáng đỏ chói mắt. Cơ Hạo kinh hãi há hốc mồm, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, A ba. Người không phải từ đại vu cảnh ngã xuống sao? Người hiện tại vẫn là đại vu. Cơ Hạ quay đầu hướng Cơ Hạo cười khà khà, sau đó hướng Cơ Su gương mặt vặn vẹo cười to nói, Cơ Su A đệ, đến, chiến đi. Vu huyệt của ta là từng bị phá hủy, nhưng ta bỏ qua những vu huyệt bị hủy, ta 10 năm nay lại trùng tu trở về 49 cái vu huyệt. Cả sân tĩnh mịch. Sau đó vô số chiến sĩ thủ hộ Kim Ô Lĩnh đồng thời giơ lên binh khí cất tiếng hoan hô. Chương 18, Bạo lực. Ha, ha ha, ha ha ha. Cơ Hạo giơ hai tay lên cao cao cất tiếng điên cuồng giống lên, con ngươi chợt biến thành một mảng đỏ bừng. Đáng sợ, thiên phú tu luyện của Cơ Hạo quả thực cường hãn giống như yêu ma. Cơ Hạo nhớ rõ, năm đó ngay tại tổ mị Kim Ô Lĩnh, lúc Cơ Hạo và Thành Phục bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ ám toán đánh lén, hai mươi mấy chỗ vu huyệt Cơ Hạo mở giữa ngực bụng đều bị vu khí ác độc của Hắc Thủy Huyền Xà bộ xuyên thủng. Đổi thành tộc nhân khác, một vu huyệt bị phá, từ đó về sau cả đời không gượng dậy nổi. Nhưng Cơ Hạo ngủ đông 10 năm, lại tránh ra các vu huyệt bị hủy giữa ngực bụng, đi con đường riêng, ở tứ chi một lần nữa mở 48 chỗ vu huyệt, một thân vu lực không chỉ có chưa suy sụp, ngược lại so với 10 năm trước cường đại hơn rất nhiều. Cơ Hạo không hổ là bị Hắc Thủy Huyền Xà bộ tử địch nhiều thế hệ của Hỏa Nha bộ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, bị các vu tế cùng trưởng lao Hắc Thủy Huyền Xà bộ xưng là kẻ địch đáng sợ nhất ngàn năm qua. Hai mươi mấy chỗ vu huyệt bị phá, vậy mà còn có thể một lần nữa quật khởi, hơn nữa thực lực càng thêm mạnh mẽ. Hạ đại huynh, ngươi là chiến sĩ mạnh nhất Hỏa Nha bộ chúng ta. Giống, giống giống, Hạ mới có tư cách trở thành thủ lĩnh của chúng ta. Đánh chết hắn, đánh bẹp đầu hắn. Hạ, đánh gãy lưng hắn, bẻ gãy cổ hắn. Giống với Cơ Hạo. Vô số chiến sĩ thủ hộ thánh địa chấn thủ Kim Ô Lĩnh của Hỏa Nha bộ nhảy nhót rít gào, vung binh khí giống to. Vô số tộc nhân khí huyết quay cuồng, khuôn mặt biến thành một mảng đỏ bừng, càng có người kích hoạt lực lượng huyết mạch, từng mảng ánh lửa vờn quanh thân, miệng càng phát ra tiếng quạ kêu quạ quạ. Khốn, khốn kiếp! Cơ Su vừa mới một cước giẫm chết con mình, tâm tình đang kịch liệt phập phồng. Chợt nhìn thấy Cơ Hạo cuồng dã triển lãm ra toàn bộ uy thế bản thân như thế, dưới khí cơ va chạm, trong lòng hắn nóng từng đợt, một ngụm máu ngược thiếu chút nữa phun ra. Cơ Hạo, ngươi đã bị phá vu huyệt, ngươi sao còn có thể trong đầu Cơ Su mê muội từng đợt, trên người Cơ Hạo ước chừng có 49 chỗ vu huyệt mở ra, hơn rất nhiều so với 32 vu huyệt trên người hắn, thực lực tự nhiên cũng mạnh hơn một mảng lớn. Hắn muốn mưu tính trước thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ, hiện tại thoạt nhìn đã có chút giống như chuyện cười. Huyết mạch tổ tiên ban cho chúng ta lực lượng. Cơ Hạo hít thở từng ngụm, làn da khô quát, kề sát gân cốt giống như dung nham dạng rỡ sáng lên, dụng tâm thể ngộ tổ linh kêu gọi, chỉ cần huyết mạch còn chảy ở trong cơ thể chúng ta, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta sẽ có vô tận hy vọng. Nói rất hay, Hạ. Cơ Khuê đứng ở lối vào tổ miếu, tán thưởng gật gật đầu, huyết mạch lực, là thứ quý giá nhất của tộc nhân chúng ta. Chỉ cần còn sống, chỉ cần huyết mạch còn kéo dài, thì có vô tận khả năng. Cơ Hạo trừng lớn mắt nhìn Cơ Hạo, đây là sự thần kỳ của huyết mạch lực sao? Lấy nhận thức của Cơ Hạo kiếp trước đối với công pháp tu luyện, không cần nói mấy chục chỗ yếu huyệt giữa ngực bụng một người bị triệt để hủy hoại. Chỉ nói một kinh mạch bình thường đứt gãy, y cũng tuyệt đối sẽ biến thành một phế nhân. Nhưng ở thế giới này, có được huyết mạch lực thần kỳ, Cơ Hạo bị thương thành bộ dáng đó, thế mà cũng có thể ở trong 10 năm trùng tu trở về. Lực lượng huyết mạch. Khí huyết trong cơ thể Cơ Hạo quay cuồng một trận, ánh sáng năm màu không ngừng lóe lên, lực lượng cơ thể thong thả tăng lên từng đoạn, từng đoạn. Thân thể hắn giống như biến thành một cái hắc động. Thiên địa linh khí chung quanh không ngừng hướng thân thể hắn hội tụ lại. Ngọn lửa năm màu trong bụng chợt bành trướng gấp đôi, toàn bộ thiên địa linh khí đều bị ngọn lửa năm màu cắn nuốt vào, sau đó chuyển hóa làm từng luồng sáng cấp tốc lưu chuyển toàn thân Cơ Hạo. Chỗ cực sâu của thân thể Cơ Hạo mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm thanh thúy, cơ thịt dưới làn da phập phồng giống như sóng nước. Bớt nói những lời nhảm ù ù cặc cặc đó, chiến đi! Cơ Su điên cuồng giống lớn một tiếng, thân thể chợt hóa thành một ánh lửa phóng lên cao, kéo theo một đường cong chói mắt hướng một mảng núi rừng ngoài mấy chục dặm hạ xuống. Chiến! Cơ Hạo cười to một tiếng, cũng tung người nhảy lên, một bước vượt qua mấy chục dặm, đáp xuống trong cùng một mảng núi rừng với Cơ Su. Thân thể hắn còn chưa đáp xuống đất, Cơ Su đi trước một bước đã hét to một tiếng, hai chân dùng sức đạp mặt đất. Thân hình hóa thành một quần lửa nóng hướng hắn đánh tới. Bốn cánh tay tráng kiện va chạm mạnh với nhau, sau đó trong nháy mắt vung lên, nắm đấm hai người đàn sen lẫn nhau mấy trăm lần. Mặt đất kịch liệt chấn động một cái, núi rừng phạm vi mười mấy dặm bị một mảng ánh lửa cuồng dã bao vây, vô số cây cổ thụ mười mấy người ôm ở nháy mắt cháy thành tro tàn. Mặt đất không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, khối đất lớn bị nhiệt độ cao đốt thành nham thạch nóng chảy sôi trào ở dưới quyền kình đánh vào giống như sóng chiều hướng bốn phía hắt ra, mảng nham tương lớn thậm chí bay qua mấy chục dặm, hắt vào chân núi Kim Ô Lĩnh. Tiếng vang lớn bốp 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 không dứt bên tai, đây là nắm đấm cơ hạ và cơ su đang điên cuồng oanh kích thân thể đối phương. Không có bất cứ kỹ xảo nào, không có bất cứ sự né tránh nào, đại vu nam hoang chiến đấu là cuồng dã mà trực tiếp như vậy, mặt đối mặt đứng thẳng, không tránh né, không chạy trốn, không có bất cứ sự sợ hãi nào, dùng lực lượng thuần túy nhất cuồng bạo nhất oanh kích kẻ địch, nổ nát kẻ địch, đánh giết kẻ địch. Gò má cơ hạ nứt ra, mảng lớn máu tươi phun ra, từng cái răng giống như châu ngọc loang loáng bay ra, nhưng ở trên lợi lập tức lại có răng mới sinh trưởng ra. Gò má cơ su vỡ ra tương tự, thậm chí lõm xuống, nắm đấm của cơ hạ so với hắn nặng hơn nhiều, xương gò má hắn vỡ ra, sau đó mảnh lớn xương vỡ bay ra. Nhưng sinh mệnh tinh khí của đại vu khôn cùng giống như thủy triều, xương khớp vỡ vụn bay ra trọng sinh, máu thịt bắn tung tóe cũng đang nhanh chóng sinh trưởng ra. Hai người cùng ra từ một mạch, mở ra đều là huyết mạch lực hỏa nha nhất tộc tổ truyền. Ánh lửa màu đỏ vàng bao vây lấy bọn họ, ánh lửa mãnh liệt làm đau mắt tộc nhân không đủ thực lực, tộc nhân lấy hàng vạn để tính chỉ có thể nhìn thấy một cuồng sáng, chỉ có thể nhìn thấy khắp bầu trời đều là lửa lớn sôi trào. Chợt vang lớn một tiếng, cơ hạ sau khi hít sâu một cái tuôn ra gần 100 quyền rơi ở trên người cơ su. Hai khối cơ ngực của cơ su nổ tung, mười mấy cái xương sườn ầm ầm nổ tung. Thân thể giống như ra đạn pháo ra khỏi nòng mang theo một ánh lửa thẳng tắp bay vút đi về phía sau. Mặt đất chấn động một lần nữa, thân thể cơ su nặng nề đập vào trên một ngọn núi lớn cao hơn 300 trượng ngoài mười mấy dặm. Đỉnh núi rừng rầm rầm rạp ầm ầm nổ tung, vô số đá núi nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành nham thạch nóng chảy sôi trào. Cơ su phun từng ngụm máu, nằm ở giữa nham thạch nóng chảy không thể động đậy. Nơi hai người chiến đấu đã biến thành một hồ nham thạch nóng chảy đường kính 20 dặm, cơ hạ chân đạp một mảng ánh lửa, lơ lửng ở trên nham thạch nóng chảy, lạnh lùng nhìn cơ su ngoài mấy chục dặm không ngừng hộp máu. Cơ su A Đệ, ngươi còn chưa phải đối thủ của đại huynh, chức vị thủ lĩnh chiến sĩ Kim Ô Lĩnh xem ra vẫn là của ta. Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, gò má cơ hạ bị đánh vỡ vụn cấp tốc khép lại. Trong chớp mắt toàn bộ thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Cơ hạ. Đại huynh, không thử, ta làm sao cam lòng. Cơ su cười điên cuồng hắc hắc, trên cánh tay trái hắn phun ra một ánh lửa, đôi tay hắn cầm chặt một cây mộc trượng tạo hình kỳ dị, bị từng đám lửa nóng vần quanh. Ta mới đạt được một món truyền thừa vũ bảo, đại huynh, thử tiếp ta một chiêu. Thân thể cơ su từ từ bay lên. Thương thế trên người cũng đang cấp tốc khép lại. Chương 19, Vu Bảo. Chỗ sườn núi cách Kim Ô Lĩnh không xa, một lão nhân hình dung tiểu tụy cùng một nam tử trung niên khô gầy cao lớn sóng vai đứng ở trên một cây đại thụ, ngắm nhìn cơ hạ cùng cơ su đại chiến xa xa. Lão nhân để chân nửa người trên làn da màu trắng tím dùng thuốc màu đen xăm đồ đằng mấy chục con rắn độc nhe răng trợn mắt, thân thể hắn khẽ động. Toàn bộ rắn độc đều như đang không ngừng cờ quậy, nhìn qua dữ tợn ghê tởm đến cực điểm. Một con rắn đen nhỏ dài hai thước cuộn ở trên cổ lão nhân, một đôi mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Kim Ô Lĩnh, cái lưỡi rắn nho nhỏ thỉnh thoảng phun ra xèo xèo, cái sừng duy nhất màu đen trên trán dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng lên. Nam tử trung niên khô gầy xốc vác so với lão nhân bên người cao hơn một mảng lớn. Hắn mặc một cái giáp mềm bó sát người dùng da rắn màu đen chế thành, sau lưng đeo một thanh trường kiếm dài 8 thước, gò má gầy yếu thỉnh thoảng run rẩy vài cái. Một con độc giác huyền xà dài hơn 1 trượng đặt đầu lên trên một cây cành cây, cái đuôi quấn quanh hông nam tử trung niên. Giống con rắn nhỏ kia trên cổ lão nhân, con độc giác huyền xà này cũng nhìn chằm chằm Kim Ô Lĩnh, nhìn chằm chằm đám hỏa nha to lớn lơ lửng trên không trung Kim Ô Lĩnh. Trong tiếng nổ vang, cơ su bị cú đấm nặng của cơ hạ đánh bay, thân thể đập nát một ngọn núi lớn. gương mặt già nua héo rũ giống như khô lâu của lão nhân giật giật, thấp giọng lẩm bẩm, cơ hạ này, lần đánh lén đó của 10 năm trước chưa thể giết hắn, về sau hắn còn có thể là phiền toái lớn của Hắc Thủy Huyền Xà bộ chúng ta. Nam tử trung niên nhíu mày, hai tay nắm chặt với nhau không ngừng dùng sức, khớp xương ngón tay không ngừng phát ra tiếng vang giòn rắc rắc. Nặng nề thở dài một hơi, lão nhân lẩm bẩm, 10 năm trước, cơ hạ bị hủy vu huyệt, vốn tưởng hắn đã là một phế nhân. Nhưng không ngờ, hắn lại có thể cứng rắn mở lại nhiều vu huyệt như vậy. Không hổ là con cháu huyết duệ vu đế nhất mạch Hỏa Nha bộ, phần tiềm lực này quá đáng sợ. Nam tử trung niên khó chịu hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, huyết duệ Hỏa Nha bộ vu đế nhất mạch lại như thế nào? 25 năm trước, chúng ta đánh lén giết phụ thân của cơ hạ, nhân tiện xử lý 7 ca ca của hắn. 50 năm trước, chúng ta vây công giết chết tổ phụ hắn, toàn bộ huynh đệ của phụ thân cũng ở trong một trận chiến đó bị giết toàn bộ. Ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nam tử trung niên nghiến răng nói, hiện tại huyết duệ thuần túy nhất Hỏa Nha bộ vu đế nhất mạch chỉ có một mình cơ hạ. Hắc Thủy Ô Giao ta tuyệt đối sẽ không để hắn sống qua 10 năm kế tiếp. Lão nhân gật gật đầu, nặng nề nói, Giao, không thể để cơ hạ sống sót tiếp. 10 năm qua, Hỏa Nha bộ ở dưới hắn dẫn dắt, từng bước ép sát đối với bộ tộc chúng ta đã mất đi vài khu vực săn bắn màu mỡ nhất. Không thể tiếp tục như vậy. Hắc Thủy Ô Giao vướt ve đuôi rắn quấn quanh ở trên lưng, âm trầm nói, cho nên, ta thật lòng muốn cho cơ su trở thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ. A Công, ta tuy không thích thằng cha cơ su âm hiểm này, nhưng ta càng không thích cơ hạ. Nhíu mắt, Hắc Thủy Ô Giao lạnh lùng nói, đại huynh của ta chính là chết ở trên tay cơ hạ. Ta nhất định phải tự tay xé rách lồng ngực gã này, đem trái tim hắn moi ra, hiến cho Hắc Thủy Huyền Xà tôn quý làm tế phẩm. TT, độc giác huyền xà thân thể ngóc lên, đem đầu đặt lên trên vai Hắc Thủy Ô Giao, lưỡi rắn đen xì thân thiết liếm liếm mặt hắn. Ánh lửa phóng lên cao, cơ su chân đạp đám mây lửa đứng trên không cách mặt đất trăm trượng, hai tay nắm chặt một trượng ánh lửa phun trào cất tiếng cười to. Một trượng dài hơn hai thước giống như một cái cành vừa mới từ trên thân cây chặt xuống, toàn thân xanh tươi ướt át, trên mấy chục nhánh cây thật nhỏ còn treo cả mảng lớn lá cây tươi mới. Cây một trượng này cho người ta cảm giác đầu tiên chính là bừng bừng sinh khí, hoàn toàn không giống một cây một trượng, ngược lại giống một gốc đại thụ vẫn cắm rễ ở trong lòng đất, chất chứa sinh mệnh lực vô tận. Cơ su nắm chặt một trượng dùng sức vung một cái, chợt nghe thấy tiếng phong hỏa vù vù từ trong một trượng trào ra, mảng ánh lửa ba màu to lớn không ngừng từ trong một trượng phun ra. Ánh lửa ba màu giống như lưu ly, lửa màu trắng ở tầng ngoài cùng, một tầng ở giữa là màu xanh lá cây, một tầng trung tâm là màu đỏ. Lửa ba màu hóa thành quả cầu lửa to bằng đầu người rơi xuống đất, núi đá chạm phải nháy mắt hóa thành làn khói. Thân thể cơ su bị sóng nhiệt bao vây, nhiệt lực khủng bố vặn vẹo không khí, thân thể hắn nhìn qua giống như cái bóng không ngừng lay động trong sóng nước, mắt thường đã không thể thấy rõ thân hình hắn. Các tộc nhân Hỏa Nha bộ đồng thời gào thét lên, lửa do mục trượng này phát ra quá cường đại, quá đáng sợ. Vũ lực dao động từ trong mục trượng phun trào ra giống như sóng thần, núi rừng phạm vi trăm dặm đều bị dao động vô hình xông tới lay động qua lại, sóng nhiệt hun khiến các tộc nhân Hỏa Nha bộ đầm địa mồ hôi, có một số người tóc, lông mi cũng đông dương cháy lên. Cơ Hạo nghẹn họng nhìn chân chối cây mục trượng này, lực lượng đáng sợ như thế, cơ su chỉ là đơn thuần cầm nó trong tay, còn chưa thúc giục uy lực của nó. Uy lực mục trượng này đã bao phủ phạm vi trăm dặm. Nếu cơ su toàn lực thúc giục mà nói, mục trượng này có thể nháy mắt tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trong trăm dặm nhỉ. Đây là cái quỷ gì? Trái tim Cơ Hạo thắt lại, đột nhiên bắt đầu lo lắng cho cơ hạ. Truyền thừa vu bảo. Thanh Phục không biết khi nào đến phía sau Cơ Hạo, hai tay đặt mạnh lên trên bờ vai hắn. Ngón tay Thanh Phục co rút. Đầu ngón tay đâm thật sâu vào trong da thịt cơ hạo, hiển nhiên trong lòng nàng cũng khẩn trương đến cực điểm. Truyền thừa vu bảo yếu nhất, cũng cần đại vu cực kỳ cường đại, ít nhất đại vu mở 100 vu huyệt trở lên mới có thực lực luyện chế. Bất cứ một món truyền thừa vu bảo nào, đều ít nhất phải trải qua từng thế hệ đại vu, ít nhất 1000 năm vu lực và tinh huyết tầm bổ, cuối cùng mới có thể thành hình. Thanh Phục lẩm bẩm, bất cứ một món truyền thừa vu bảo nào đều có thể khiến thực lực một đại vu tăng cường gấp 10 trở lên. Thân thể Cơ Hạo căng thẳng, hắn quay đầu lại, thấp giọng quát, A Ba, nếu thực lực Cơ Su tăng gấp 10, như vậy A Ba. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Phục biến thành một mảng trắng bệnh, nghiến răng thấp giọng hừ nói, A Ba của con đương nhiên là có truyền thừa vu bảo của chính chàng. Hạo, nói như thế nào A Ba con cùng con đều là huyết duệ vu đế chính thống nhất của Hỏa Nha Bộ. Nhưng, truyền thừa vu bảo này của Cơ Su quá cường đại, căn bản không nên xuất hiện ở trên tay hắn. Cơ Hạ đứng ở trên nham thạch nóng chảy sôi trào rít gào một tiếng chấm thấp, tay trái vung lên, một tấm khiên dùng 9 khối vảy rồng màu đỏ rực cực lớn chế thành bỗng bay ra, bám chặt ở trên cánh tay hắn. Tay phải hắn hướng về trong không khí chộp một cái, một cây trường mâu dùng tầm gỗ râu màu vàng làm cán, đầu thương dùng sừng rồng màu đỏ rực rèn thành bị hắn nắm chặt trong tay. Một tay nắm chặt trường mâu, dùng sức hướng trên khiên gõ một cái. Cơ Hạ rồng lớn, Su, đến đây. Cơ Su cười lạnh vài tiếng, hai tay nắm chặt mộc trượng, cắn chốt lưỡi phun một ngụm máu ở trên mộc trượng. Chợt nghe một tiếng giống dài trầm thấp ngân nga, mấy chục con hỏa phượng 3 màu giang cánh vượt qua 100 trượng từ trong mộc trượng bay ra, phun lửa khói dài đến 1000 trượng, điên cuồng hướng Cơ Hạ lao tới. Thân thể Cơ Su lóe lên, thân hình cao lớn hóa thành một quần lửa. Giấu ở trong lửa do hỏa phượng phun ra, vài cái lắc mình đã đến trước mặt Cơ Hạ, mục trượng hung hăng hướng đỉnh đầu Cơ Hạ đánh xuống. Chương 20, ương ngạnh. Vũ bảo, vũ bảo, truyền thừa vũ bảo. Trong đầu Cơ Hạ vô số ý niệm hỗn loạn, khẩn trương nhìn chằm chằm Cơ Hạ. Cơ Su mang theo tiếng cười càn rỡ lao tới trước người Cơ Hạ, mục trượng bị lửa 3 màu bao lấy, nện mạnh ở trên khiên vảy rồng. Tiếng va chạm nặng nề chấn động làm nham thạch nóng chảy phía dưới bọn họ nhấc lên sóng cao mấy chục thước, từng cơn sóng nhiệt hướng 4 phía quay cuồng, vô số đại thụ trên núi chung quanh vù một cái cháy lên giống như cây đuốc. Cơ Hạ cầm khiên, phát ra một tiếng chú ngữ trầm thấp, vảy rồng tạo thành tầm khiên lần lượt sáng lên, trên mỗi một miếng vảy rồng đều có hoa văn huyền ảo thiên nhiên hình thành phun lửa, vô số ánh lửa nhỏ bé phun ra, giống như kén tầm đàn sen. Đem Cơ Hạ bảo vệ gắt gao ở chính giữa. Tiếng chim hót bén nhọn không dứt bên hai, hỏa phượng trong mục trượng lao ra phun ánh lửa thật dài giống như đao sắc xé rách bức tường lửa do tấm khiên phun ra. Tiếng ma sát chói tai không dứt bên hai, xen lẫn tiếng va chạm của Cơ Su kéo dài không dứt, tiếng gầm hỗn loạn chấn cho tộc nhân Hỏa Nha Bộ xem cuộc chiến đều phải bịt kín tai. Giết! Cơ Su điên cuồng công kích. Cơ Hạ hét to một tiếng, trường mâu trong tay hóa thành một luồng sáng lóa mắt đâm ra. Vang lên vù một tiếng, trong ánh lửa thân thể Cơ Su đột nhiên hóa thành tia lửa 3 màu thật nhỏ giống như vô số sợi tóc tản ra. Ánh lửa nhỏ bé giống như suối phun lao lên cao hơn 1000 trượng, ở trời cao hướng vào phía trong hội tụ, vô số đốm lửa phun ra, thân thể Cơ Su một lần nữa xuất hiện. Đại huynh! Cơ Su vô cùng đắc ý cất tiếng cười to, đây là vu trượng bên người thượng cổ nhân vương Toại Nhân Thị trong truyền thuyết, khác với đại vu chúng ta nắm giữ hậu thiên hỏa diễm, lửa trong Toại Nhân trượng là tiên thiên tam vị hỏa có thể thiêu hủy vạn vật, có lực lượng vô biên đó. Hai tay nắm Toại Nhân trượng dùng sức vung lên, Cơ Su cười lạnh nói, ngươi đã kiến thức được, chỉ cần cây vu trượng này còn trong tay ta. Bất cứ công kích nào cũng không thể thương tổn đến cơ thể ta. Bất cứ công kích nào, đại huynh. Ngươi căn bản không thương tổn đến một sợi tóc của ta. Ánh lửa hừng hực, thân thể Cơ Su lại hóa thành lửa 3 màu, xen lẫn trong lửa nóng hỏa phượng phun ra hướng phía dưới tấn công. Cơ Hạ thu hồi trường mâu không thu hoạch được gì, hừ lạnh một tiếng, cũng cắn chốt lưỡi, đem một dòng máu tươi phun ở trên tấm khiên long lân. Một tiếng long ngâm cao vút phóng lên cao, tấm khiên thoát ly cánh tay Cơ Hạ bay lên, lơ lửng ở đỉnh đầu Cơ Hạ thả ra từng tầng lửa dày nặng dinh dính đem hắn bảo hộ ở phía dưới. Ánh lửa trên long lân bắn ra 4 phía, hư ảnh một con rồng lửa dài đến 100 trượng dần dần bay lên. Nhiệt độ trong không khí càng lúc càng cao, ngọn núi cách Cơ Hạ hai mươi mấy dặm cũng có dấu hiệu hòa tan. Đem trường mâu ôm trước ngực, hai tay Cơ Hạ đặt trên bụng, miệng niệm chú ngữ, trong cơ thể không ngừng có ánh lửa giống như nước chảy phun ra. Vô dụng. Đại huynh, cho dù ngươi kích phát toàn bộ lực lượng huyết mạch của ngươi, ngươi chỉ là vẹn vẹn một gã đại vu, ngươi sao có thể chống đỡ được truyền thừa vu bảo của thượng cổ nhân vương? Cơ Su cất tiếng cười to, trong ánh lửa bóng dáng toại nhân trượng chợt lóe mà qua, trong thời gian ngắn Cơ Su hướng Cơ Hạ đánh xuống mấy trăm trượng. Ánh lửa bắn ra bốn phía, lửa cuồn cuộn hóa thành một bức tường lửa hướng bốn phía khuyết tán ra. Cơ Hạo chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, ánh lửa chói mắt khiến hắn không mở được mắt. Trong ánh lửa chói mắt đột nhiên truyền đến một tiếng nổ chói tai, Cơ Hạo nhìn chăm chú, vừa lúc nhìn thấy tấm khiên vảy rồng ầm ầm vỡ nát, hư ảnh rồng lửa bị đập tán loạn, ánh lửa ba màu bao vây thân thể Cơ Hạ, Cơ Hạ còn chưa kịp thúc giục huyết mạch lực phun từng ngụm máu, bị một trượng đánh bay ra ngoài. Ngực Cơ Hạ lom xuống, một đòn đáng sợ đem toàn bộ xương sườn của hắn đập gãy, ở trên ngực hắn xuất hiện một vết lõm to bằng đầu người, tất cả da thịt trước ngực đều bị lửa đốt thành tro bụi, trong vết thương không ngừng phun ra lượng lớn máu tươi, nhưng máu tươi cũng nhanh chóng bị lửa ba màu đốt thành làn khói. Cơ Hạ phun ra từng ngụm máu, hai mắt thất thần bay về phía sau. Một đòn này đem Cơ Hạ đánh bay khoảng mấy chục dặm, cũng cắm đầu va vào trên một vách núi. Ngọn núi cao mấy trăm trượng ầm ầm sụp xuống, núi đá ở nháy mắt bị lửa ba màu bám vào ở trên người Cơ Hạ đốt thành khói. Cơ Su nghiến chặt hàm răng, mím chặt môi, thân hình hóa thành ánh lửa hướng Cơ Hạ đuổi giết. Mấy chục con hỏa phượng to lớn dành trước bay về phía Cơ Hạ, cách thật xa đã phun ra các luồng lửa mãnh liệt. Đại huynh, tiếp tục đánh với ta. Ngươi sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem vị trí thủ lĩnh chiến sĩ bản tộc nhường cho ta chứ? Cơ Su giơ một trượng, hung hăng hướng Cơ Hạ đánh tới, cùng lúc đó, hắn còn lớn tiếng tác chiến, ngươi là con người rắn giỏi phải không? Ngươi sẽ không cứ như vậy đã nhận thua, có phải không? Trong nháy mắt, mọi người đều không ngờ Cơ Hạ sẽ thua nhanh như vậy, ngay cả Cơ Khuê đám lao vu tế cũng không nghĩ tới. Uy lực của toại nhân trượng lại đáng sợ như thế, Cơ Hạ cũng co vu bảo hộ thân, lại bị một đòn của Cơ Su đánh sụp đổ. Mắt thấy không ai có thể kịp thời làm ra phản ứng, một trượng này của Cơ Su hạ xuống, cho dù hắn không dám to gan lớn mật giết chết Cơ Hạ, nhưng Cơ Hạ ít nhất cũng phải tàn phế, cả đời không còn có khả năng hồi phục. Chỉ có Cơ Hạo đã sớm có chuẩn bị tâm lý đối với Cơ Hạ bị thua. Một phen lời của Cơ Su còn chưa nói xong, Cơ Hạo đã lấy toàn bộ khí lực, nguyên lực khổng lồ trong tử phủ nguyên đan nháy mắt bốc hơi gần hết, ta nhận thua. A ba ta thua rồi. Cơ Su A Thúc, ngươi hiện tại là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ chúng ta, toàn bộ chiến sĩ tộc ta đều phải nghe mệnh lệnh của ngươi. Thanh âm Cơ Hạo giống như bảo kiếm rung động tới tận tầng mây, thực sự có lực đạo thiết kim thoái ngọc. Mang hai của mấy chục tộc nhân ở gần Cơ Hạo bị một tiếng giống to của hắn chấn động vỡ nát, đôi thai đồng thời phun ra lượng lớn máu tươi, rú thảm ôm thai ngồi xổm xuống đất. Thân thể Cơ Khuê giật mình một cái, nháy mắt bị Cơ Hạo đánh thức, hắn lớn tiếng quát, Cơ Su, ngươi thắng rồi, dừng tay. Thân thể Cơ Su hơi cứng đờ, đã có mấy con hỏa phượng lao tới trước mặt Cơ Hạo, ánh lửa phun ra. Mắt thấy sắp đốt tới trên người Cơ Hạ. Nếu Cơ Su hiện tại muốn dừng tay vẫn kịp ngăn lại. Nhưng Cơ Su chỉ là thân thể hơi cứng đờ. Sau đó hắn luống cuống tay chân giơ lên toại nhân trượng, lớn tiếng kêu lên, A nha, vu bảo này lực lượng quá mạnh mẽ, ta không thể khống chế nó. Ánh lửa trong miệng hỏa phượng tiếp tục phun ra, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt Cơ Hạ. Thanh phục chân đạp một phiến lá màu xanh chắn trước người Cơ Hạ, hai tay vung lên, vô số cây mây, đóa hoa đột ngột sinh ra, hợp thành một bức tường thật dày trước người. Mấy con hỏa phượng phun ra ánh lửa hung hăng cắt ở trên bức tường cây, cây mây, đóa hoa màu xanh lục cầm ẩm nổ thành vô số khói lửa, thân thể nhỏ nhắn của thanh phục run lên, tóc dài đột nhiên hừng hực thiêu đốt, trong thất khiếu có máu tươi sôi trào không ngừng phun ra. Cơ Su, ta giờ cờ mở ngươi. Cơ Hạo dùng sức xiết tay, khan cả giọng rít gào lên. mắt thấy ánh lửa sắp nuốt hết thân thể Thanh Phục và Cơ Hạ, nhưng hắn thực lực gầy yếu căn bản không có sức ngăn cản. Lúc chỉ mảnh treo chuông, Cơ Khuê và tám lao vu tế khác đồng thời lắc mình đến trước mặt Thanh Phục, chín người vung tay, mảng lớn lông chim quả màu vàng vù vù bay lên, hóa thành một bức tường lông mềm dẻo chắn trước ngọn lửa hỏa phượng phun ra. Cơ Khuê nhìn Cơ Su gương mặt vặn vẹo lạnh nhạt nói, dựa theo quy củ tổ tiên, Cơ Su, ngươi đã đánh bại Cơ Hạ, ngươi hiện tại là thủ lĩnh chiến sĩ tộc ta. Cơ Su nắm chặt toại nhân trượng, hỏa phượng xoay quanh trước người một con tiếp nối một con tiêu tán. Hán Minh Váo tự đắc giơ lên toại nhân trượng, điên cuồng cất tiếng cười to lên. Phải, ta đánh bại Cơ Hạ, hiện tại ta là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ. Từ nay về sau, trọng trách trấn thủ thánh địa, bảo vệ xung quanh lãnh địa hỏa nha bộ ta giao cho ta đi. Phế vật yếu đuối vô năng này, hắn căn bản không có tư cách thống lĩnh chiến sĩ tộc ta. Cuồng ngạo nhìn quét Cơ Khuê, Cơ Su ngạo nghễ nói, đại vu tế, về sau việc chinh chiến chém giết của bản tộc cứ giao cho ta đi. Các ngươi không cần quan tâm những điều này nữa, mỗi ngày bào chế một ít vu dược, câu thông thêm với tổ linh, ăn cơm uống nước cho tốt, ăn ngủ nghỉ ngơi cho tốt là đủ rồi. Cơ Khuê và mấy lão vu tế trợn mắt há hốc mồm không thể lên tiếng, da mặt run rẩy ngơ ngác nhìn Cơ Su. Trên Kim Ô Lĩnh, hơn phân nửa tộc nhân lặng ngắt như tờ, chỉ có tộc nhân một bộ lạc kia của Cơ Su đồng thời lên tiếng hoan hô. Chương 21, kẻ địch. Ngọn lửa màu đỏ vàng trên Kim Ô Lĩnh xông thẳng lên trời, hơn 1000 con cự nha giang cánh lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Trống da rồng màu đỏ sáng bị người ta gõ vang, tiếng trống hùng hậu hữu lực truyền ra mấy trăm dặm, ở trong dãy núi vang dội qua lại. Tế tổ đại điển hỏa nha bộ 10 năm một lần đang hừng hực khí thế, vô số tế phẩm được đưa vào tổ miếu, ở dưới sự chủ trì của đại vu tế Cơ Khuê, đại điển tiến hành đâu vào đấy. Tổ linh ngủ say bị đánh thức, tận tình hưởng thụ tế phẩm tộc nhân cung phụng, nếu bọn họ hài lòng đối với tế phẩm, như vậy bọn họ sẽ đưa xuống phúc lợi, ban ân cho tộc nhân được bọn họ lựa chọn. Hồ nham thạch nóng chảy vừa rồi Cơ Hạ và Cơ Su đại chiến tạo thành đã nguội đi, hai con quái bùn thân thể do bùn đất đen xì dính mềm tạo thành cửa quậy thân thể, chậm rãi lướt qua mặt đất nham thạch thô ráp sau khi làm nguội. Nơi thân thể quái nước bùn đi qua, bùn lầy thật dày không ngừng trào ra. Ở dưới lực lượng của bọn chúng thúc đẩy, nham thạch mềm hóa biến thành bùn đất, dựa theo bọn họ chỉ huy đều lùn hướng bốn phía mở ra. Mười mấy thụ tinh ký kết minh ước, được hỏa nha bộ bảo hộ, đồng thời cũng chịu hỏa nha bộ điều khiển lắc lư thân thể cao lớn, ở trên bùn đất thật dày dài từng nắm lớn hạt giống. Hạt giống được pháp lực của thụ tinh tẩm bổ sẽ rất nhanh nảy mầm, không cần tới mấy ngày, một mảng núi rừng bị thiêu hủy này sẽ một lần nữa trở nên xanh um tươi tốt. Tất cả điều này đều không liên quan với Cơ Hạo. Trong nhà gỗ nhỏ của nhà mình, Cơ Hạo trầm mặt nhìn Cơ Hạ cùng Thanh Phục sóng vai nằm ở trên một tấm da thu thật lớn. Hai người đều hôn mê bất tỉnh, đều là bệnh trạng tương tự, gương mặt từng hồng, hơi thở phun ra dị thường nóng rực. Nhà gỗ nho nhỏ bị hơi thở hai người phun ra biến thành một bếp lò lớn, bùn đất ngoài phòng đều bị nhiệt lực nung thành màu trắng khô. Vu tế trình độ vu y cao nhất hỏa nha bộ là Cơ Thố ngồi xếp bằng ở bên cạnh hai người, không ngừng lấy ra một số vỏ cây rễ cỏ kỳ kỳ quái quái nhét vào trong miệng hai người. Cơ Thố vung vẩy ngón tay, niệm tụng chú ngữ kỳ dị, vỏ cây rễ cỏ nhét vào miệng hai người bỗng dưng hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng bọn họ, hơi nóng hai người phun ra cũng hơi giảm đi một ít. Truyền thừa vu bảo của thượng cổ nhân vương Toại Nhân thị đó. Bận rộn một hồi lâu, miễn cưỡng khống chế được nhiệt lực tàn sát bừa bãi trong cơ thể Cơ Hạ cùng Thanh Phục, Cơ Thố dùng sức vò một nắm thảo dược, nhíu mày thở dài. Niên đại của Toại Nhân thị quá cổ lão, quá xa xưa rồi. Ngay cả chúng ta những lao gia hỏa phụ trách truyền thừa tri thức tổ tiên cũng chỉ từng nghe nói tên hắn. Cơ Thố nhìn Cơ Hạo chậm rãi nói, hắn tuy được các tộc tôn kính làm nhân vương, nhưng địa bàn hắn hoạt động chủ yếu là ở Trung Lục trong truyền thuyết, trước nay chưa từng nghe nói Toại Nhân thị tới phương Nam, không ngờ được truyền thừa vu bảo của hắn sẽ xuất hiện ở Nam Hoang. Thương thế của A Ba, A Mỗ ta nguy kịch không? Cơ Hạo cắt ngang Cơ Thố cảm khái, trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Rất khó, rất khó, rất khó. Liên tục dùng ba cái rất khó, Cơ Thố không ngừng lắc đầu, lực lượng của thượng cổ nhân vương không thể phỏng đoán, truyền thừa vu bảo của hắn, Cơ Su cho dù chỉ có thể mượn một chút xíu uy lực của toại nhân trượng, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản. Có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Cơ Hạ cùng Thanh Phục bất tỉnh, Cơ Thố trầm ngâm một phen, mới thở dài nói, hoặc là, huyết mạch lực của bản thân bọn họ có thể ngăn cản hỏa lực ăn mòn, tự nhiên thức tỉnh, hoặc là có Vu Vương am hiểu khống chế hỏa diễm rút ra tam vị hỏa trong cơ thể bọn họ, nếu không ta chỉ có thể sử dụng vu dược áp chế hỏa lực, để bọn họ không bị chết cháy. Nghiêm túc nhìn Cơ Hạo, Cơ Thố trầm giọng nói, nhưng dùng vu dược áp chế hỏa lực, Hạo, ngươi theo chúng ta học thuật vu dược nhiều năm như vậy, ngươi cũng biết, loại biện pháp này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh của A Ba, A Mô người, trên thực tế hỏa lực vẫn đang không ngừng tiêu hao tinh khí của bọn họ. Thời gian dài, bọn họ vẫn sẽ bị chết cháy. Cơ Hạo nhìn gương mặt già nua của Cơ Thố, bất lực hỏi một câu. Cơ Thố thở dài một tiếng, lẩm bẩm, chỉ có thể xem A Ba, A Mỗ ngươi có thể tự chịu đựng qua hay không. Còn có, ta đi trở về nghĩ cách tiếp, chung quy sẽ có cách. Ví dụ như nói, qua hai hôm nữa, chúng ta cùng nhau ép Cơ Su vận dụng toại nhân trượng thử có thể đem hỏa lực hút về hay không. Để lại một đống dược vật tính chất âm hàn, có thể tạm thời áp chế hỏa lực, Cơ Thố chống gậy, chậm rãi đi ra khỏi sân. Cơ Hạo ngồi xếp bằng ở bên người Cơ Hạ và Thanh Phục, lẳng lặng nhìn gương mặt đỏ bừng của hai người. Hắn nắm bàn tay Cơ Hạ, tay Cơ Hạ nóng rực bức người, nhiệt độ lòng bàn tay tựa như bàn ủi. Hỏa lực đáng sợ như vậy, Cơ Hạ có lẽ còn có thể chịu đựng một thời gian, nhưng Thanh Phục vừa lúc bị hỏa diễm lực khắc chế, nàng tuyệt đối không kiên trì được mấy ngày. Cơ Hạo nhìn nếp nhăn nhỏ dày khỏe mắt Thanh Phục, một loại khủng bố tuyệt đại đột nhiên bừng lên. Các vu tế ra mặt bức bách Cơ Su, gã kia chỉ cần tùy tiện tìm cái cớ, Cơ Hạ và Thanh Phục sẽ không cứu được. Dựa vào huyết mạch lực của bản thân mạnh mẽ ngăn cản, cho dù Cơ Hạ có thể, Thanh Phục thuộc tính bị khắc chế cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Này, lao ra hỏa, lao ra hỏa. Vu tế hỏa nha bộ không có cách nào tiêu diệt hỏa lực trong cơ thể Cơ Hạ, Thanh Phục, Cơ Hạo chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người hư ảnh. Toàn bộ lực lượng tinh thần ùa vào không gian thần hồn, Cơ Hạo hướng về phía sương mù trắng xóa trong không gian thần hồn kêu to lên. Rất nhanh hư ảnh từ trong sương mù mờ mịt ngưng tụ thân hình, hắn ở cao nhìn xuống quan sát Cơ Hạo, rất kinh ngạc hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi cực ít chủ động tìm ta. Hôm nay lại đã xảy ra chuyện gì? Cơ Hạo nhanh chóng hướng hư ảnh kể rõ quá trình Cơ Hạ, Thanh Phục bị thương, A Mô vì cứu A Ba, cũng bị tam vị hỏa tổn thương. Vu Y Y lợi hại nhất bộ tộc cũng không thể thi cứu. Lao ra hỏa, ngươi có cách nào không? Hai hàng lông mày rậm của hư ảnh nhíu lại, hắn thấp giọng lẩm bẩm, tọa nhân thì sao? Thừa như, từng nghe nói, lười quan tâm, thật ra đã quên. Tam vị hỏa, đây là lửa gì? Cơ Hạo nắm chặt bàn tay Cơ Hạ, từ trong lòng bàn tay Cơ Hạ rút lấy một luồng khí tức tam vị hỏa cực kỳ mỏng manh đưa vào không gian thần hồn. Hư ảnh khe như mày, như bừng tỉnh đại ngộ nói, a, là loại lửa này sao? Đây là ba loại hậu thiên hỏa diễm cực hạ, trải qua lực lượng thật lớn áp xúc luyện chế, mạnh mẽ nghịch chuyển hậu thiên mà thành tiên thiên chi hỏa. Ba loại hậu thiên hỏa diễm phân biệt từ trong hư không, trong lòng đất, trong cơ thể người luyện hóa mà có. Thiên, địa, nhân ba loại hậu thiên hỏa diễm hòa hợp một thể, vậy mới luyện thành loại tiên thiên hỏa diễm này. Có thể giải trừ không? Cơ Hạo khẩn trương nhìn hư ảnh. Cơ Thố cũng không thể làm rõ lai lịch tam vị hỏa, nhưng hư ảnh liếc một cái đã nhận ra chân tướng loại tiên thiên chi hỏa này. Cơ Hạo đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên thân hư ảnh. Rất đơn giản. Ánh mắt hư ảnh rất cổ quái nhìn Cơ Hạo, đem toàn bộ hỏa lực hút vào trong cơ thể của ngươi, dùng bổ thiên bất lậu quyết luyện hết là xong. cái này tuy là tiên thiên chi hỏa, nhưng bổ thiên bất lậu quyết có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Tiểu gia hỏa, ngươi sao so với ta còn hồ đồ hơn? Như một tia sét bổ qua, trong lòng Cơ Hạo thông suốt. Không phải bổ thiên bất lậu quyết có thể luyện hóa thiên địa vạn vật sao? Tam vị hỏa cũng thuộc về một thiên địa vạn vật, có gì không thể luyện hóa? Đơn giản là bổ thiên bất lậu quyết của mình cảnh giới quá thấp, một lần luyện hóa không được bao nhiêu, nhưng chỉ cần kiên trì luyện hóa, nhất định có thể đem toàn bộ tam vị hỏa trong cơ thể Cơ Hạ và thành phục luyện hóa sạch sẽ. Tiên thiên chi hỏa tam vị hỏa, khó có thể tưởng tượng sau khi đem lửa này luyện hóa, sẽ mang đến cho Cơ Hạo lợi ích lớn bao nhiêu. Đang lúc mừng như điên, hư ảnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng nặng nề. Lực lượng tinh thần Cơ Hạo như thủy triều từ trong thần hồn không gian rời khỏi, hắn vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy một thiếu nữ nai nịt bộ dạng cực kỳ mỹ mạo, bay lên đá một cước thật nặng vào ngực mình. Khí lực thiếu nữ không nhỏ, Cơ Hạo không có chút phòng bị, bị một cước của nàng đá bay, cắm đầu húc vỡ vách nhà gô ngã sấp xuống ở trong sân. Trong sân, con gấu béo bị mấy đại hán cường tráng đè chặt xuống đất, mặc cho nó điên cuồng dãy rủa giống giận, căn bản không thể từ trong tay những đại hán đó chạy thoát. Cơ Hạo còn chưa đứng dậy, thiếu nữ nai nịt lại xung ra, bàn tay khẽ lật, một thanh đoản đao hung hăng hướng trái tim hắn đâm tới. Chương 22, Khương Tuyết. Nha đầu thối. Nhìn đoản đao xanh lam rõ ràng bôi kịch độc, Cơ Hạo cố nén đau đớn ở ngực, hai tay giống như cá bơi đánh ra. Năm ngón tay của tay trái ở trên cổ tay thiếu nữ vuốt một cái, xương cổ tay thiếu nữ rắc chặt khớp, bàn tay bất lực buông xuống. Tay phải Cơ Hạo tiến quân thần tốc, nhanh như tia chớp đáp xuống ngực thiếu nữ, năm ngón tay mở ra, một cơn báo táp từ lòng bàn tay bắn nhanh ra. Trong tiểu viện có một tiếng nổ, mảng ánh lửa to lớn từ lòng bàn tay Cơ Hạo phun ra, thiếu nữ kêu đau một tiếng. Trong cái miệng nhỏ môi anh đảo phun ra một dòng máu tươi, trên giáp mềm da thú chú văn rậm rạp màu vàng hiện lên, một luồng đại địa lực hùng hậu cứng rắn bao lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng. Cơ Hạo một đòn đánh bị thương thiếu nữ, sắt chiêu theo nhau mà đến bị chú văn phòng hộ trên giáp mềm ngăn cản, năm ngón tay đánh ở trên quần sáng màu vàng bắn ra mảng lớn đốm lửa, lại không thể thương tổn thiếu nữ mảy may. Thiếu nữ hoảng hốt lui lại. Cơ Hạo kêu khẽ một tiếng nhảy bật lên, nhìn chằm chằm đối phương sải bước lao tới. Mặt đất mơ hồ run rẩy, Cơ Hạo mỗi một bước đạp ở trên đất đều kéo theo mặt đất phạm vi mấy trượng run run giống như nước gợn. Bộ pháp của thiếu nữ bị mặt đất chấn động đảo loạn, hai chân thác loạn một trận, hai cái chân nhỏ vấp vào nhau, chật vật vô cùng ngã xuống đất. Hoảng sợ thất sắc nhìn thoáng qua giáp mềm da thú cháy khét trước ngực. Thiếu nữ nhìn Cơ Hạo đằng đằng sát khí lớn tiếng quát, ta là Tất Phương Bộ Khương Tuyết, cha ta là Tất Phương Bộ trưởng Lao Khương Chuột, ngươi tiểu tử ti tiện này, ngươi dám đả thương ta. Cơ Hạo nghe xong Khương Tuyết nói, ánh mắt hơi co lại, nhưng vẫn sải bước hướng nàng tới gần, trong miệng càng không ngừng niệm tụng vu chú bí truyền của Hỏa Nha Bộ. Ở Nam Hoang, khác biệt giữa vu tế cùng trưởng Lao các bộ tộc rất mơ hồ, rất nhiều lúc. Một số lao nhân tu vi cường hãn là kiêm nhiệm hai chức vị. Nhưng nói chung, vu tế chuyên thông quỷ thần, tổ linh, tinh nghiên các loại vu thuật quỷ bí mà cường đại, là sức chiến đấu đỉnh phong nhất của bộ lạc. Mà trưởng lão chuyên trách quản lý tộc nhân, phụ trách bình định tranh chấp thường ngày của bộ lạc, phân phối con mồi của bộ lạc, tóm lại chính là phụ trách công việc hành chính cụ thể của bộ tộc. Từ trên địa vị mà nói, vu tế chuyên trách so với trưởng lão bộ lạc cao hơn nửa bậc, nhưng trưởng lão bộ tộc cũng là nhân vật quyền thế cao nhất của một bộ lạc. Phụ thân Khương Tuyết là trưởng lão Tất Phương Bộ. Phụ thân ngươi là trưởng lão Tất Phương Bộ thì sao? Cơ Hạo bước dài vài cái lao đến trước mặt Khương Tuyết, túi đầu quan sát nàng lớn tiếng quát, dựa theo quy củ Nam Hoàng, ngươi không được mời, xâm nhập sân nhà ta, ta giết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi dám? Khương Tuyết hốt hoảng kêu to, khoe mắt đuôi lông mày đầy sát khí xông lên, cha ta là Khương Chuẩn, trưởng lao đứng thứ 10 Tất Phương Bộ, ngươi dám động vào một sợi tóc của ta sao? Thở dốc một tiếng, Khương Tuyết lớn tiếng quát, ngươi đã giết Cơ Võ, hắn năm trước vừa mới đính hôn với ta. Ngươi giết hắn, ta báo thù cho hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hả? Cơ Hạo nhíu mày kinh ngạc kêu một tiếng. Nha đầu này khí thế hùng hổ xâm nhập sân nhà mình, thừa dịp mình và hư ảnh trao đổi hạ sát thủ, là báo thù cho cơ võ ma quỷ kia. Giết chết cơ võ là phụ thân cơ su, là hắn tự tay xử lý cơ võ, có gì quan hệ với ta? Cơ Hạo chỉ vào Khương Tuyết lớn tiếng quát, nha đầu thối, ngươi lấy cơ báo thù căn bản không thành lập được. Ta hôm nay giết ngươi, cho dù ầm ĩ đến trước mặt trưởng lão tất phương bộ các ngươi, ta cũng có đạo lý. Khương Tuyết biến sắc, sau đó chợt kinh hỉ vạn phần cười lên. Trong lòng Cơ Hạo khẽ động, phía sau đột nhiên một cơn ác phong đánh út lại, hai tay hắn kết ấn niệm tụng một tiếng chú ngữ, thân thể giống như bấc đèn thiêu đốt nổ tung, hóa thành vô số điểm ánh lửa nháy mắt đến ngoài 7-8 trượng, sau đó ánh lửa hướng vào phía trong hợp lại, bóng người Cơ Hạo một lần nữa hiện ra. Vừa rồi một gã đại hán tinh tráng áp chế gấu béo kinh ngạc đứng ở chỗ vừa rồi của Cơ Hạo, một thanh tinh cương trường kiếm trong tay đâm chéo ra. Nếu không phải Cơ Hạo né tránh nhanh, một kiếm này hẳn là vừa lúc xuyên thủng trái tim hắn. Nhưng Cơ Hạo né tránh quá nhanh, nhanh đến mức Khương Tuyết cùng đại hán này đều không thấy rõ hắn rốt cuộc là tránh như thế nào. Ngươi chỉ là một vu nhân nho nhỏ. Đại hán kinh hãi vạn phần kêu toáng lên, ta chính là chiến sĩ tiểu vu cảnh đỉnh phong, ta đánh lén sau lưng ngươi, ta thế mà lại thất thủ. Khốn kiếp! Nghe nói ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất hỏa nha bộ ngàn năm qua. Khương Tuyết vạn phần ghen tị nhìn Cơ Hạo. Vừa rồi thân thể Cơ Hạo hóa thành vô số điểm lửa, thân thể từ thực chất hóa thành hư ảnh nháy mắt chạy trốn, đây rõ ràng là một môn vu pháp bí thuật cực kỳ tinh thâm. Muốn thi triển vu pháp, ít nhất cũng cần là vu tế tiểu vu cảnh mới có thể làm được, các chiến sĩ kia không có thiên phú vu tế. Cho dù có lực lượng cường đại phá núi vẫn không thể thuận lợi thi triển ra vu thuật thần bí mà cường đại. Nhưng Cơ Hạo rõ ràng chỉ là một vu nhân nho nhỏ, vu nhân ngay cả huyết mạch lực cũng còn chưa kích hoạt, hắn lại có thể thi triển ra bí thuật vu pháp. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tuyết vặn vẹo từng đợt, đôi môi đỏ tươi biến thành một mảng trắng bệnh, giống như nhìn thấy kẻ thù sinh tử tức giận nhìn Cơ Hạo, ngươi, sao có thể? Khương Tuyết ta mới là thiên tài tất phương bộ, ta đã là vu nhân cảnh tầng 12 đỉnh phong, nhưng ta cũng không thể. Cơ Hạo kinh ngạc nhìn Khương Tuyết một cái, nữ nhân xuống tay độc này này thế mà lại có thực lực vu nhân cảnh tầng 12 đỉnh phong. Xem bộ dáng nhỏ bé của nàng, nàng so với cơ su còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng nàng lại có được thực lực cường hãn như vậy. Tất phương bộ không hổ là một trong các bộ lạc cường đại nhất Nam Hoang, con cái trưởng lão tất phương bộ hưởng thụ tài nguyên cũng không phải tộc nhân hỏa nha bộ có thể tưởng tượng. Bọn họ đều nói như vậy, ta là tộc nhân hỏa nha bộ ngàn năm qua có hy vọng trở thành vu vương nhất. Cơ Hạo rất kiêu ngạo liếc Khương Tuyết một cái, ta vừa mới sinh ra 3 tháng, đã theo các vu tế học tập các loại bí pháp vu thuật. Ta lúc 3 tuổi đã thuận lợi thi triển vu thuật đầu tiên tụ tập độc trùng. Cười ngạo nghễ, Cơ Hạo lạnh lùng nói, cho nên, ngươi dẫn người xâm nhập sân nhà ta đánh lên ta, là tất phương bộ muốn chèn ép hỏa nha bộ chúng ta sao? Là tất phương bộ muốn bóp chết hỏa nha bộ chúng ta xuất hiện vu vương sao? Chuyện này, các vu tế hỏa nha bộ chúng ta sẽ không dễ dàng buông tha. Khương Tuyết chợt biến sắc, nàng kinh hoàng nhìn Cơ Hạo một cái. Nghiến răng nhảy dựng lên, ánh mắt lóe lên không biết đang nghĩ cái gì. Cơ Hạo lấy cớ hợp tình hợp lý, bất cứ sự tình gì chỉ cần liên lụy đến xung đột lợi ích của hai bộ tộc cường đại, vậy đều sẽ biến thành chuyện lớn bằng trời. Khương Tuyết bị Cơ Hạo dùng lời lẽ nắm chặt, nàng chưa bao giờ gặp loại chuyện này, trong lúc nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Gấu béo ở phía sau ra sức dây rua. Mất đi một chiến sĩ tiểu vu cảnh đỉnh phong áp chế, mấy tráng hán khác càng lúc càng khó áp chế gấu béo. Đột nhiên nghe thấy gấu béo gầm lên giận dữ, hai đại hán kêu lên quái dị bị nó hất bay thật xa. Còn chưa đứng dậy, đôi tay gấu to lớn của gấu béo giống như ngọn núi nhỏ vỗ xuống, đem hai tráng hán bên người nó đánh cho ngực lom xuống, hộc ngụm máu to bay rất xa. Gấu béo lắc lư thân thể mập mạp chậm rãi đứng dậy. giơ lên cao cao tay gấu hướng tới Khương Tuyết giống to ngao ngao, trong miệng không ngừng chảy ra nước dãi dính dính. Giờ khắc này, gấu béo triệt để phát huy, hai con mắt nho nhỏ biến thành một mảng đỏ bừng. Cơ Hạo, Khương Tuyết ta sẽ không tha cho ngươi. Khương Tuyết nghiến chặt răng tức giận nhìn Cơ Hạo, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi báo thù, ta chỉ là đại biểu cô ta Khương Giao tới thăm A Ba cùng A Mỗ bị thương của ngươi. Cười lạnh một tiếng, Khương Tuyết âm trầm nói, ta ý tốt tới nhà thăm bệnh nhân, ngươi ngược lại để chiến thú nhà mình đả thương hộ vệ của ta. Chuyện này, ta sẽ hướng cô ta bọn họ nói tới. Ánh sáng của giáp mềm da thú trên người ảm đạm xuống, Khương Tuyết nghiến răng, một bước một quay đầu tức giận nhìn Cơ Hạo, mang theo mấy gã hộ vệ sắc mặt khó coi đi ra khỏi sân. Cơ Hạo nhìn bóng lưng Khương Tuyết, trong lòng trầm trọng đến cực điểm. Tế tổ đại điển còn chưa chấm dứt, Cơ Su còn chưa chính thức trở thành thủ lĩnh chiến sĩ của bộ tộc, chèn ép và trả thù đã bắt đầu sao? Chương 23, âm mưu. Tế tổ đại điển hỏa nha bộ đã kết thúc. Một lần này, có lẽ là các tổ linh bất mãn đối với tế phẩm dâng lên, cũng chưa có tộc nhân được tổ linh chúc phúc. Đối với kết quả này, các vu tế hỏa nha bộ khá thấp thỏm lo âu, một bộ tộc mất đi tổ linh thích, thường thường ý nghĩa một chuỗi xui xẻo sắp tới. Nhưng trong doanh địa bộ lạc Cơ Su, một đám mười mấy người xuân phong đắc ý ngồi vây quanh lò sưởi, há to mồm xé rách thịt nướng hương thơm sộc vào mũi, há mồm nuốt rượu mạnh ngon nhất tốn nhiều tiền mua từ trong thương đội. Khương Bạc ngồi ngay ngắn ở chính giữa, cầm bát lớn, dương dương đắc ý cùng một trung niên tráng hán trong lều trại ban đêm mấy ngày hôm trước Cơ Hạo rình coi cụm bát lớn một cái thật mạnh. Sau đó cười lớn đem rượu mạnh trong bát to uống một hơi cạn sạch. Phun mạnh ra một ngụm hơi rượu, trung niên tráng hán lau mặt, hài lòng thở dài nói, năm đó ta thua Cơ Hùng phụ thân của Cơ Hạ, ở tế tổ đại điển thượng bị hắn đánh gãy mấy chục căn xương sườn, không có thưởng hạ bộ lạc thủ lĩnh chiến sĩ vị trí. Nhún nhún vai, đắc ý cười cười, tráng hán dương dương đắc ý nói, nhưng hiện tại xương cốt Cơ Hùng cũng có thể dùng để đánh trống rồi, Cơ Hoàn ta vẫn sống khỏe. Còn ta Cơ Su cũng đánh bại con của Cơ Hùng, thuận lợi chiếm được thứ năm đó ta chưa đạt được. Một cô gái nóng bỏng quần áo hở hang, chỉ dùng hai mảnh da thú quấn hạ thân cùng ngực ân cần ghé lên, dơ lên một cái vại rượu cực lớn, rót đầy rượu ngon cho Cơ Hoàn. Cơ Hoàn cười hì hì véo ở trên đùi thiếu nữ một cái. Đắc ý đem rượu nuốt cả ngụm lớn. Khương Bạc cười to ha ha, híp con mắt dài nhỏ chậm rãi nói, hiện tại Cơ Su thành thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, một số việc chúng ta trước kia không tiện làm, hiện tại có thể làm rồi. Ha ha, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảng sáng sủa, tiền đồ của Cơ Su rất là sáng sủa nha. Cơ Su ngồi ở bên người Cơ Hoàn, hai tay nắm chặt một cây rượu lớn huyết ngọc chế thành không hé răng. Cán cây rượu lớn dài ba thước, trên mặt rượu cực lớn điêu khắc hình vẽ mấy con tam túc kim ô vờn quanh mặt trời lượn quanh nhảy múa. Cây rượu lớn này rất bình thường, không có bất cứ phù văn nào thêm vào, thậm chí ngay cả vũ khí bình thường nhất cũng không phải. Đây là hỏa nha phủ trượng, tượng trưng quyền lực tổ truyền hỏa nha bộ. Cầm cây hỏa nha phủ trượng này, có thể tùy ý điều động hơn 1.000 bộ lạc hỏa nha bộ, toàn bộ chiến sĩ mấy ngàn bộ lạc phụ thuộc. Công kích bất cứ kẻ địch nào muốn công kích. Tiềm lực chiến tranh của hỏa nha bộ cực kỳ kinh người, không nói chiến sĩ cường đại cấp đại vu của các bộ lạc, chỉ cần hơn 1.000 con cự nha có được chiến lực cấp đại vu trên kim ô lĩnh, đã là một lực lượng đáng sợ có tính hủy diệt. Lan qua lộn lại thưởng thức hỏa nha phụ trượng, Cơ Su âm trầm nói, vì vật này, ta ngay cả con mình cũng hy sinh. Nghĩ đến đầu của Cơ Võ ngay tại dưới chân mình biến thành một bãi thịt vụn, trái tim Cơ Su không khỏi đau đớn từng trận. Dù sao cũng là con mình, là huyết mạch mình kéo dài, vì hỏa nha phủ trượng, mình tự mình giết chết con trai mình thương yêu nhất. Cơ Hoàn hừ lạnh một tiếng, cầm hỏa nha phủ trượng, mặt đầy nụ cười thưởng thức. Dùng sức vuốt ve phủ trượng, Cơ Hoàn lạnh giọng cười nói, không phải là một đứa con trai sao? Cơ Su, ta có huynh đệ các ngươi 7 đứa con trai, ngươi cố gắng một chút, tìm thêm mấy người phụ nữ, sinh thêm mấy đứa con trai là được. Khương Bạc mắt lộ kỳ quang nhìn hỏa nha phủ trượng, ở một bên thấp giọng cười nói, đúng vậy, Su, đi trở về, ta tự mình chọn cho ngươi mấy tộc nữ mỹ mạo, để họ sinh thêm cho ngươi mấy đứa con trai. Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh, còn sợ không có con sao. Cơ Su không hề răng, chỉ trầm mặt nhìn lửa trại trong lò sưởi. Khương Bạc nheo mắt, thản nhiên nói, về phần Khương Giao bên kia. Ta biết nó lòng ghen tị nặng, chưa bao giờ cho ngươi chạm vào nữ nhân khác. Chuyện này, ta sẽ tự mình nói chuyện tử tế với nó. Còn chưa dứt lời, Khương Giao giống như ưu linh từ trong khe hở rèm cửa chui vào. Sắc mặt trắng bệch như lệ quỷ, Khương Giao ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Khương Bạc, nói từng chữ một, chuyện này, con đã đáp ứng. Nhưng cơ hạ, thanh phục, còn có đứa con chết tiệt đó của bọn chúng phải chết. Phải tuân táng cho võ. Cơ Hoàn, Cơ Su đều không nói chuyện. Khương Bạc cau mày, lạnh lùng nhìn Khương Giao cười lạnh nói, ta nói rồi, chuyện này không thể sốt ruột. Ngươi cũng thấy rồi, trên tế tổ đại điện, đám lao gia hỏa kia của hỏa nha bộ vẫn rất bất mãn đối với Cơ Su. Chúng ta hiện tại. Khương Giao lạnh lùng nói, không đáp ứng ta báo thù cho võ, ta sẽ đem việc các ngươi muốn làm truyền hết ra ngoài. Khương Bạc phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Khương Giao lớn tiếng quát, ngươi dám. Khương Giao ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Bạc cười lạnh nói, ông nói xem tôi có dám hay không. Khương Bạc giận dữ nói, nếu không phải ngươi, ngu đến nỗi dùng bí pháp kích hoạt tất phương huyết mạch trên người võ. Khương Giao ngắt lời Khương Bạc, lạnh giọng quát, huyết mạch tất phương bộ cường đại hơn xa so với hỏa nha bộ, chẳng lẽ ta muốn để con mình mạnh hơn nữa, ta sai sao? Ta muốn để con mình đè đầu con của thanh phục tiểu tiện nhân kia, ta sai sao? Khương Bạc tức giận nhìn Khương Giao, phẫn nộ rít gào, nhưng ngươi không nên động thủ ở trước tế tổ đại điện. Huyết mạch truyền thừa, bất cứ một bộ lạc nào của Nam Hoang cũng sẽ không thừa nhận tộc nhân kích hoạt huyết mạch ngoại tộc. Ngươi thiếu chút nữa đã hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Khương Giao sững sờ nhìn chằm chằm Khương Bạc, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng hiện tại, Cơ Su không phải đã thành công sao? Sự tình đã quyết, chuyện xác định ở trên tế tổ đại điện, cho dù là Cơ Khuê bọn lão bất tử đó cũng không thể thay đổi. Ta hiện tại, muốn cả nhà Cơ Hạ chết. Nhất là thằng ngãi con kia, Cơ Hạo chết tiệt kia. Cơ Su bưng một bát rượu, chậm rãi đem rượu mạnh đầy bát nuốt xuống. Hắn nhìn Khương Giao, thản nhiên nói, chuyện này giao cho ta xử lý, rất nhanh sẽ có kết quả. Khương Giao, không dùng những tâm tư nho nhỏ, thủ đoạn nhỏ đáng thương đó của ngươi nữa. Sắc mặt trắng bệnh của Khương Giao biến thành một mảng xanh mét, nàng nghiến răng nhìn Cơ Su, lạnh giọng cười nói, tâm tư nhỏ, thủ đoạn nhỏ, ngươi dám xem thường ta. Thân thể Khương Bạc nhoáng lên một cái, một ánh lửa phun ra ở trước mặt Khương Giao, Khương Bạc từ trong ánh lửa hiện ra thân hình, đánh một bạt thai nặng nề khiến Khương Giao miệng phun máu tươi, gào thét ngã xuống đất. Khương Bạc tức giận nhìn Khương Giao, nghiến răng thấp giọng giận dữ hét, ngươi còn tưởng thủ pháp của ngươi rất cao minh sao? Để Khương Tuyết tiểu tiện nhân kia đi tìm người ta làm phiền, ngươi có biết hay không? Khương Tuyết nếu ở Kim Ô Lĩnh giết chết con thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ vừa mới từ nhậm, sẽ là hậu quả gì? Khương Giao ngạo nghễ ngẩng đầu, khinh thường nói, hỏa nha bộ chẳng lẽ còn dám trở mặt với tất phương bộ chúng ta sao? Cùng lắm thì tiêu diệt hỏa nha bộ là được. Sắc mặt hai cha con Cơ Hoàn, Cơ Su khó coi giống như vừa mới ăn một thùng phân chó to, Khương Giao nữ nhân này đã không thể nói lý nữa. Trong lều, gương mặt các tộc nhân hỏa nha bộ run rẩy từng đợt, nếu không phải Khương Bạc ở đây, trong bọn họ thậm chí sẽ có người tính tình nóng nảy rút đao dứt khoát xử lý nữ nhân kiêu ngạo tự đại này. Cơ Su nhìn Khương Giao gương mặt vặn vẹo, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cho ta vài ngày, ta sẽ sai Cơ Hạ đi ngoài Kim Ô Lĩnh trấn thủ, đây là quyền lực của ta. Chỉ cần Cơ Hạ rời Kim Ô Lĩnh, chuyện còn lại đều dễ làm. Chương 24, Khế Ước. Một đám đại hán cường tráng sắc mặt khó coi từ tiểu viện nhà Cơ Hạo đi ra, nhiều người lớn tiếng oán giận. Mượn lực lượng truyền thừa Vu Bảo mới có thể đánh bại đại huynh, người như vậy, có tư cách làm thủ lĩnh của chúng ta sao? truyền thừa Vu Bảo, nếu không phải một số trưởng bối trong một chi tộc nhân này của đại huynh, vì Hỏa Nha Bộ tử chiến với kẻ thù bên ngoài ngã xuống, một số truyền thừa Vu Bảo thượng cổ lưu truyền tới nay đều mất mát, đại huynh sao có thể thua tiểu tử đó? Tên da trắng kia, ta nhìn hắn đã cảm thấy chán ghét. Da non thịt mềm vóc dáng nhỏ, nhìn qua không giống nam nhân. Gã này thanh danh cũng không tốt. Hừ, có một số việc, các ngươi có thể tìm người phụ cận bộ lạc bọn họ hỏi thăm. Những người này đều là một đám chiến sĩ cường hãn nhất Hỏa Nha Bộ, càng là chiến hữu thân mật của cơ hạ. Đối với cơ su thượng vị, trong lòng những chiến sĩ này tràn ngập khó chịu. Nhưng quy củ tổ tiên đặt ở đó, ở trên tế tổ đại điển cơ hạ bị thua, bọn họ cũng không có cách nào làm gì cơ su. Rất nhiều tộc nhân đều tới thăm cơ hạ cùng thanh phục hôn mê, nhìn thấy bộ dáng cơ hạ và thanh phục hiện tại, sự bất mãn của các tộc nhân đối với cơ su lại càng thêm mãnh liệt. Cơ hạ đảm nhiệm thủ lĩnh chiến sĩ nhiều năm như vậy, dẫn dắt tộc nhân khai chiến với kẻ thù truyền kiếp Hắc Thủy Huyền Sa Bộ, cướp được lãnh thổ to lớn, các tộc nhân đều tin phục năng lực của cơ hạ. Mà thanh phục có tay nghề y thuật vô cùng tốt, luyện chế vu dược cứu sống vô số tộc nhân sinh dịch bệnh, danh vọng của nàng ở trong tộc thậm chí vượt qua cơ hạ. Một màn hai vợ chồng bị cơ su cố ý làm bị thương nặng bị toàn bộ tộc nhân xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Tuy nhiên các tộc nhân không thể ngăn cản cơ su tiếp quản chức vị thủ lĩnh chiến sĩ, nhưng cơ su muốn sai khiến các tộc nhân này như tay chân, chắc chắn cũng là không có khả năng. Đợi cho một đợt tộc nhân cuối cùng tới thăm rời khỏi, cơ hạo lúc này mới ngồi ở bên người thanh phục, hai tay đặt ở trên huyệt thái dương trái phải của thanh phục, lặng lẽ vận chuyển bổ thiên bất lậu quyết. Từng tia ánh lửa ba màu từ trong huyệt thái dương của thanh phục trào ra, bị thân thể cơ hạo cắn ướt. Nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy thân thể cơ hạo, mồ hôi giống như nước suối phun ra. Nhưng tam vị hỏa này còn chưa kịp tạo thành thương tổn lớn hơn nữa cho cơ hạo, ngọn lửa năm màu trong bụng đã kịch liệt lay động hẳn lên, toàn bộ tam vị hỏa đều bị ngọn lửa năm màu một ngụm nuốt trôi. Ngọn lửa năm màu nhỏ bé ảm đạm đột nhiên sáng lên một mảng lớn, ánh lửa lóe ra trong, lượng lớn luồng sáng năm màu từ trong ngọn lửa trào ra, không ngừng rót vào các nơi của thân thể cơ hạo. Cơ hạo đã có được tu vi vu nhân cảnh tầng 10. Lực lượng cơ thể đạt tới 10 vạn thạch đột nhiên cảm giác, lực lượng cơ thể của mình lại một lần nữa tăng cường, hơn nữa biên độ tăng cường vượt xa hắn tưởng tượng. Đây là lực lượng long huyết. Trong đầu truyền đến thanh âm hùng hậu hữu lực của hư ảnh, kết cấu thân thể ngươi đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, cho nên cực hạn lực lượng cơ thể ngươi vượt xa bất luận nhân tộc nào. Tìm thêm chút con mồi mạnh mẽ cắn ướt. Ngươi hoàn toàn có thể ở lúc vu nhân cảnh đã có được lực lượng cơ thể có thể so sánh với đại vu. Cơ hạo méo mó miệng, đối với đề nghị của hư ảnh không có chút hứng thú. Ở lúc vu nhân cảnh có được lực lượng cơ thể cấp đại vu, thế này phải ăn bao nhiêu con mồi mới được. Toàn bộ hỏa khí trong cơ thể đem thanh phục cắn nuốt hết, cơ hạo lại theo nếp mà làm, đem hỏa khí trong cơ thể cơ hạ luyện hóa toàn bộ. Hai tay kết thành ấn quyết. Cơ hạo đứng ở bên cạnh hai người, yên lặng câu thông lực lượng vô cùng vô tận tồn tại trong thiên địa trong quanh. Chân ngôn chữ giả lặng lẽ phát động, thân thể cơ hạ và thanh phục run lên rất khẽ. Mượn dùng lực lượng cửu tự chân ngôn, cơ hạo khống chế thân thể bọn họ, thúc đẩy thân thể bọn họ tự kích phát ra tiềm lực sinh mệnh thần bí nhất trong cơ thể. Chân ngôn chữ giả theo sau bùng nổ, cơ hạo biến hóa thủ ấn. Trong không khí bốn phía có ánh sáng sáng ngời giống như nước sông chảy ra. Ánh sáng rót vào thân thể cơ hạ và thanh phục, chân ngôn chữ giả đại biểu lực lượng sinh mệnh phản lão hoàn đồng thần bí nhất, khí tức sinh mệnh cường đại chấn động ở trong cơ thể cơ hạ và thanh phục, không ngừng chữa trị các vết thương ngầm trong cơ thể bọn họ. Ở dưới lực lượng tinh thần của cơ hạ quan sát, thậm chí vu huyệt của cơ hạ cùng thanh phục năm đó bị phá hư. Đều ở dưới chân ngôn chữ giả điều động lực lượng sinh mệnh nhanh chóng khôi phục. Rất có khả năng, cơ hạo có thể giải quyết hoàn mỹ các loại thương tổn vu huyệt hai người năm đó bị phá mang đến. Cơ hạ và thanh phục được một quần sáng ôn hòa bao bọc, vẻ mặt thống khổ của hai người trở nên vô cùng ôn hòa. Cơ hạo nhìn hai người, rốt cuộc thở phào một hơi. Thung thung hai tiếng, một con quạ đen cao hơn hai thước đắp trên cửa sổ căn nhà gỗ, mỏ dùng sức đục đục cửa sổ. Cơ Hạo đi đến bên cửa sổ, dùng sức vuốt ve quạ đen một cái, lấy ra một miếng thịt khô nhét đến trong mỏ con quạ đen, thấp giọng hỏi, là A Công tìm ta sao? Quạ đen kêu hoa một tiếng, vỗ cánh không phát ra tiếng bay lên. Cơ Hạo nhìn thoáng qua Cơ Hạ, thanh phục lẳng lặng nằm, vội vàng lao ra khỏi cửa sổ, theo con quạ đen này tránh đi chỗ ở của tộc nhân dọc theo đường đi, tới trong rừng dâu cuối khe núi. Ở trong bí cảnh rừng dâu, trong nhà gỗ nghị sự thật lớn, Cơ Khuê, Cơ Thố bọn mười mấy vị vu tế địa vị cao nhất ngồi vây quanh lò sưởi. Nhìn thấy Cơ Hạo đi đến, Cơ Khuê cười vây vây tay, vỗ nhẹ nhẹ mặt đất bên người, Hạo, tới nơi này ngồi. Cơ Hạo ngồi ở bên người Cơ Khuê, nghiêm túc đánh giá một phen gương mặt nghiêm túc của các vu tế, giọng cung kính nói, các gã công cứ gọi con tới đây, có chuyện gì sao? Cơ Khuê sụp mí mắt, lạnh nhạt nói, ngươi biết, Cơ Xu là đường đệ họ Sa của A Ba, ngươi nói chính xác, con cháu huyết duệ vu đế nhất mạch hỏa nha bộ chúng ta có 127 chi, nhưng huyết mạch gần nhất, thuần khiết nhất, trừ nhất mạch này của A Ba ngươi, Cơ Xu một chi tộc nhân kia, xem như nhất mạch chính thống nhất trong chi mạch khác. Thở dài một hơi, Cơ Khuê lạnh lùng nói, nhưng, bọn họ và Tất Phương bộ đi lại quá gần. Một số cách làm của bọn họ không phù hợp lợi ích đời đời kiếp kiếp của hỏa nha bộ chúng ta. Cho nên cho tới nay, bọn họ bị bài xích ra khỏi Kim Ô Lĩnh, bọn họ chưa bao giờ có cơ hội nhúng chàm quyền lực thánh địa. Cơ Hạo cười khổ một tiếng, A Công, một lần này, A Ba bị Cơ Xu đả thương. Bàn tay khô gầy khô quắt của Cơ Khuê đặt trên vai Cơ Hạo, hắn ngưng trọng nói, sự tình đã là như thế. Thì xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Nhưng hiện tại quan trọng nhất, Hạo à, ngươi là đứa bé chúng ta đám lao gia hỏa này nhất trí xem trọng, ngươi sẽ có tiền đồ rất rộng lớn, cho nên chúng ta tuyệt đối không cho phép ngươi có bất cứ sự nguy hiểm nào. Cơ Hạo giang hai tay, rất thành khẩn nói với Cơ Khuê, nhưng con trai Cơ Xu bị giết, có một nửa nguyên nhân ở trên thân con. Cơ Xu, Khương Giao. Còn có kẻ phía sau bọn họ, đều sẽ không nhẹ nhàng buông tha con như vậy. Cơ Khuê mím môi cười cười thần bí, cho nên, lúc tế tổ đại điện, chúng ta thu được tổ linh chỉ điểm. Hạo, tuy ngươi còn chưa phải đại vu, nhưng các tổ linh đặc biệt tân chuẩn, ngươi có thể ký kết khế ước chiến thú với một con cự nha. Cơ Hạo dại ra nhìn Cơ Khuê, cự nha, chính là tồn tại khủng bố cấp bậc nha công bình thường hắn cưới. Ngay cả Cơ Hạ cũng không có tư cách ký khế ước chiến thú hỏa nha to lớn, hắn lại có thể khế ước một con. A Công, tổ linh bọn họ làm sao biết được con? Cơ Hạo rất tò mò chuyện này. Chúng ta là vu tế của hỏa nha bộ, tổ linh nói với chúng ta như vậy, chúng ta đương nhiên phải làm như vậy. Cơ Khuê còn có vu tế khác ở đây đều cười lên rất quỷ dị, ý chí tổ linh vẫn luôn là thông qua chúng ta để truyền đạt. Cho nên Hạo à, cho ngươi khế ước một con cự nha, cái này, nhất định phải là ý nguyện của tổ linh. Trong lòng Cơ Hạo biết rõ, không mở miệng nữa. Cửa chính dày nặng của nhà gỗ bị đẩy ra, nha công ngày thường chở Cơ Hạo chạy loạn khắp nơi từng bước một rón rén đi đến. Nhìn thấy Cơ Hạo, nha công rất vui hướng lên trời kêu to một tiếng, một giọt máu tươi trong suốt long lanh từ khóe miệng nó từ từ bay ra. Hóa thành một đạo phù văn vặn vẹo nhanh như tia chớp chui vào mi tâm Cơ Hạo. Cơ Hạo nháy mắt cảm nhận được nha công tồn tại, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, huyết mạch lực trong cơ thể sôi trào như thủy triều, một mảng ánh lửa màu đỏ vàng vù vù ở phía sau hắn phóng lên trời. Chương 25, tin tức. Hướng đông, mặt trời mới lên, Cơ Hạo đứng ở trong sân nhà mình, kinh ngạc nhìn một vầng lửa đỏ kia. Đêm qua ở dưới sự chủ trì của Cơ Khuê, sau khi ký kết khế ước vu pháp với Nha Công, Cơ Hạo chiếm được lợi ích cực lớn. Nha Công là một con hỏa nha già đã sống gần ngàn năm, thực lực ở trong đại vu cảnh cũng coi như không yếu. Vu pháp khế ước vừa ký kết, giống như một hồ nước nho nhỏ khô cạn, đột nhiên liên thông một dòng sông dài vạn dặm cuồn cuộn, vu lực cuồn cuộn trong cơ thể Nha Công không ngừng ùa vào trong cơ thể Cơ Hạo. nháy mắt khiến Cơ Hạo đột phá vu nhân cảnh tầng 10, trực tiếp kích hoạt lực lượng huyết mạch của hắn, trên thân vu nhân cảnh tầng 11. Nhìn mặt trời đỏ hướng đông, Cơ Hạo thong thả hoạt động chân tay. Ở trong thân thể máu thịt, giống như có mấy chục đường nóng cháy tạo thành tấm lưới kỳ diệu, tinh huyết trong cơ thể theo những mạng lưới đó không ngừng lưu động. Không cần vận dụng lực lượng tinh thần nội thị, Cơ Hạo cũng có thể cảm giác rõ ràng từng viên tồn tại hào quang ảm đạm trên mạng lưới này, đó là toàn bộ vu huyệt huyết mạch tam túc kim ô hàng quát. Tinh huyết trong cơ thể không ngừng theo những đường nóng cháy đó cọ rửa càn quét, tinh huyết lực lần lượt đảo qua, mạng lưới do những đường kỳ dị đó tạo thành liền dần dần cứng cỏi, cường đại, mơ hồ có các tia tinh huyết khí được không ngừng hấp thu vào. Theo những hoạt động này của Cơ Hạo, trong thân thể hắn mơ hồ có một loại lực lượng thần kỳ dâng lên muốn ra. Chỉ thiếu một chút cơ duyên, chỉ thiếu một chút lực lượng tích lũy, một loại lực lượng thần kỳ sẽ bộc phát ra, đây là thiên phu thần thông kim ô huyết mạch mang đến. Trong nhà gỗ, Cơ Hạ và Thanh Phục vẫn đang ngủ say. Tuy lực lượng tam vị hỏa trong cơ thể đã bị Cơ Hạo tiêu trừ, nhưng hai người bị tiên thiên chi hỏa thiêu đốt rất lâu. Không chỉ có thương tổn hại tinh khí bổn nguyên của máu thịt, ngay cả linh hồn cũng bị thương tổn không nhẹ. Cơ Hạo đang dùng bí pháp cửu tự chân ngôn khôi phục nguyên khí, tầm bổ linh hồn cho bọn họ, điều này cần vài ngày. Cho nên Cơ Hạo cũng chưa đánh thức hai người, mà là mặc cho bọn họ tự nhiên ngủ say an dưỡng. Gấu béo lười nhác ghé vào cửa nhà gỗ. Sau khi ký vu pháp khế ước với Cơ Hạo, thân thể nha công có thể tự nhiên thu nhỏ phóng to biến thành cao hơn một thước, ngồi xổm trên đầu gấu béo, chậm rãi mổ một miếng thịt thú béo, thỉnh thoảng nheo con mắt màu đỏ tươi hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Thung một tiếng, cửa gỗ của tiểu viện đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu niên thân khoác da thú, cầm trường mâu, trên lưng còn đeo một tấm khiên gỗ dày sải bước đi đến. Thiếu niên ở trong sân nhìn một cái, hướng Cơ Hạo gật gật đầu, Hạo. Cơ Hạ A Thúc đã khỏe chưa? Cơ Hạo xoay người, nheo mắt hướng thiếu niên đánh giá một phen, A Ba, A Mô bọn họ. Cơ Thố Vu Tế đã cho bọn họ dùng vu dược, tạm thời áp chế thương thế, nghỉ ngơi một ít ngày, hẳn là không có vấn đề. Cơ Hổ Đại Huynh, có việc gì thế? Thiếu niên Cơ Hổ đi vào là đường huynh của Cơ Hạo, so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Nói từ trên huyết thống, Cơ Hổ và Cơ Hạo một chi tộc nhân này cách khá xa, nhưng so sánh với một nhà Cơ Hạo thân tộc đa số chết trận, chỉ còn lại có một đường đơn truyền, huynh đệ tỷ muội nhà Cơ Hổ rất nhiều người, cho nên cả nhà Cơ Hổ ở Kim Ố Lĩnh cũng rất có một chút sức ảnh hưởng. Bản thân Cơ Hổ thực lực cũng không yếu, ít nhất trong bạn cùng lứa tuổi ở Kim Ố Lĩnh, hơn 10 tuổi hắn có thực lực vu nhân cảnh tầng 7 đỉnh phong. Ở trong nhiều lần săn bắn tập thể của bộ tộc Cơ Hổ biểu hiện thật sự xuất sắc, cho nên rất có sức ảnh hưởng ở trong bạn cùng lứa tuổi. Ngày thường Cơ Hạo toàn tâm toàn ý theo một đám lao vu tế học tập các loại vu thuật, hoặc là chạy loạn khắp núi đồi, lan lộn cùng bọn dị tộc đám hành la quân, cực ít giao tiếp với Cơ Hổ những người bạn cùng lứa tuổi. Đột ngột gặp Cơ Hổ, Cơ Hạo có chút không rõ ý đồ đến của gã. Hạo, Cơ Hạ A Thúc bị thương, mọi người đều rất tức giận. Cơ Hổ cau mày, ngữ khí rất trầm trọng nói, Cơ Su tên kia, đối với tộc nhân nhà mình cũng hạ thủ nặng như vậy, hắn làm thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, chúng ta không phục. Nhìn Cơ Hổ lòng đầy căm phẫn, trong lòng Cơ Hạo hiện lên rất nhiều ý niệm, thở dài một hơi nặng nề, không phục lại có thể thế nào. A Ba bị thương nặng, Cơ Su hắn hiện tại đã là thủ lĩnh chiến sĩ hỏa nha bộ, chúng ta còn có thể thế nào? Cơ Hổ tiến lên hai bước, đến trước mặt Cơ Hạo, đệ thấp thanh âm thần bí nói, ta trước đó vài ngày đi trong núi bắt chim ưng non, phát hiện hai sợi đoạt mệnh đằng, ít nhất có hỏa hậu mấy trăm năm. Đó chính là thứ tốt có thể khởi tử hồi sinh, cứu mạng. Hai sợi bảo bối đó bị một con nhân diện ngô công, giết mặt người, giữ. Một mình ta không dám động vào. Chúng ta liên thủ, lấy bọn nó trở về, thương thế của Cơ Hạ A Thúc khẳng định có thể khỏi hẳn. Đoạt mệnh đằng. Cơ Hạo kinh hỉ vạn phần túm chặt bả vai Cơ Hổ, thật. Nhân diện ngô công khó đối phó, hai người chúng ta, được sao? Cơ Hổ dùng sức vô ngực, đệ thấp thanh âm nói, đương nhiên không chỉ hai người chúng ta, ta còn cứ gọi A Phong, A Thủy hai người giúp chúng ta. Bốn người chúng ta liên thủ, một con nhân diện Ngô Công vẫn có thể giết chết. Trong con ngươi lóe ra tinh quang, cơ hổ dùng thanh âm rất dụ hoặc thấp giọng nói, hạo, chỉ cần thương thế của cơ hạ A Thúc khôi phục, có hắn dẫn dắt tộc nhân đối nghịch với cơ su, Kim Ô Linh còn chưa tới lượt cơ su dính vào. Cơ hạo liếc nhìn cơ hổ, lời này nói rất êm tai, thật sự chỉ có thể dùng để lừa trẻ con. Cơ su ngay cả hỏa nha phủ trượng cũng đã lấy được, quyền lực nắm giữ chiến sĩ tộc nhân của hắn, là các vu tế cùng các trưởng lão cũng không thể dễ dàng đụng chạm, ở trong miệng cơ hổ, đối kháng quyền lực của cơ su trở nên nhẹ nhàng như vậy. Càng không cần nói, ở Kim Ô Lĩnh, cũng khẳng định có người ủng hộ cơ su nắm giữ đại nghĩa danh phận, là ngươi có thể tùy ý dẫn tộc nhân đối nghịch. Trầm mặc một phen, hai tay cơ hạo nắm tay cơ hổ, rất lo lắng nói, cơ hổ đại huynh, vậy đừng chậm trễ thời gian, nhanh xuất phát đi. Nhanh đem đoạt mệnh đằng thu hồi, cứu A Ba cùng A Mô ta. Dừng chút, cơ hạo cũng để thấp thanh âm, chỉ chúng ta lén lút ra ngoài, không thể để người khác biết. Ta sợ có người nói cho cơ su, hắn sẽ quấy rối chúng ta. Phải biết, chỉ mấy đứa trẻ chúng ta, không phải là đối thủ của chiến sĩ tinh nhuệ trong tộc. Cơ hổ rất nghiêm túc liên tục gật đầu, dùng sức vỗ vỗ bả vai cơ hạo, hạo, ngươi nói không thể đúng hơn. Chuyện này, cũng không dám để người khác biết. Chỉ ngươi, ta, A Phong, A Thủy. Hiện tại xuất phát ngay, chúng ta trước khi trời tối có thể trở lại. Cơ hạo huýt một tiếng, nha công vô cánh bay tới, đáp ở trên vai cơ hạo. Cơ hổ không cho là đúng nhìn thoáng qua nha công. Trong Kim Ô Lĩnh loại quạ đen này lấy trăm vạn để tính, thực lực thấp kém, ngay cả thực lực vu nhân cảnh tầng thứ nhất cũng không có, căn bản không đáng chú ý. Nhanh xuất phát đi, tranh thủ trở về sớm một chút. Ồ, không thể đi đường lớn bị tộc nhân nhìn thấy, chúng ta đi con đường mòn ngày thường chúng ta vụng trộm chuồn ra đi chơi kia không còn gì tốt hơn. Cơ hổ mang theo ý cười ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau chui vào trong bụi cỏ sau nhà gỗ. Hai khắc đồng hồ sau, cơ hạo, cơ hổ và hai thiếu niên khác vụng trộm rời khỏi khe núi tộc nhân tụ cư, bước nhanh xâm nhập rừng rậm mờ mịt.